Chương 10, bọn nhỏ phiên ngoại 4 chương 10, bọn nhỏ phiên ngoại 4 Hứa Yên Nhiên cùng Trình Vũ ca ca khác biệt. Nàng tuy là tịnh thế thần liên nguyên linh chuyển thế, nhưng tiếp trước ý thức tại hóa hình trong quá trình sớm đã triệt để tẩy luyện sạch sẽ, chỉ để lại tinh khiết nhất bản nguyên. Cho nên, nàng sinh ra liền sẽ hoa hoa khóc lớn, sẽ khanh khách cười ngây ngô, đói bụng sẽ náo, vây lại sẽ ngủ, ô bình sữa mút đến say xương ngon lành, hiển nhiên chính là cái phấn điêu ngọc chắc bình thường tiểu hoa nhi. Cái này ngược lại để Hứa Châu cùng Hải Lam kinh hỉ và phấn, thích thú. Tim không phải nguyên trang lão thành hải tử mặc dù bất lo dễ nuôi, nhưng luôn cảm thấy thiếu một chút làm cha làm mẹ khói lửa cùng nuôi em bé niềm vui thú. Nuôi tiểu Yên Nhiên loại này tỉnh tỉnh mê mê, sẽ nũng nịu sẽ gây họa thật áo đông nhỏ ngẫu nhiên cũng có thể là hở đối bọn hắn tới nói, là lần đầu tiên, tràn đầy mới lạ cùng chờ mong. Nhìn xem nữ nhi từng ngày lớn lên, cặp kia thanh tịnh trong mắt to đựng đầy đối với thế giới yêu kỳ, Hứa Châu cùng Hải Lam thương lượng sau, làm một cái quyết định, thi pháp đem Yên Nhiên thể nội cái kia đủ để kinh thế hai tộc 15 cảnh tu vi cùng tịnh hóa bản nguyên, tầng tầng lớp lớp phong ấn. Chỉ lưu lại cơ sở nhất không dễ phát giác ôn dưỡng chi lực. Để nàng như cái hải tử bình thường một dạng lớn lên đi, Hứa Châu nhìn xem trong trứng nước y nha nha vung vẩy nắm tay nhỏ nữ nhi, ánh mắt ôn nhu như nước, có cái hoàn chỉnh của thơ, có chính mình tiểu đồng bọn. Vì cho Yên Nhiên sáng tạo dạng này một cái rời xa hỗn loạn, gần sát khói lửa hoàn cảnh, Hứa Châu bọn hắn quyết định dọn nhà, mà lại là tập thể hành động. Nhưng nhà mới tuyển ở đâu, lại làm cho bốn vị đại lao phạm vào khó. Kỳ thật tuyển hạng liền hai cái, Phồn Hoa Cường Thịnh, hội tụ Lam Tinh đỉnh tiềm tài nguyên Long Đô, có thể là gánh chịu lấy bọn hắn mỹ hảo ký ức gian thành. Long Đô, trong tinh vực tâm, trường học tốt nhất, tối ưu tài nguyên có thể đụng tay đến. Có thể Hứa Châu cùng Hải Lam liếc nhau, đều lắc đầu. Tiên nhiên sinh ra liền không cần lo lắng những cái kia thế tục tốt nhất bọn hắn có thể cho xa so với Long Đô Phồn Hoa càng nhiều. Về Giang Thành đi, Hứa Châu nhẹ nói, ánh mắt phảng phất xuyên thấu không gian, thấy được tòa kia quen thuộc thành thị, nơi đó càng an tĩnh, càng có tình bị, cũng càng giống nhà. Cuối cùng, bốn phiếu nhất trí thông qua. Tiểu Yên Nhiên tuổi tròn yến hoan thanh tiếu ngữ phảng phất còn tại bên hai, Hứa Châu một nhà liền đã lặng yên rời xa Long Đô, tiến vào Giang Thành đại học phụ cận một chỗ trong hồ nào có yên tĩnh cao cấp nhà trọ. Tòa nhà này thiết kế tinh xảo, chỉ có 6 hộ, trừ bọn hắn 4 nhà, mặt khác 2 hộ cũng đều là Giang Thành đại học đạo sư. Một hộ họ Vương, là Lôi hệ đạo sư, tính cách cởi mở, một cái khác hộ họ Lưu, là vị khí chất dịu dàng luyện đan hệ nữ đạo sư. Lâm Tấn bọn hắn đối với Giang Thành đại học, từ đầu đến cuối mang một phần đặc thù tình cảm. Nhìn xem bọn hắn đã từng đợi qua trường học cũ, bây giờ mặc dù đứng hàng thứ 2, nhưng thủy chung không thể đăng đỉnh, trong lòng cũng luôn có chút tiếc nuối. Chỉ là khổ vì không có thích hợp thời cơ, hoặc là nói, không có loại kia có thể làm cho bọn hắn chân chính thay vào thân phận đẩy ra một thanh. Lần này, tựa hồ là cái cơ hội tuyệt hảo. Hứa Châu nhìn ngoài cửa sổ Giang Thành đại học xanh đúng tươi tốt sân trường, một cái ý niệm trong đầu tự nhiên sinh ra, nếu không, ta đi Giang đại làm cái đạo sư. Hải Lam nhãn tình sáng lên, ý kiến hay, ta cũng đi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, một tầng vô hình đủ để giấu giếm được tuyệt đại đa số cường giả tinh diệu cấm chế liền bao trùm khuôn mặt cùng khí tức, che giấu cái kia đủ để trấn nhiếp tinh hải thiên đạo cảnh uy nghi. Ngày thứ hai, hai người lợi dụng phổ thông tu sĩ cấp cao thân phận, xuất hiện ở Giang Thành đại học thông báo tuyển dụng chỗ. Kết quả không chút huyền niệm, Hải Lam bằng vào đối với thủy hệ pháp tắc nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu tinh diệu lý giải, nhẹ nhõm trở thành thủy hệ đạo sư, Hứa Châu thì lại lấy nó đối với luyện khí nhất đạo gần như bản năng lực khống chế, cầm xuống tân sinh luyện khí đạo sư chức vị. Hứa Châu vợ chồng hành động, trong nháy mắt đốt lên Tiêu Vũ Lương cùng Trình Nghị nhiệt tình. Hắc, bọn hắn có thể đi, chúng ta cũng có thể a. Tiêu Vũ Lương vô đuổi. Với bạn, hoạt động một chút gân cốt, thuận tiện nhìn một chút lao Hứa nhà bọn hắn áo đông nhỏ. Trình Nghị cũng tới hào hứng. Thế là, Tiêu Vũ Lương lấy quỷ thần khó lường phù lục tạo nghệ, nhập chức thành chế phù đạo sư. Trình Nghị thì bằng vào một tay hóa mục nát thành thần kỹ thuật luyện đan, thành luyện dược hệ đạo sư. Hải Lam các nàng thì lựa chọn càng biết điều hơn cương vị, Lâm Tấn thành thư viện tầng dưới chót nhất bí tịch bảo khố nhân viên quản lý. Một tòa lâu, 6 gia đình, lại tất cả đều là Giang Thành đại học phần tử trí thức nhân viên. Phối trí này, đặt ở toàn bộ Lam Tinh cũng là phần độc nhất. Về phần Trình Vũ, sơ tại Hứa Yên Nhiên sau khi sinh không lâu, liền bị Trình Nghị một cước rơi vào cái nào đó hung hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại đại thế giới lịch luyện đi. Trình Nghị nguyên phải là, không đem kia cái gì Hoàng Tiên tiểu thiên đạo đánh nằm xuống, đừng trở về gặp em gái ngươi. Hứa Yên Nhiên 2 tuổi liền bắt đầu ký sự. Tuổi thơ của nàng bị ấm áp cùng sủng ái lấp đầy. Gia đình hòa thuận, phụ mẫu ân ái, các thúc thúc cá gì càng là đem nàng nâng ở trong lòng bàn tay. Phụ thân Hứa Châu uy nghiêm bên trong mang theo cương triều, mẫu thân Hải Lam ôn nhu như nước, Lâm Tấn thúc thúc trầm mặc là được dựa vào, cần Du Di Di làm điểm tâm thiên hạ đệ nhất, là anh Di Di quan tâm. Còn có Trình Nghị thúc thúc ngẫu nhiên bụng trộm kín đáo đưa cho nàng nhỏ bánh kẹo. Đương nhiên, lại được sủng ái tiểu công chúa cũng có bị đánh thời điểm. Tỷ như 5 tuổi năm đó, nàng bụng trộm dùng vừa thức tỉnh một tia tịnh hóa chi lực, đem lão cha vừa luyện chế tốt, chuẩn bị tặng người một thanh linh kiếm kiếm linh cho tẩy đến tỉnh tỉnh mê mê, ngay cả mình là ai đều quên. Kết quả cái mông nhỏ rắn rắn chắc chắc chịu Hứa Châu vài bàn tay, nóng bỏng đau vài ngày. Nhưng cái này cũng không tính là cái gì. Hứa Yên Nhiên xoa xoa đã sớm quên đau cái mông nhỏ, lý trực khí chẳng muốn, ai tuổi thơ không có chịu qua mấy trận đánh. Tổng thể tới nói, nàng cảm thấy mình hạnh phúc giống ngâm mình ở trong ngập bình. Thằng đến, ngày mai sẽ phải bên trên nhà trẻ. Tại Hứa Yên Nhiên nho nhỏ trong nhận thức biết, nhà trẻ cũng không phải cái gì nơi tốt. Đó là quan tiểu thần thú chết lồng. Nàng ôm láo cha Trần, nước mắt rưng rưng, sử xuất tất cả vốn liếng nũng nịu chơi xấu, làm sao Hứa Châu lần này quyết tâm phải đi thể nghiệm tập thể sinh hoạt. Xong, nàng muốn nhập lồng. Nhưng mà, Hứa Yên Nhiên rất nhanh liền tại nhà trẻ tìm được niềm vui thú mới, bằng vào viễn siêu người đồng lứa sức chiến đấu dù là bị phong ấn, tố chất thân thể cũng mạnh ngoại hạng cùng trời sinh đại tỷ đầu khí chất, nàng cấp tốc thu phục một đám tiểu đệ tiểu muội, thành trong viên nói 102 khiêm cầm. Tốt nghiệp tiểu học sau, bên người nàng càng là nhiều hai cái trung thành tuyệt đối tiểu mê đệ, cùng ở một tòa lâu Vương Triển cùng Lưu Diễn. Cha mẹ của bọn hắn Vương Lôi Đạo cùng Lưu Đan Đạo vốn là Hứa Châu, Hải Lam bọn hắn mê đệ mê muội đối với nhà mình hài tử có thể đi theo Hứa gia tiểu công chúa bên người, đó là vui thấy kỳ thành, thậm chí có chút ít kiêu ngạo. Cho nên, Hứa Yên Nhiên nhận lấy hai cái này tiểu tùy tùng, cũng là thuận lý thành chương. Cấp 2, cấp 3 giai đoạn, Hứa Yên Nhiên vô luận là môn văn hóa thành tích hay là thực chiến diễn luyện, một mực chiếm cứ lấy Giang Thành cùng tuổi đoạn đệ nhất bảo tọa, chưa bao giờ dao động. Thậm chí ngay cả Long Đô bên kia tầm cao khí ngạo thiên tài thiếu niên không phục chạy tới Giang Thành khiêu chiến, cũng bị nàng một chiêu hời hợt đánh bại, liền góc áo đều không có đủ phải. Hứa Yên Nhiên đứng trên lôi đài, nhìn xem đối thủ khó có thể tin ánh mắt, trong lòng tiểu nhân nhi chống lạnh của thiếu, mạnh, chính là mạnh như vậy. Đương nhiên mạnh. Nàng thế nhưng là Hứa Châu cùng Hải Lam nữ nhi. Là Lâm Tận thúc thúc, chỉ nghĩ thúc thúc bọn hắn nhìn xem lớn lên hài tử, sao có thể cho bọn hắn mất mặt? Nhưng là, Hứa Yên Nhiên tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình có thể mạnh đến loại trình độ này. Lam Tinh Tinh vực đại khảo, hội tụ toàn tinh vực đứng đầu nhất thiên tài trẻ tuổi. Đến cuối cùng thành tích công bố, kim quang lóng lánh đứng đầu bảng vị trí bên trên thỉnh lình tuyên khắc lấy Hứa Yên Nhiên Giang Thành ba chữ to lúc, toàn bộ tinh vực cũng vì đó chấn động. Nàng đem Long Đô đám kia mắt cao hơn đầu thiên chi tiêu tử, tất cả đều gắt gao đặt ở dưới thân. Tin tức truyền về Giang Thành, trong nháy mắt dẫn nổ toàn thành. Giang Thành đại học hiệu trưởng tự mình đến nhà chúc mừng, hàng xóm láng giềng đều giống như vinh yên. Có thể bưng lấy tấm kia tượng trưng cho vô thượng bình quang phiếu điểm, Hứa Yên Nhiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lại không nhìn thấy quá nhiều vui sướng, ngược lại phủ lên một tầng nhàn nhạt sầu lo. Súng bắn chim đầu đàn đạo lý, nàng từ nhỏ đã hiểu. Cha mẹ trưởng bối của nàng, mặc dù tại Giang Thành, tại toàn bộ Lam Tinh giới giáo dục đều thanh danh hiển hách, học trò khắp thiên hạ, là được người tôn kính đại sư. Nhưng Hứa Yên Nhiên trong lòng rõ ràng, thế giới này chân chính tồn tại kinh khủng, là những chuyện lặt vặt kia không biết bao nhiêu vạn năm, giấu ở sâu trong tinh không hoặc là cổ lão trong bí cảnh lão quái vật. Phù mẫu bọn hắn mạnh hơn, có thể cùng những cái kia động một tí hủy thiên diệt địa lao yêu quái so sao? Phần này chói mắt hạng nhất, có thể hay không dẫn tới không cần thiết ngấp nghé? Có thể hay không cho phù mẫu, cho các thúc thúc cá gì đưa tới tai họa? Nghĩ đến đây loại khả năng, Hứa Yên Nhiên tâm liền giống bị một bàn tay vô hình siết chặt. Nếu như bởi vì chính mình, để người thân nhất bị thương tổn, nàng đại khảo sau khi kết thúc đến kê khai nguyện vọng trong khoảng thời gian này, Hứa Yên Nhiên mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm lại thời khắc căng thẳng, lo âu. Nàng sợ tiết lộ một tơ một hào cái kia đặc thù tịnh hóa khí tức. Khi Lam Tinh Tinh vực nội tất cả đỉnh tiêm học phủ cảnh ô liu như là đông tuyết giống như bay tới, tùy ý nàng chọn lựa lúc, Hứa Yên Nhiên cơ hồ không có quá nhiều do dự, tại phiếu nguyện vọng thứ nhất ổn, trịnh trọng viết xuống, Giang Thành đại học. Không chỉ là bởi vì cha mẹ thân nhân đều ở nơi này làm việc, sinh hoạt, càng bởi vì Giang Thành đại học vị kia tóc trắng xóa, khí tức bên thâm như biển hiệu trưởng, tự mình tìm tới nàng. Lão nhân gia không có hứa hẹn quá nhiều phù phiếm tài nguyên, chỉ là dùng cặp kia phảng phất có thể nhìn thấu thế sự con mắt nhìn chăm chú nàng, thanh âm trầm ổn hữu lực, Hứa Yên Nhiên đồng học, Giang Thành đại học hoan nghênh ngươi. Trừ vốn có tài nguyên nghiêng, lão già ta ở đây hứa hẹn, chỉ cần ta tại vị một ngày, chắc chắn dốc hết Giang Thành đại học tất cả nội tình, che chở ngươi, cùng người nhà của ngươi chu toàn. Câu nói này, giống một dòng nước ấm, trong nháy mắt đánh trúng vào Hứa Yên Nhiên trong lòng mềm mại nhất, cũng nhất lo lắng địa phương. Không có so đây càng đả động lời hứa của nàng. Nàng biết vị hiệu trưởng này là đứng tại toàn bộ Lam Tinh phương diện bên trên đỉnh tiêm cao thủ, có hắn che chở, chí ít tại nàng trưởng thành trước đó, có thể nhiều một tầng bảo hộ. Hứa Yên Nhiên rất rõ ràng thiên phú của mình cao bao nhiêu, tương lai nhất định sẽ leo lên đến thường nhân khó có thể tưởng tượng độ cao. Nhưng lại cao hơn thiên phú, tại chính thức trưởng thành trước đó, cũng chỉ là yếu ớt mầm non. Mà cha mẹ người thân bọn hắn, Hứa Yên Nhiên có thể cảm giác được, tu vi của bọn hắn tựa hồ đã đạt đến bình cảnh nào đó, khó mà lại hướng bên trên leo lên. Thủ hộ bọn hắn, để bọn hắn an ổn cuộc sống hạnh phúc, là nàng Hứa Yên Nhiên đời này trọng yếu nhất trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Khi Hứa Yên Nhiên đem lựa chọn của mình cùng lý do, trật tự rõ ràng tại trước mặt cha mẹ chậm rãi mà nói lúc, Hứa Châu bưng chén trà tay dừng lại, Hải Lam nụ cười ôn nhu cũng ngưng kết ở trên mặt. Hải Lam nhẹ giọng hỏi, cho nên, nhưng, ngươi là vì ba ba mụ mụ an toàn, mới lựa chọn Giang Thành đại học. Hứa Yên Nhiên vội vàng bổ sung, cũng không hoàn toàn là, ta tại Giang Thành lớn lên, nơi này không khí, hoàn cảnh, còn có quen thuộc lão sư cùng đồng học, đều càng thích hợp ta. Hứa Châu đặt chén trà xuống, nhìn xem nữ nhi cặp kia tràn ngập chăm chú cùng lo lắng con mắt, trong lòng ngũ vị tạp trần, đã cảm động lại có chút dở khóc dở cười. Hắn lắc đầu, ngữ khí mang theo một tia bất đắc dĩ cùng khó nói nên lời lực lượng, nha đầu đốc, nếu như là bởi vì cái này, ba ba cảm thấy ngươi có thể mới hảo hảo ngẫm lại. Ba ba mụ mụ, còn có ngươi những cái kia các thúc thúc ca gì, nhưng so sánh trong tưởng tượng của ngươi, còn mạnh hơn nhiều. Hứa Yên Nhiên biết phụ mẫu khẳng định có át chủ bài. Không phải vậy 5 năm trước Giang Thành đại học tại học viện thi đấu bên trên lực áp Long Đô đại học, đoạt hết đầu ngọn gió, cũng không gặp bọn hắn xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là, tại Hứa Yên Nhiên xem ra, như thế vẫn chưa đủ bảo hiểm. Thế giới này quá thâm trầm, chân chính cự ngạc đều tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Nàng thậm chí có một cái thâm tàng đáy lòng, ngay cả phụ mẫu cũng không dám nói cho bí mật, nàng có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình cái kia cỗ phảng phất có thể tịnh hóa thiên địa vạn vật lực lượng kinh khủng. Nguồn lực lượng này để nàng ẩn ẩn cảm thấy bất an. Nàng không dám tưởng tượng, nếu như bí mật này bộc lộ ra đi, sẽ dẫn tới như thế nào ánh mắt tham lam cùng ngập trời tai họa. Chỉ sợ Liên Giang Thành đại học đều chưa hẳn có thể hộ nàng chu toàn. cho nên nàng nhất định phải mạnh lên, trở nên so tất cả mọi người mạnh, mạnh đến đủ để nghiền nát hết thảy uy hiếp, mạnh đến đủ để mở ra kiên cố nhất cánh chim, đưa nàng để ý hết thảy đều một mực bảo hộ ở sau lưng. Ngoài cửa sổ ánh trăng như thủy ngân giống như chảy xuôi, xuyên qua đẹp đẽ song cửa sổ, tại sáng bóng trên sàn nhà bỏ ra thanh lãnh đồ án. Hải Lam đứng ở phòng khách trong bóng tối, ánh mắt xuyên thấu cửa phòng khép hở, rơi vào trong phòng tu luyện cái kia ngồi xếp bằng, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt linh quang thiếu nữ trên thân. Hứa Yên Nhiên bên mặt tại linh quang chiếu rọi lộ ra đặc biệt chuyên chú, lông mi thật dài tại mí mắt bên dưới bỏ ra một mảnh nhỏ hình quạt bóng ma. Hải Lam lông mày lại càng nhăn càng chặt, phảng phất phủ lên một tầng tan không ra mây đen. Hứa Châu im lặng đi đến Hải Lam bên người, bàn tay nhẹ nhàng khoác lên đầu vai của nàng. Hắn nhìn xem nữ nhi khắc khổ thân ảnh, trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, giảm thấp thanh âm nói, qua năm này, nhưng liền tròn 18. Nếu không, liền đem chân tướng nói cho nàng đi. Tổng như thế dâu diếm, nhìn xem nàng nơm nớp lo sợ thủ hộ chúng ta cái này trong lòng Hải Lam ánh mắt vẫn như cũ chăm chú khóa tại trên người nữ nhi, thanh âm nhẹ giống thở dài, nói cho nàng nàng là tịnh thế thần liên chuyển thế, thể nội phong ấn đủ để kinh động hỗn độn biển lực lượng. Nói cho nàng cha mẹ của nàng thúc thúc A-di đều là dậm chân một cái có thể làm cho tinh vực rung động tồn tại. Nàng đến vĩnh viễn làm chúng ta dưới cánh chim công chúa, cũng không còn cách nào kích phát ra loại kia. Muốn mạnh lên, muốn thủ hộ hết thể chân chính lòng cường giả. Sợ cái gì? Hứa Châu dương mắt, chúng ta luôn có thể bảo vệ nàng. Coi như ta không đủ, còn có nhị ca ở đây. Mà lại chúng ta cũng chưa trì trệ không tiến, không phải sao? Hải Lam trầm mặc. Hứa Châu lời nói không sai, lực lượng của bọn hắn xa không phải nữ nhi có khả năng tưởng tượng. Nhưng nhìn lấy nữ nhi cặp kia trong mắt trong suốt bên trong ngày càng kiên định thủ hộ chi ý, nàng lại do dự. Đó là một loại nguồn gốc từ bản năng, không gì sánh được chân quý phẩm chất, một khi đánh vỡ, có lẽ liền rốt cuộc không tìm về được. Hồi lâu, Hải Lam mới thăm thẳm thở dài, phản phất đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, thôi, chờ một chút. Đợi nàng chân chính trưởng thành, sinh nhật ngày đó, trong cơ thể nàng cuối cùng một đạo phong ấn cũng sẽ tự nhiên buông lỏng. Khi đó, lại nói cho nàng hết thể đi. Để nàng lại giữ lại phần này thủ hộ chi tâm một đoạn thời gian, có lẽ đối với nàng con đường tương lai, càng có ích lợi. Hứa Châu, tốt. Kế hoạch, bị một trận đột nhiên xuất hiện khiêu khích sớm phá bỡ. Nửa tháng sau, Giang Thành Đại học thực chiến sân huấn luyện. Hứa Yên Nhiên vừa mới kết thúc một trận chiến đấu. Đối thủ đến từ Long Đô, một cái tên là Tần Tiêu thanh niên. Người này chiêu thức tàn nhẫn xảo trá, lực lượng càng là viễn siêu cùng thế hệ, thậm chí ẩn ẩn mang theo một loại không thuộc về hắn ở độ tuổi này cổ lao vật vị. Hứa Yên Nhiên thắng được cũng không nhẹ nhõm, nàng bén nhạy cảm giác được, đối phương thể nội ẩn giấu một cỗ cực kỳ mịt mờ mà khí tức cường đại, tuyệt không phải phổ thông thiên tài, là thăm dò. Đế tử cái nào đó gia tộc cổ xưa thăm dò. Ý nghĩ này trong nháy mắt cuốn lên Hứa Yên Nhiên trong lòng, để sau lưng nàng nổi lên một hơi khí lạnh. Đối phương nhìn nàng ánh mắt, loại kia mang theo xem kỹ ánh mắt, để nàng vô cùng bất an. Chiến đấu kết thúc, đám người tán đi. Hứa Yên Nhiên thu thập tâm tình, chỉ muốn mau chóng về nhà, rời xa chỗ thị phi này. Nhưng khi nàng vừa đi ra sân huấn luyện cửa lớn, đặt vào đầu kia thông hướng nhà trọ lâm ấm tiểu đạo lúc, mấy bóng người giống như quỷ mị ngăn ở phía trước. Cầm đầu chính là cái kia bị nàng đánh bại Tần Tiêu. Hắn giờ phút này trên mặt đâu còn có nửa phần chiến bại xa suốt tinh thần, thay vào đó là một loại nghiền ngẫm ý cười. Càng làm cho Hứa Yên Nhiên trong lòng còi báo động đại tác chính là Tần Tiêu sau lưng vô thanh vô tức đứng đấy ba vị lão giả râu tóc bạc trắng. Bọn hắn mặc tiểu dáng phong cách cổ xưa trường bào màu xám, khí tức trầm ngưng như vực sâu, ánh mắt đạm mạc đến như là nhìn xuống sâu kiến, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, không khí chung quanh đều phảng phất đọc lại, áp lực nặng nề để Hứa Yên Nhiên hô hấp cũng vì đó cứng lại. Chân chính nguy hiểm tới, mà lại mục tiêu minh xác, chính là nàng. Hứa Yên Nhiên tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Tuyệt không thể đem đám người này dẫn tới trong nhà, tuyệt không thể liên lụy ba ba mụ mụ cùng thúc thúc ca gì. Trong chớp mắt, Hứa Yên Nhiên không chút do dự, thân hình bỗng nhiên một chiếc, hướng phía cùng nhà trọ phương hướng ngược nhau, ít hai lui tới phía sau núi rừng rậm, mau chóng bút đi. Thử, muốn chạy. Thật Tiêu nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, tựa hồ sớm có đoán trước. Hứa Yên Nhiên thân ảnh vừa thoát ra không đến ba bước, dị biến nảy sinh. Ông, một tầng mắt thường cơ hồ không thể nhận ra, lại tản ra băng lạnh ánh kim loại lồng ánh sáng hơi mở, như là một cái cự đại lưu ly bát, không có dấu hiệu nào từ trên trời giáng xuống. Chương 11, bọn nhỏ phiên ngoại năm chương 11, bọn nhỏ phiên ngoại năm phanh. Hứa Yên Nhiên nhỏ nhắn xinh xắn thân thể trùng điệp đâm vào cái kia hơi mở tỏa thiên che đậy trên vách tròng, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực phản chấn mãnh liệt đánh tới, chấn động đến nàng ngũ tạng lục phủ đều phảng phất lệch vị trí, cổ họng ngọt ngọt, khí huyết kịch liệt bốc lên. Nàng cưỡng chế khó chịu, gương mặt xinh đẹp ngậm sương, không chút do dự điều động lên thể nội cái kia bị tầng tầng phong ấn lực lượng, hội tụ ở tú khí quyền phong phía trên, mang theo xé rách không khí rít lên, hung hăng đánh tới hướng lồng ánh sáng. Đông, đông, đông. Đột ngột như nổi trống tiếng vang giữa khu rừng nổ tung, lồng ánh sáng mặt ngoài ba độ kịch liệt, tạo nên tầng tầng mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng, lại như là cứng rắn nhất thái cổ thần kim, một chút chưa phá. Lực phản chấn ngược lại để Hứa Yên Nhiên cánh tay run lên. "Vô dụng, tiểu nha đầu." Một vị lão giả áo xám dạo bước tới gần, thanh âm khàn khàn như là giấy giáp thổi qua xương khô, mang theo làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách, "Đây là tộc ta trấn tộc chí bảo tỏa thiên che đậy thần cảnh phía dưới, vạn pháp khó phá. Ngoan ngoãn theo lão phu trở về, khỏi bị ra thịt nỗi khổ." Thần cảnh. Hai chữ này giống băng truy đâm vào Hứa Yên Nhiên đáy lòng. Tuyệt vọng hàn ý trong nháy mắt lan tràn toàn thân. Đối phương chuẩn bị đầy đủ, nhất định phải được, đó căn bản không phải một cái lượng cấp đối kháng. Tần Tiêu tấm kia mang theo nghiền ngẫm cùng tham lam mặt, ba vị lao giả đạm mạc ánh mắt, như là băng lãnh lồng giam đưa nàng gắt gao vây khốn. Đường lui đã tuyệt. duy nhất sinh lộ, hoặc là nói, duy nhất có thể tạm thời thoát khỏi khốn cảnh, không đem ngập trời họa thủy dẫn hương cái kia ấm áp tiểu gia phương pháp, chỉ còn lại có cái kia cuối cùng, cũng là nguy hiểm nhất át chủ bài. Có lỗi với ba ba mụ mụ. Bình tĩnh thời gian, cuối cùng vẫn là chấm dứt. Hứa Yên Nhiên ở trong lòng im lặng hò hét, trong mắt lóe lên một tia ngọc thạch câu phần giống như đau đớn. Sau một khắc, nàng đột nhiên nhắm mắt lại, phản phất muốn ngăn cách hiện thực tàn khốc này. Ông, một cỗ không cách nào hình dung khí tức, đột nhiên từ trong cơ thể nàng bộc phát. Đây không phải là lực lượng cuồng bạo trùng kích, mà là một loại tinh khiết đến cực hạn, thánh khiết đến làm cho người linh hồn run rẩy vĩ lực. Phản phất mới sinh tia nắng ban mai, lại như gột rửa vạn lế thanh tuyền. Không có tiếng vang kinh thiên động địa, chỉ có một loại trong lúc vô thanh vô tức tan rã vạn pháp khủng bố tịnh hóa chi lực. Cái kia danh xưng thần cảnh phía dưới không thể phá tỏa thiên che đậy, tại cỗ này tinh khiết lực lượng trước mặt, như là gặp khắc tinh vạn niên huyền băng. Chói hai răng rắc âm thanh dày đặc vang lên, cứng cỏi lồng ánh sáng mặt ngoài trong nháy mắt bò đầy giống mạng nhện vết rách. Quang mang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm, tan rã, tan rã. Cái gì? Khí tức này là tịnh thế lực lượng bản nguyên. Thần liên, thật là tịnh thế thần liên chuyển thế. Thiên hữu tộc ta, thiên hữu tộc ta a. Ba vị lão giả áo xám trên mặt đạm mạc trong nháy mắt bị cực hạn cuồng hỉ cùng tham lam thay thế, La Thất Thanh trong mắt bộc phát ra dọa người tinh quang. Ngay tại lồng ánh sáng hoàn toàn tan vỡ, hóa thành đầy trời bóng ánh điểm sáng tiêu tán trong nháy mắt, Hứa Yên Nhiên thể nội cái kia tầng tầng trùng trùng điệp điệp cường đại phong ấn, như là bị cỗ này lực lượng bản nguyên từ nội bộ nhóm lửa băng tuyết ầm vang giải trừ. Một cỗ minh ngông, cổ lão, khí tức thần thánh phóng lên tận trời. Thiếu nữ bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, cặp kia nguyên bản thanh tịnh linh động đôi mắt, giờ phút này đã hóa thành thuần túy, uy nghiêm, không mang theo mảy may tình cảm màu vàng, như là hai vòng treo cao 9 ngày thần dương. Nàng bước ra một bước, dưới chân hư không sinh liên, từng đóa tinh khiết không tì vết màu vàng liên hoa trống rỗng nở rộ, nâng lên cước bộ của nàng. Bước đầu tiên, khí tức tăng vọt, bát cảnh. Bước thứ hai, cửu cảnh. Nàng mỗi bước ra một bước, khí tức trên thân tựa như cùng giải khai gông xiềng hồng hoang cự thú, điên cuồng kéo lên. Uy áp kinh khủng như là thực chất biến động, lấy nàng làm trung tâm quét sạch ra, trung quanh cổ một tại dưới uy áp này im lặng hóa thành một biển. Khi nàng bước thứ ba rơi xuống, đứng yên tại ba vị kia mặt không còn chút máu lao giả áo xám trước mặt lúc, quanh thân lưu chuyển, đã là 15 cảnh ngập trời khí tức, như là thần linh lâm trận. Người lão giả dẫn đầu chỉ vào Hứa Yên Nhiên, ngón tay run rẩy kịch liệt, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, thanh âm tràn đầy sợ hãi vô ngần cũng khó có thể tin, làm sao có thể? Chuyển thế chi thân, không ngờ trưởng thành đến tận đây. Bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chuyển thế thần liên lực lượng thế mà đã khôi phục được trình độ kinh khủng như vậy. Trốn. Đây là ba người trong đầu ý niệm duy nhất, không có chút gì do dự, trên người bọn họ bộc phát ra chói mắt ánh sáng xám, xé rách không gian liền muốn bỏ chạy. Muốn chạy trốn. Hứa Yên Nhiên trong mắt màu vàng nóng lạnh như băng đảo qua đã chậm. Các ngươi hủy ta cuộc sống yên tĩnh, liền dùng mạng của các ngươi đến hoàn lại đi. Lời còn chưa dứt, nàng tay ngọc nhẹ giơ lên, năm ngón tay mở ra. Hiu, 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 hiu. Bốn đầu do thuần túy tịnh hóa chi lực ngưng tụ mà thành, lóe ra thần thánh kim mang pháp tắc xiển xích, như là có được sinh mệnh màu vàng thần long, trong nháy mắt xuyên thủng hư không. Trong đó một đầu xiển xích, tại chạm đến tần tiêu thân thể sát na, cái này mới vừa rồi còn một mặt tiêu căng thanh niên, ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra, cả người như là bị đầu nhập liệt dương băng tuyết, trong nháy mắt bốc hơi. Mặt khác ba đầu xiềng xích thì tinh chuẩn cuốn lên ba vị vong hồn bay lên lão giả. A, thê lương bi thảm vang vọng trong rừng. Xiềng xích cuốn thân trong nháy mắt, các lão giả thể nội bàng bạc pháp tắc năng lượng như là bị đầu nhập tịnh hóa lò luyện, bị bá đạo rút ra, tan rã. Thân thể của bọn hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô gắt, khô héo, cường hãn sinh cơ bị phi tốc tước đoạt. Trong chớp mắt, ba cái mới vừa rồi còn không ai bị nổi lão quái vật, liền bị xiềng xích kéo lấy, giống như chó chết kéo đến Hứa Yên Nhiên bên chân, chỉ còn lại có hấp hối khí lực. Liên chủ thứ tội, liên chủ tha mạng a. Lão giả dẫn đầu nước mắt chảy ngang, dùng hết cuối cùng khí lực khàn giọng cầu xin tha thứ. Hứa Yên Nhiên trong mắt màu vàng nóng lạnh lùng nhìn xuống bọn hắn, thanh âm không chứa một tia nhiệt độ, nói: "Các ngươi là ai? Vì sao tìm ta phiền phức?" "Liên chủ, chúng ta đến từ trời càn đại thế giới, là của ngài tộc nhân a." Thật không dám có chút dấu diếm. Lão giả vội vàng hô, ý đồ bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. "Hoang đường." Hứa Yên Nhiên trong mắt sát cơ càng tăng lên, ngón tay ngọc khẽ nâng, tịnh hóa chi lực tại đầu ngón tay ngưng tụ. "Liên chủ, ngài thật chẳng lẽ một chút cũng không có cảm giác đến huyết mạch cộng minh sao? Một chút cũng không có cảm giác đến sao?" Một cái khác lão giả tuyệt vọng gào thét. "Hừ, ta không hứng thú nghe." Hứa Yên Nhiên nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong, "Các ngươi, đi cho đi." Tâm niệm vừa động, cuốn quanh ở tam lão người trên người xiềng xích màu vàng đống nhiên bộc phát ra thần quang chói mắt. Phúc, phúc, phúc. Như là ba đóa huyết sắc pháo hoa nở rộ, lại trong nháy mắt bị tịnh hóa chi quang xóa đi hết thể vết tích. Ba vị thân thể của lão giả tính cả linh hồn, tại thê lương đến cực hạn im ắng trong tiếng kêu thảm, bị triệt để tịnh hóa thành hư vô, phản phất chưa từng tồn tại. Trong rừng khôi phục tĩnh mịch, chỉ có lưu lại tịnh hóa khí tức cùng nhàn nhạt cỏ cây mùi khét lẹn. Chậc chậc chậc, tiểu nha đầu, thủ đoạn điên rồi thôi. Không hổ là tịnh thế thần liên chuyển thế. Một cái mang theo vài phần trêu tức, mấy phần tán thưởng thanh âm, đột ngột tại yên tĩnh trong rừng vang lên. Hứa Yên Nhiên con ngươi màu vàng nóng đống nhiên co bảo, đống nhiên quay người, nghiêm nghị quát, "Ai?" Chỉ thấy phía trước không gian như là sóng nước nộn nhạo lên, một người mặc phổ thông áo vải xám, tướng mạo không chút nào thu hút nam tử trung niên, như là vượt qua bậc cửa giống như, thoải mái mà từ đó đi ra. Trên mặt hắn treo vẻ bại dáng tươi cười, ánh mắt lại sâu thúy như tinh hồng, để cho người ta hoàn toàn nhìn không thấu sâu cạn. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Hứa Yên Nhiên tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc, bắp thịt toàn thân căng cứng, thể nội tịnh hóa chi lực điên cuồng phun trào, làm xong liều mạng một lần chuẩn bị. Nhưng mà, sau một khắc, cái kia để nàng cảm thấy không gì sánh được nguy hiểm nam tử trung niên, lại là một cái để nàng triệt để mộng ở cử động. Chỉ gặp hắn thu liễm dáng tươi cười, thần sắc trở nên không gì sánh được nghiêm túc, đối với Hứa Yên Nhiên, một gối chậm rãi quỳ xuống đất, tay phải xoa ngực, đi một cái cổ lão mà trang trọng lễ tiết. Chơi can đại thế giới, võ đỉnh dư bộ, nguyên phòng, tham kiến liên chủ. Liên chủ, lại là liên chủ. Chơi can đại thế giới. Cùng vừa rồi mấy lão đầu kia nói trời càn đại thế giới tựa hồ đồng nguyên. Người này, vì cái gì đối với mình cung kính như thế? Thậm chí mang theo một tia cùng nhiệt. Hứa Yên Nhiên trong mắt màu vàng nóng bên trong tràn đầy cảnh giác cùng to lớn hoang mang, nhưng nàng cưỡng ép đè xuống quần quần tâm tư, duy trì lấy mặt ngoài băng lãnh, đứng lên mà nói: "Ngươi có mục đích gì?" Nguyên Phong đứng dậy, trên mặt một lần nữa treo lên bộ kia người vật vô hại dáng tươi cười, thái độ nhưng như cũ cung kính, liên chủ trong lòng nhất định có rất nhiều nghi hoặc. Nguyên Phong lần này đến, chính là muốn đem liên chủ thân thế, trời càn đại thế giới quá khứ cùng chúng ta tìm ngài nguyên do, từ đầu chí cuối cáo chi tại ngài. Tại Nguyên Phong tự thuật bên trong, Hứa Yên Nhiên biết mình tiền thân Tịnh Thế Thần Liên lai lịch, biết cái kia tên là trời cản đại thế giới hư suy, biết cái kia bị phong ấn ở vĩnh dạ ám vực võ thần, cũng biết Nguyên Phong tìm nàng mục đích cuối cùng, hy vọng nàng trở về căn nguyên, thống hợp sức mạnh còn xuất lại, sẽ có một ngày cứu ra võ thần, thậm chí phản công Lam Tinh đại vũ trụ. Ta sẽ không cùng ngươi trở về. Hứa Yên Nhiên nghe xong, không chút do dự, chém đinh chặt sắt tự tuyệt, trong mắt màu vàng nóng bên trong tràn đầy xa cách, ta càng không phải là cái gì liên chủ. Nhà của ta ở chỗ này. Nguyên Phong tựa hồ sớm có đoán trước, cũng không đột trí, ngược lại tiến lên một bước, thanh âm mang theo mê hoặc, liên chủ. Chẳng lẽ ngài không muốn càng nhanh có được thủ hộ người nhà lực lượng sao? Chỉ cần theo ta trở về Càn Nguyên, dung hợp thần liên bản nguyên, tiếp nhận hoàn chỉnh trời càn võ đạo truyền thừa, ngài tốc độ phát triển đem vượt qua tưởng tượng. Rất nhanh, ngài liền có thể có được làm cho cả tinh vực cũng vì đó run dậy lực lượng. Khi đó, ai còn dám uy hiếp người nhà của ngài? Thủ hộ người nhà. Bốn chữ này, giống trọng truy hung hăng đập vào Hứa Yên Nhiên trong lòng. Nàng trầm mặc một cái chớp mắt. Hôm nay động tĩnh quá lớn, thân phận của nàng triệt để bại lộ. Nàng mặc dù ngắn ngủi có được 15 cảnh lực lượng, nhưng nguồn lực lượng này nguồn gốc từ giải phong bản nguyên, cũng không vững chắc, lại tiêu hao rất lớn. Càng quan trọng hơn là, phương thế giới này ngọa hổ tàng long, điểm ấy lực lượng còn xa xa không đủ. Nàng cần càng mạnh, càng nhanh mà trở nên mạnh mẽ. Lựa chọn các ngươi, mang ý nghĩa đứng tại phong ấn võ thần cường giả mặt đối lập, được không bù mất. Hứa Yên Nhiên ý đồ tìm kiếm lý do. Nguyên Phong trong mắt tinh quang lóe lên, nhưng này cũng là rất lâu sau đó chuyện, không phải sao? Lấy liên chủ thiên phú của ngài, tăng thêm trời càn nội tình, đợi ngài chân chính trưởng thành, chẳng lẽ còn không có tự tin đối kháng bọn hắn? Hứa Yên Nhiên chậm rãi lắc đầu, trong mắt màu vàng nóng nhìn thẳng Nguyên Phong, không đủ. Lý do của ngươi không thuyết phục được ta. Nàng nhìn thấy Nguyên Phong đáy mắt trôi sâu cái kia liều lĩnh điên cuồng, đó là một loại vì mục tiêu có thể hy sinh hết thể cố chấp. Nguyên Phong lông mày thật sâu nhăn lại, nụ cười trên mặt giảm đi, một cỗ áp lực vô hình bắt đầu tràn ngập, liên chủ thanh âm của hắn trầm thấp xuống, tại hạ Nguyên Phong, nguyện lấy đại đạo lập thể, nhận ngài làm chủ. Toàn bộ võ đỉnh thế lực còn sót lại, đều đem phụng ngài làm chủ. Chỉ cầu ngài trở về. Nhận chủ. Toàn bộ võ đỉnh thế lực còn sót lại. Hứa Yên Nhiên chấn động trong lòng. Nàng nhìn xem Nguyên Phong trong mắt cái kia gần như thiêu đốt cùng nhiệt cùng điên cuồng, thấy lạnh cả người từ xương sống dâng lên. Nàng minh bạch đó căn bản không phải thương lượng. Nếu như nàng tiếp tục tự tuyệt, trước mắt cái này sâu không lường được nam nhân, rất có thể sẽ cưỡng ép đưa nàng mang đi. Nàng thời khắc này lực lượng, ngăn không được hắn. Không có khả năng chọi cứng. Không có khả năng chọc giận hắn. Nếu không một khi vạch mặt, liền xong rồi. Hứa Yên Nhiên cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng, trong mắt màu vàng nóng có chút lấp lóe, trên mặt lộ ra một tia dao động cùng suy tư. Nàng hít sâu một hơi, thanh âm mang theo một tia mỏi mệt, việc này quá mức trọng đại, ta cần một chút thời gian cân nhắc. Một ngày, cho ta một ngày thời gian. Nguyên Phong nhìn chăm chú Hứa Yên Nhiên, tựa hồ đang phán đoán nàng lời nói là thật hay giả. Mặc dù trong lòng đội vàng, nhưng hắn cũng rõ ràng, dưa hái xanh không ngọt, nhất là đối mặt tiềm lực vô tận Tịnh Thế Thần Liên, chính mình chủ động cùng bị buộc, kết quả khác nhau một trời một vực. Tốt. Nguyên Phong cuối cùng gật đầu, trầm giọng nói, một ngày sau đó, nơi đây, Nguyên Phong xin đợi liên chủ lựa chọn. Hứa Yên Nhiên lại nghĩ tới một chuyện, lạnh giọng hỏi, vừa rồi những người kia cũng là xuất từ các ngươi? Nguyên Phong thản nhiên gật đầu, bọn hắn là võ đỉnh tại Lam Tinh phát triển ngoại vi gia tộc, không có thành tựu. Liên chủ như cảm giác mạo phạm, tại hạ có thể lập tức truyền lệnh, đem nó toàn tộc gáp tại Càn Nguyên giới vực, mặc cho liên chủ xử lý. Tùy ngươi xử trí. Hứa Yên Nhiên ngữ khí đạm mạc, phản phất tại nói mấy cái sâu kiến. Nàng không nhìn nữa Nguyên Phong, quay người, cất bước đi hướng giáo chức công nhà trọ phương hướng, mỗi một bước đều đạp ở hư không nở rộ kim liên phía trên. Trong nội tâm nàng hoàn toàn lạnh lẽo. Nếu Nguyên Phong đã tìm được nàng, gia đình của nàng tin tức đối phương tất nhiên sớm đã nắm giữ, căn bản không đạt được. Dứt khoát thoải mái, ngược lại làm cho đối phương coi là có thể nắm nàng. Nhìn xem Hứa Yên Nhiên bóng lưng rời đi, Nguyên Phong ánh mắt lấp lóe. Hắn cũng không phải là không động tới suy nghĩ, trực tiếp đem liên chủ một thế này giảng buộc xóa đi, gãy mất nàng tại giới này tưởng niệm. Nhưng mỗi khi ý nghĩ này dâng lên, một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn đại khủng bố liền bỗng nhiên giáng lâm, phản phất chỉ cần hắn dám biến thành hành động, một giây sau liền sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Hừ, không sao. Nguyên Phong trong mắt lóe lên một tia tính toán lãnh quang, đợi đem liên chủ mang rời khỏi nơi đây, lại để cho Lam Tinh ám tuyến lấy bảo hộ tên, đưa nàng người nhà một mực khống chế ở trong tay chính là. Đến lúc đó, những người này chính là tốt nhất thẻ đánh bạc cùng công xiềng. Liên chủ mặc dù không muốn, lại có thể thế nào? Đường về nhà chưa từng như này nặng nề. Dưới chân Kim Liên sớm đã tiêu tán, Hứa Yên Nhiên khí tức cũng một lần nữa thu liễm, biến trở về cái kia nhìn như chỉ có đệ thất cảnh thiếu nữ. Nhưng nàng tâm lại như là rơi lấy thiên quân cự thạch. Làm sao bây giờ? Nàng từng lần một trong đầu thôi diễn, tìm kiếm phá cục chi pháp, cảnh báo phụ mẫu. Khả Nguyên Phong ngay tại chỗ tối, một khi đánh cỏ động rắn, hậu quả khó mà lường được. Tìm kiếm hiệu trưởng trợ giúp. Giang Thành Đại học lực lượng tại Nguyên Phong tồn tại bực này trước mặt, chỉ sợ không chịu nổi một kích. Càng nghĩ, tất cả mưu kế tại trước mặt lực lượng tuyệt đối đều lộ ra tái nhận vô lực. Nhất lực hàng tập hội, cảm giác bất lực thật sâu cùng cảm giác cực kỳ không cam lòng, giống như rắn độc gặm nuốt lấy lòng của nàng. Nàng không cam tâm, không cam tâm cứ như vậy bị người trưởng khống vận mệnh, như là con rối giật dây. Càng không cam tâm để phụ mẫu lâm vào hiểm cảnh. Đẩy ra cửa chính, quen thuộc cấm áp khí tức đập vào mặt. Trong phòng bếp truyền đến cái nồi va chạm âm thanh thanh thúy cùng mê người đồ ăn hương khí, mụ mụ Hải Lam hừ phát nhu hòa điệu hát dân gian. Ngay tại bận rộn cửa thư phòng khép, có thể nhìn thấy ba ba ngồi tại trước bàn sách, đèn bàn kia sáng dịu dịu vẩy vào hắn chuyên chú trên gò má, ngòi bút xẹt qua trang giấy phát ra sàn sạt nhẹ vang lên. Hết thảy đều như vậy yên tĩnh, tốt đẹp như vậy. Hứa Yên Nhiên đứng tại cửa trước, nhìn xem cái này ấm áp đến như là bức tranh một màn, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên. To lớn bàng hoàng cùng cảm giác bất lực giống như nước thủy triều đưa nàng bao phủ. Nàng nên làm như thế nào mới có thể bảo vệ phương này tấp ở giữa ấm áp, bảo vệ nàng sinh mệnh trọng yếu nhất. Hết thảy. Chương 11, bọn nhỏ phiên ngoại 6 chương 11, bọn nhỏ phiên ngoại 6 ấm áp dưới ánh đèn, trên bàn cơm bảy biện sắc hương vị đều đủ đồ ăn thường ngày, mờ mịt nhiệt khí mang theo mùi thơm mê người. Hứa Yên Nhiên lại có chút ăn không biết vị, đôi đũa trong tay vô ý thức khuấy động lấy trong chén hạt gạo, ánh mắt lơ lửng không cố định. Ba ba nàng rốt cục nhịn không được, thanh âm mang theo vẻ run rẩy, phá bỡ trên bàn ăn yên tĩnh. Hứa Châu chính kẹp lên một khối thịt kho tàu, nghe tiếng dương mắt, ánh mắt ôn hòa, "Ân, thế nào? Đồ ăn không hợp khẩu vị?" Hải Lam cũng để muỗng canh xuống, lo lắng nhìn về phía nữ nhi, ôn nhu hỏi, "Nhưng có phải hay không hôm nay ở bên ngoài gặp được chuyện gì?" Mẫu thân bản năng để nàng đã nhận ra trên người nữ nhi cái kia cô không giống bình thường bất an. Hứa Yên Nhiên nắm chặt đặt tại trên đùi nằm đấm, móng tay cơ hồ muốn khảm tiến lòng bàn tay. Nàng hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn hóa thành một tiếng thật dài thở dài, cúi đầu, "Không có, không có việc gì." Thanh âm buồn buồn, "Có việc liền nói." Hứa Châu để đũa xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ngựa khí trầm ổn, "Vô luận phát sinh cái gì, chúng ta là người một nhà. Chơi sắp xuống, có ta và mẹ của ngươi đỉnh lấy. Không có gì không có khả năng cùng nhau đối mặt." Hứa Yên Nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu, đối đầu phụ thân cặp kia bình tĩnh đôi mắt. Ánh mắt kia, phảng phất thấy rõ hết thảy, sớm đã xem thấu sợ hãi của nàng cùng dãy rủa. Cái này sao có thể? Phụ mẫu mặc dù tại Giang Thành được người tôn kính, là thực lực cường đại đạo sư, nhưng tuyệt đối không có đạt tới thần cảnh, làm sao có thể biết Nguyên Phong loại cấp độ kia tồn tại? Nội tâm của nàng dãy rủa lấy, cuối cùng vẫn lựa chọn quên co, thanh âm mang theo do dự cùng quyết tuyệt, "Phụ thân, ta có thể muốn rời nhà một đoạn thời gian." Hứa Châu lông mày đều không có động một cái, trực tiếp hỏi, "Cùng ai? Đi làm cái gì? Lúc nào trở về?" "Ra ngoài." "Mạnh lên." Hứa Yên Nhiên tránh đi phụ thân ánh mắt, nhìn chằm chằm trong chén hạt gạo, "Ngày về." "Chưa định." "Không đi không được." Hứa Châu thanh âm nghe không ra cảm xúc. Hứa Yên Nhiên dùng sức gật đầu, trong lòng một mảnh đắng chát. Không phải không đi không được, mà là không đi không được. Nguyên Phong cái kia gần như điên cuồng bức bách, để nàng không có lựa chọn nào khác. Xách. Hứa Châu đột nhiên phát ra một tiếng ý vị không rõ than nhẹ. Kỳ thật trong lòng của hắn vẫn rất chờ mong cái kia trời càn đại thế giới Nguyên Phong tìm tới cửa, xem hắn phát hiện muốn bắt cóc đối tượng, cha mẹ nó là thần thánh phương nào lúc, sẽ là như thế nào một bộ biểu lộ. Trên người nữ nhi không chỉ có hắn lưu lại chuẩn bị ở sau, càng có Lâm Tấn tự tay chồng dưới thủ hộ cấm chế, tiểu tử kia muốn cùng nữ nhi của hắn động thủ, cho bọn hắn mượn lực lượng, ngay cả cái bọn nước đều tung tóe không nổi. Nhưng là, nhìn xem nữ nhi giờ phút này xoắn xuýt thống khổ, phản phất lưng beo toàn bộ thế giới nặng nề biểu lộ, Hứa Châu tâm trong kia điểm ác thú vị trong nháy mắt tan thành mây khói. Hắn ý thức đến, còn như vậy ẩn giấu đi, chứ nữ mà biết trận tướng, chỉ sợ cũng không phải ủy khuất núng nịu, mà là muốn cùng hắn cái này lửa đảo lao cha vào tay. Không có khả năng đợi thêm nữa. Hứa Châu buông xuống tất cả cửa hàng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Thanh âm bình tĩnh lại mang theo một loại sự tự tin mạnh mẽ, cái kia trời cản đại thế giới gọi Nguyên Phong ra hỏa, ngươi không cần lo lắng, ta và mẹ của ngươi có thể xử lý. Hắn uy hiếp không được chúng ta, một tơ một hào đều uy hiếp không được. Vậy anh, câu nói này như là đất bằng kinh lôi, tại Hứa Yên Nhiên trong đầu nổ vang. Lượng tin tức quá lớn. Phụ thân không chỉ có biết Nguyên Phong tồn tại, biết hắn là trời cản đại thế giới người, thậm chí ngay cả danh tự đều biết, mà lại ngữ khí như vậy chắc chắn, phản phất tại đàm luận một cái tiện tay có thể lấy bóp chết con kiến. Hứa Yên Nhiên trực tiếp động, con ngươi màu vàng nóng trong nháy mắt trở to. Miệng nhỏ khẽ nhếch, cả người cứng tại trên chỗ ngồi, phảng phất bị làm định thân pháp. Hải Lam nhìn xem nữ nhi đờ đẫn bộ dáng, buồn cười, đưa tay ôn nhu vuốt vuốt tóc của nàng đỉnh, cười nói, "Đứa nhỏ đốc, chớ xem thường cha mẹ của ngươi ai chúng ta. Thế nhưng là rất mạnh a." "A." Hứa Yên Nhiên chỉ có thể phát ra một cái đơn âm tiết, đại não hoàn toàn đứng máy. Hứa Châu nâng chung trà lên nhấp một miếng, ngựa khí bình thản giống như đang nói đêm nay ăn cái gì, "Nữ nhi, nói đi, ngươi muốn xử lý như thế nào cái kia Mây Phong? Là trộm tới cho ngươi xuất khí, hay là để hắn vĩnh viễn biến mất? Chỉ cần một câu nói của ngươi, lão ba hiện tại liền đi đem hắn níu qua." Ánh mắt của hắn phảng phất xuyên thấu không gian, khóa chặt phương vị nào đó. Cùng lúc đó, ẩn nấp tại Giang Thành nơi nào đó trong kẽ hở không gian Nguyên Phong, chính tính toán như thế nào bảo hộ tính khống chế Hứa Yên Nhiên người nhà, đột nhiên một cỗ không cách nào hình dung băng lãnh thấu xương khủng bố ý chí, như là thái cổ thần sơn giống như ầm vang đặt ở linh hồn của hắn phía trên. Phúc. Nguyên Phong đội vàng không kịp chuẩn bị, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt tràn đầy vô biên kinh hãi cùng sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Cái này, đây là cấp bậc gì ý chí khóa chặt? Chẳng lẽ Sen chủ một mực tại hai vị kia Lam tinh cường giả trong tầm mắt? Đáng chết, bọn hắn đã sớm phát hiện. Hắn trong nháy mắt nghĩ thông suốt mấu chốt, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu phía sau lưng. Tinh thế thần liên chuyển thế, bọn hắn làm sao có thể hoàn toàn không biết? Lam tinh làm cho này phương thế giới chủ tinh, nơi này nước rất được vượt quá tưởng tượng. Cảm giác nguy cơ to lớn để hắn rốt cuộc không lo được cái gì Sen chủ kế hoạch, thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một đạo vật bèo ánh sáng xám, liều lĩnh xé rách không gian, điên cuồng chạy trốn. Mục tiêu trực chỉ Lam tinh tinh vực bên ngoài. Hắn cảm giác chậm nữa một giây, chính mình liền sẽ bị cái kia bàn tay vô hình triệt để bóp nát. Hứa Liên chủ Yên Nhiên giờ phút này thế giới nội tâm đã là một mảnh bầu trời xoáy đất che hỗn loạn phong bạo. Lời của cha mẹ giống từng đạo thiểm điện bổ ra nàng nhận biết mê vụ, nhưng lại mang đến càng sâu rung động cùng nghi vấn. To lớn hoang mang để nàng thốt ra, "Cha, mẹ, các ngươi rốt cuộc là ai?" Hứa Châu nhìn xem nữ nhi chấn kinh đến tột đỉnh khuôn mặt nhỏ, đặt chén trà xuống, nhếch miệng lên một vòng hiểu rõ ý cười, "Cái kia gọi Nguyên Phong tiểu tử, hẳn là nhắc qua với ngươi ta và ngươi lão mụ đi. Bất quá, lấy lập trường của hắn cùng đối với chúng ta đi, đoán chừng sẽ không dùng cái gì tốt từ nhi." Nguyên Phong đề cập tới phụ mẫu. Hứa Yên Nhiên liều mạng tại hỗn loạn trong trí nhớ tìm kiếm. Nguyên Phong tựa hồ chỉ nhắc tới từng tới Lam tinh thủ hộ giả, đề cập tới phong ấn võ thần. Chờ chút, chẳng lẽ phụ mẫu chính là Nguyên Phong trong miệng mấy vị kia? Một cái khó có thể tin chỉ ở sách giáo khoa cùng trong truyền thuyết thấy qua danh tự, trong nháy mắt hiện lên ở Hứa Yên Nhiên trong đầu. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt màu vàng nóng gắt gao nhìn chằm chằm phụ thân, thanh âm mang theo khó có thể tin run rẩy, "La ba, ngươi nên sẽ không phải là cái kia Hứa Châu?" Hứa Châu cười, trong tươi cười mang theo một tia danh mãnh cùng thuộc về cường giả ngạo nghễ, đoán được, không sai, chính là cha của ngươi ta. Hắn buông tay, thói quen lại muốn vò nữ nhi đầu, lần này Hứa Yên Nhiên không có tránh, chỉ là con mắt trừng đến tròn hơn. Không chỉ có là ta Hứa Châu chỉ chính mình, lại hướng sắt vách phương hướng chép miệng, ngươi Lâm Tấn thúc thúc, Trình Nghị thúc thúc, Tiêu Vũ Lương thúc thúc, còn có ngươi rơi anh gì, Cẩn Du gì, đều là đâu? Trên sách giáo khoa hình ảnh thôi, hơi làm điểm nghệ thuật xử lý, thuận tiện chúng ta trải nghiệm cuộc sống. Không thể nào. Hứa Yên Nhiên cảm giác mình giống như là đang nghe thiên phương giả đàm, thanh âm cũng thay đổi điều. Những chuyện lặt vặt kia tại trong truyền thuyết, như là thần thoại giống như nhân vật, lại chính là mỗi ngày cho nàng làm điểm tâm, bị nàng nũng nịu, ngẫu nhiên còn bị nàng ghét bỏ quản được quá nghiêm các trường bối. Hải Lam nhìn xem nữ nhi đần độn dáng vẻ, ôn nhu cười, ánh mắt lại không gì sánh được chăm chú, làm sao không biết. Đứa nhỏ đốc, hiện tại ngươi nên tin tưởng, ba ba mụ mụ có đầy đủ năng lực bảo hộ ngươi đi. Chúng ta đều là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. Phù phù. Hứa Yên Nhiên trong lòng khối kia treo hồi lâu, ép tới nàng thở không nổi cự thạch, rốt cục cầm vàng rơi xuống đất. To lớn an tâm cảm giác cùng ủy khuất như là vỡ đê hồng thủy trong nháy mắt xông lên đầu. Nàng bỗng nhiên đứng người lên, vòng qua bàn ăn, một đầu nhào vào phụ mẫu trong ngực, chăm chú ôm lấy bọn hắn, nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi, mãnh liệt mà ra. "Cha, mẹ." Thanh âm mang theo nồng đậm giọng nghẹn ngào. Hứa Châu bị nữ nhi đột nhiên xuất hiện kim đậu đậu làm cho có chút luống cuống tay chân, vội vàng vỗ lưng của nàng, "Ôi, ta tiểu công chúa, làm sao khóc lên? Ai khi dễ ngươi? Nói cho cha, cha đi đem hắn tình cầu đều phá hủy." Hứa Yên Nhiên chôn ở phụ thân trong ngực, vừa khóc lại cười, nắm chặt nắm tay nhỏ không nhẹ không nặng nện cho hắn một chút, "Ai bảo các ngươi gạt ta? Ta trước đó đều nhanh hụ chết. Ta coi là sẽ không còn được gặp lại các ngươi." Ô ô đọc lại quá lâu sợ hãi cùng áp lực, tại thời khắc này triệt để phát tiết đi ra. Hứa Châu tâm đau ôm nữ nhi, ngựa khí mang theo ấy nấy, là ba ba không tốt, là ba ba không tốt. Chúng ta lúc đầu muốn đợi ngươi trưởng thành ngày đó, tìm cơ hội thích hợp sẽ nói cho ngươi biết. Ai biết nửa đường giết ra cái Nguyên Phong, dọa ta tiểu công chúa. Ba ba giải thích với ngươi, tha thứ ba ba có được hay không? Hứa Yên Nhiên ngẩng đầu, trên mặt còn mang theo nước mắt, lại nín khóc mỉm cười, dùng sức nhẹ gật đầu, "Ân, tha thứ ngươi." Bất quá nàng lau sạch nước mắt, trong mắt lóe ra tò mò mãnh liệt qua mang, "Cha, mẹ, các ngươi mau cùng ta nói một chút, các ngươi đến cùng đã trải qua cái gì? Còn có Lâm thúc thúc bọn hắn, ta đột nhiên phát hiện, ta đối với các ngươi đơn giản hoàn toàn không biết gì cả." Hứa Châu nhìn xem nữ nhi sáng lấp lánh con mắt, sờ lên cái cằm, cười nói, "Cái này sao? Nói đến coi như nói dài quá, không phải dăm ba câu có thể kể xong." "Cha." Hứa Yên Nhiên lập tức ôm lấy phụ thân cánh tay, giống khi còn bé một dạng nũng nịu lay động a lay động, thanh âm kéo đến thật dài, "Ta muốn biết không, ngươi cùng mụ mụ thế nào nhận thức? Các ngươi cùng một chỗ đánh qua quái vật gì? Còn có các ngươi cùng mấy vị thúc thúc cố sự, ta đều muốn nghe. Ba ngươi, nói một chút thôi." Nhìn xem nữ nhi khó gặp nũng nịu bộ dáng, Hứa Châu tâm đều hóa, vung tay lên, "Được chưa? Nếu ta tiểu công chúa muốn nghe, cái kia lão ba liền kể cho ngươi giảng bóng đêm thâm trầm." Ngoài cửa sổ thành thị lửa đèn dần dần dập tắt. Trong phòng khách, chỉ lóe lên một chiếc nhu hòa đèn đặt dưới đất. Hứa Châu trầm thấp mà giàu có từ tính thanh âm, như là triển khai một bức ẩm ẩm sóng dậy sự thi bức tranh. Từ tận thế giáng lâm tuyệt vọng dãy rủa, đến huynh đệ sánh vai đồng sinh cộng tử, từ giang thành căn cứ gian nan quật khởi, đến bác thượng chi lộ huyết hỏa hành trình, từ đế đô để lộ chân tướng rung động, đến bí cảnh khổ tu 5 tháng dài đằng đẵng, từ lam tinh luân hãm khoan tim thống khổ, đến bước vào đại vũ trụ mênh mông hành trình, cuối cùng, bước lên đỉnh cao, quan sát chư thiên. Còn có hắn cùng Hải Lam gặp nhau hiểu nhau lãng mạn một chút. Hứa Yên Nhiên nghe được như si như say, khi thì khẩn trương nắm chặt nắm đấm, khi thì làm trưởng bối môn mạo hiểm gặp phải ngừng thở, khi thì lại bị phụ mẫu ở giữa ôn nhu đả động. Những cái kia chỉ ở trên sách giáo khoa lịch sử băng lãnh ghi lại sự kiện, tại phụ thân trong miệng trở nên tươi sống mà rung động. Nguyên lai phụ mẫu cố sự là như vậy nhiệt huyết, như vậy truyền kỳ, như vậy đặc sắc tuyệt luân. Thời gian lặng yên trôi qua, ngoài cửa sổ chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc. Khi Hứa Châu đại khái kể xong kinh nghiệm của bọn hắn, dừng lại câu chuyện lúc, Hứa Yên Nhiên lại không có chút nào buồn ngủ, ngược lại tinh thần dịch, trong mắt thiêu đốt lên trước này chưa có qua mang. Rung động qua đi, một cái rõ ràng suy nghĩ trong lòng nàng dâng lên. Biết đây hết thảy, biết phụ mẫu là như vậy kình thiên cự phách giống như tồn tại, chẳng lẽ mình liền muốn yên tâm thoải mái vĩnh viễn trốn ở bọn hắn chống lên dưới cánh chim, khi cả một đời không buồn không lo tiểu công chúa sao? Từ phụ thân trong miệng, nàng đã biết trời càn đại thế giới võ thần là bị Lâm Thúc Thúc tự tay phong ấn. Chỉ cần nàng lưu tại Lam Tinh, lưu tại phụ mẫu bên người, trong vùng vũ trụ này, chỉ sợ thật không có một mảnh lá rụng có thể ép đến đỉnh đầu của nàng. An toàn, an nhàn, dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là, đây quả thật là cuộc sống nàng muốn sao? Hứa Yên Nhiên chậm rãi lắc đầu. Làm công chúa cố nhiên vô ưu vô lự, nhưng quá lãng phí. Quá lãng phí trong cơ thể nàng chạy xuôi tịnh thế thần liên bản nguyên, quá lãng phí phụ mẫu cho nàng vô thượng thiên phú và tài nguyên. Trình Bá Bá Nhi tử Trình Vũ ca ca, sớm đã tại đại thế giới khác sống sáo, thậm chí muốn đi khiêu chiến kiếp trước thiên đạo. Nàng Hứa Yên Nhiên, chẳng lẽ lại không được sao? Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ dần dần sáng lên bầu trời, trong lòng đã có quyết đoán. Cửa ra vào, Hứa Châu cùng Hải Lam đứng sóng vai, xuyên thấu qua rộng mở cửa phòng, nhìn xem nữ nhi ngồi tại bên cửa sổ trầm tư anh kéo. Ngươi nói, nàng sẽ làm lựa chọn gì? Hải Lam nhẹ giọng hỏi, trong mắt mang theo nụ cười ôn nhu. Hứa Châu nắm ở thê tử bà bay, chúng ta mang nàng sinh hoạt ở nơi này, mà không phải lựa chọn ẩn cư thị thế, vì chính là để nàng yêu thế giới này, thưởng thụ nhân gian này khói lửa, có được thuộc về mình chân thực hỉ nộ ái ố về phần lựa chọn của nàng. Vô luận là cái gì, đều không trọng yếu, không phải sao? Trọng yếu là, đó là chính nàng đường. Hải Lam giúp vào trượng phu trong lực, dáng tươi cười dịu dàng, đúng vậy a. Hứa Châu nhìn xem nữ nhi thẳng tắp lưng, ngựa khí chắc chắn, nàng sẽ không lựa chọn vĩnh viễn nghỉ lại tại chúng ta dưới cánh chim. Cái này 18 năm qua, trong người đồng lứa nhiều lần đoạt giải nhất dưỡng thành ngâm nên, không cho phép nàng như thế. Dù là biết chúng ta độ cao, nàng cũng sẽ không bởi vậy nhục chí. Tương phản, nàng sẽ cảm thấy, làm Hứa Châu cùng Hải Lam nữ nhi, nàng tương lai thành tựu, nhất định sẽ không ở chúng ta phía dưới. Nàng sẽ khát vọng đi siêu việt, đi chứng minh. Nàng sẽ chọn nhập thế. Hải Lam nói tiếp, ánh mắt tràn ngập chờ mong, đi kinh lịch mưa gió, đi ma luyện phong mang, sau đó lại lấy càng chói mắt tư thái, chiêu cáo thế giới, nàng tồn tại. Hứa Yên Nhiên hôm nay không có đi đến trường. Hứa Châu đã vì nàng làm trường kỳ tạm nghỉ học thủ tục. Lấy nàng bây giờ mở ra phong ấn sau 15 cảnh tu vi thật sự, tại Giang Thành Đại học, xác thực đã học không đến cái gì. Ánh nắng chiều đem gian phòng nhuộm thành ấm áp màu vỏ quýt. Hứa Yên Nhiên cuối cùng từ bên cửa sổ xoay người, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định, đã không còn mê mang, chỉ có thẳng tiến không lùi quyết tâm. Nàng nhìn về phía trong phòng khách chờ đợi phụ mẫu, mỗi chữ mỗi câu, rõ ràng nói ra, cha, mẹ, ta nghĩ ra đi sông sáo. Rời đi Lam Tinh, đi trời càn đại thế giới, lại đi đại thế giới khác. Vô luận gặp được khó khăn gì, kinh lịch cái gì ngăn trở, ta đều muốn đi thử xem. Ta muốn tại cái này mênh mông chư thiên trong bản giới, lưu lại độc thuộc về ta độc nhất vô nhị là cấn. Hứa Châu cùng Hải Lam liếc nhau, trong mắt không có chút nào ngoài ý muốn. Bọn hắn thấy được nữ nhi trong mắt thiêu đốt hỏa diễm, đó là đối với thiên địa rộng lớn khát vọng, là cường giả chi tâm thức tỉnh. Tốt. Hứa Châu lãng âm thanh đáp. Hải Lam cũng mỉm cười gật đầu, ánh mắt ôn nhu mà kiên định. Đi thôi, Hải Tử. Lớn mật đi bay. Trời cao đất rộng, mặc cho ngươi bay lượn. Hứa Châu tiến lên một bước, vỗ vỗ nữ nhi bả vai, trong tươi cười mang theo bệ nghệ thiên hạ hảo khí. Nhớ kỹ, vô luận ngươi đi tới chỗ nào, xông ra bao lớn họa, gặp được mạnh cỡ nào địch nhân chúng ta, cho ngươi là tẩy. Chương 12, bọn nhỏ phiên ngoại 7 chương 12, bọn nhỏ phiên ngoại 7 Lâm Tấn cùng Hạ Cẩn Du đẩy cửa đi vào Hứa Châu nhà lúc, đập vào mặt chính là một cỗ cá ướp muối giống như khí tức. Trong phòng khách, Hứa Châu cùng Hải Lam hai người, như bị rút đi xương cốt một dạng, giặt dẹo nửa hãng tại rộng lớn trong ghế sofa. Hứa Châu ánh mắt chạy không, nhìn chằm chằm trên trần nhà đèn treo, phản phất tại nghiên cứu vũ trụ trung cực áo nghĩa. Hải Lam thì ngửa đầu, không có thử một cái níu lấy gối ôm bên trên thua cờ, cả người tản ra một loại con ta đã đi, sinh không thể luyến chán trường cảm giác. Ua. Lâm Tấn nhíu mày, lôi kéo Hạ Cẩn Du ở bên cạnh một mình sofa ngồi xuống, treo kẹo nói, tinh khí thần đều hiệu xỉu. Hứa Châu trong mắt đều không có động một cái, thanh âm phiêu hốt giống như từ đám mây chuyển đến, ta áo đông nhỏ. Rời nhà đi ra ngoài. Theo đuổi ngôi sao gì biển rộng không đợi Lâm Tấn mở miệng an ủi, Hứa Châu lại bắt đầu hắn nghĩ linh tinh hình thức, cũng không biết nàng ở bên ngoài ăn ngon không tốt. Nha đầu kia từ nhỏ đã kén chọn, ớt xanh không ăn, cà rốt không ăn, nấu canh bên trong có một chút điểm bột gừng đều có thể lựa đi ra. Phía ngoài đồ vật, có thể hợp nàng khẩu vị sao? Còn có giường kia trải, nàng nhận giường a. Khi còn bé thay cái gối đầu đều được làm âm ỉ nửa đêm, cái này nhân sinh không quen ban đêm có thể ngủ lấy sao? Ai Hải Lam cũng sâu kín nối liền, ta chuẩn bị cho nàng trong nhận chứa đồ chất đầy các loại linh quả, đang dược, pháp ý đi, cũng không biết có đủ hay không dùng. Nàng lúc nào mới có thể trở về nhìn xem ta à? Lâm Tấn nghe được khỏe miệng giật giật. Lấy Yên Nhiên hiện tại mở ra phong ấn sau 15 cảnh tu vi, sớm đã tích lốc, thân thể càng là bách tà bất xâm, nóng lạnh không sợ, còn kén nam nhận giường. Cái này thuần túy là phụ mẫu kính lọc thêm điểm cách lo nghĩ chứng mạng cuối. Lâm Tấn bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm, lúc này mới đi một ngày đi, cần thiết hay không? Nhớ nàng liền đi nhìn a. Trên trời dưới đất này, hỗn độn trong biển bên ngoài, còn có các ngươi không đi được chỗ ngồi. Hứa Châu giống như là bị câu nói này kích hoạt lên, thân thể có chút gãy một cái, tựa hồ thật muốn lập tức xé rách không gian đuổi theo. Nhưng một giây sau, hắn lại như quả cầu ra xì hơi, một lần nữa sủi lơ xuống dưới, thiếu khí vô lực quát tay, không nên không nên. Hai từ lớn, dù sao cũng phải có chút tự do không gian. Chúng ta đi, đây không phải là quấy rầy nàng lịch luyện, ảnh hưởng nàng tiến bộ sao? Không tốt, không tốt. Hải Lam rất tán thành gật đầu, ánh mắt ai hoán, đúng vậy à, có chúng ta ở bên cạnh nhìn xem, cái kia lịch luyện còn có ý nghĩa gì? Cùng nhà tròi giống như. Lâm Tấn đơn giản muốn bị hai vợ chồng này lo dịp đánh bại, tức giận nói, vậy các ngươi liền bụng trộm đi xem, lấy các ngươi bản sự, còn có thể để nàng phát hiện. Thường thường ngắm một chút, nhìn nàng một cái nhảy nhót tương bừng chẳng phải yên tâm. Cái chủ ý này tựa hồ đốt sáng lên cái gì. Hứa Châu cùng Hải Lam liếc nhau, trong ánh mắt dấy lên một tia yếu ớt ánh sáng. Bụng trộm nhìn. Hứa Châu sờ lên cằm, tựa hồ đang chăm chú cân nhắc khả thi. Hải Lam cũng ngồi thẳng chút, giống như cũng không phải không được. Nhưng rất nhanh, điểm này ánh sáng lại ảm đạm đi. Hứa Châu trùng điệp thở dài, lần nữa tê liệt ngã xuống, ai, nhìn thì thế nào? Lại không thể thật dài thật lâu đợi tại bên người nàng. Ta sợ thấy được nàng ở bên ngoài chịu khổ dáng vẻ, lòng mềm nhũn, liền không muốn trở về. Đến lúc đó vu vạ nàng chỗ ấy, cái kia không càng ảnh hưởng nàng. Hải Lam cũng mặt buồn rười rượi, ta cũng là, nhìn càng không nỡ, càng lo lắng. Hắc. Lâm Tấn Khí đến kém chút từ trên ghế xả lòn nhảy dựng lên, chỉ vào đôi này không xảo vợ chồng, các ngươi cái này cũng không được, vậy cũng không được, đến cùng muốn náo loại nào? Đừng nói cho ta, vô cùng lo lắng gọi ta đến, chính là để cho ta thưởng thức các ngươi bộ này sinh ly tử biệt khổ tình hí mã. Hứa Châu lúc này mới chậm rãi, mang theo điểm mang bệnh sắp chết kinh ngồi dậy tư thế, từ ghế sofa chỗ sâu rẽ rủa lấy ngồi thẳng thân thể, trong ánh mắt lóe ra một loại tên là đột nhiên thông suốt quá mang. Nhị ca Hứa Châu liếm liếm hơi khô bờ môi, ánh mắt sốt ruột mà nhìn xem Lâm Tấn, kỳ thật, ta còn thực sự nghĩ đến một cái biện pháp. Lâm Tấn ôm cánh tay, một bộ có dám mau thả biểu lộ, nói. Hứa Châu xoa xoa tay, ánh mắt càng ngày càng sáng, nhị ca, ngươi nhìn. Những thoại bản kia bên trong, nhân vật chính không đều có cái gì bàn tay bằng sao? Hệ thống rồi, nhóm nói chuyện tiếng rồi, lão gia ra rồi, linh tuyển không gian rồi, đại đạo bảo bình rồi. Ngươi nói, ngươi có thể hay không? Cho chúng ta yên nhiên cũng làm một cái đi ra. Lâm Tấn, hắn hoài nghi mình lỗ thai xảy ra vấn đề, bàn tay vàng. Nàng là hai người các ngươi con gái ruột, ta là nàng nhị bá. Chúng ta chẳng lẽ còn không tính nàng bàn tay vàng? Bối cảnh này còn chưa đủ cứng rắn. Hứa Châu một mặt ngươi không hiểu việc tình lắc đầu, làm như có thật địa phân tích nói bối cảnh là bối cảnh, bàn tay vàng là bàn tay vàng. Chúng ta là treo ở nàng bảng nhân vật bối cảnh giới thiệu cột bên trong. Ta nói chính là loại kia có thể tùy thời đi theo nàng, giúp đỡ nàng, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng chuyên môn học. Lâm Tấn bị cái này thanh kỳ mạch não nghẹn đến nửa ngày nói không ra lời. Loại đồ chơi này, chính ngươi cũng có thể làm đi. Luyện ký ngươi cũng không phải sẽ không. Hứa Châu lập tức bày ra một bộ ngươi quá khiêm nhường biểu lộ, đuốt mông ngựa nói, cái kia có thể giống nhau sao? Ta làm ra, có thể theo ngươi lăn lộn độn hải chi chủ thủ bút so. Lại nói, nhị ca ngươi luyện khí tạo nghệ độc bộ hỗn độn, ủy phụ thần công. Ngươi xuất thủ, đó mới nghiêm túc bàn tay vàng. Ta gả mở này, làm ra nhiều lắm là tính cái đồng đầu ngón tay. Lâm Tấn, cao điểm quá nhiều, nhất thời không biết từ đâu nó lên. Hắn nhận mệnh giống như đem Hứa Châu hướng bên cạnh lay một chút, chính mình đặt mông ngồi vào hai vợ chồng ở giữa, tức giận hỏi, được chưa được chưa? Ngươi muốn làm sao làm? Muốn cái gì dạng? Hải Lam lúc này cũng bu lại, mang trên mặt điểm ngượng ngùng đỏ ửng, nhỏ giọng nói, kỳ thật, đang gọi ngươi trước khi đến, ta cùng Hứa Châu đã thương lượng qua một điểm. Hạ Cẩn Du cũng tò mò nhô đầu ra, a, thương lượng ra cái gì? Hứa Châu thở dài, trên mặt lại hiện lên mây đen, yên nhiên lần này đi chính là trời cản đại thế giới. Ngươi biết nàng nói với ta cái gì sao? Nàng nói nàng muốn đem thế giới kia triệt để thống nhất, sau đó để nó chân chính, hoàn mỹ cùng chúng ta làm tinh đại thế giới dung hợp. Nàng nói chuyện này không làm xong liền không trở lại. Hứa Châu đếm trên đầu ngón tay tính, càng tính mặt càng đổ, ta nghe chút cái này kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn, tâm đều lạnh một nửa. Không có trên vạn năm, nàng về được đến sao? Ta áo đông nhỏ phải ở bên ngoài lang thang trên vạn năm a. Lâm Tấn nhíu mày, không đến mức đi. Thiên Càn mặc dù lớn, nhưng lấy thực lực của nàng cùng thân phận làm sao không đến mức. Hứa Châu đánh gây hắn, bắt trước nữ nhi lúc đó bi tráng ngữ khí, nàng nói, Thiên Càn đại thế giới mặc dù bị dung hợp, nhưng tư tưởng, văn hóa, xã hội kết cấu cùng chúng ta Lam Tinh không hợp nhau. Nàng cần nhờ lực lượng của mình, dùng lý niệm của mình, đi đem hai thế giới chân chính vào cùng một chỗ. Nàng muốn lấy phàm tục chi thân, sáng lập thiên đỉnh thống ngự thiên càn và tộc. Lâm Tấn mày nhíu lại đến sâu hơn, đây cũng không phải là tiểu công trình. Thiên Càn chỗ kia là nhiều khối rời rạc đại lục, mỗi một cái đều không thể so với một cái tinh không vũ trụ nhỏ. Võ đình năm đó đều không thể chân chính hoàn thành tư tưởng thống nhất, chỉ dựa vào võ lực chấn áp. Tiên nhiên muốn từ tầng dưới chốt làm lên, kéo đội ngũ, lại từng bước một đánh lên đi, cuối cùng thống hợp vạn tộc tư tưởng. Cái này quá trình đi xuống hắn dừng một chút, cho ra một cái phỏng đoán cẩn thận, chỉ sợ đến 100005 đặt cơ sở. 100005. Hứa Châu kêu lên một tiếng, vương kính ngực, phản phất chúng một tiễn, đối với Lâm Tấn lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nhị ca. Ngươi liền nhẫn tâm nhìn ta khi 100005 không xào lão nhân. Tóc cũng trở trắng. Lâm Tấn nhìn xem Hứa Châu bộ kia khoa trương thảm trạng nhìn nhìn lại Hải Lam đồng dạng chờ đợi ánh mắt, cuối cùng bất đắc dĩ nhấc tay đầu hàng, tốt tốt. Sợ các ngươi. nói đi, rốt cuộc muốn ta làm thế nào? Hứa Châu trong nháy mắt trở mặt, tinh thần phấn chấn ngồi thẳng, ngựa tốc nhanh chóng, đơn giản. Nhị ca, hỗn độn trong biển không phải tung bay rất nhiều vô chủ phá toái bản nguyên cùng đại đạo pháp tắc mảnh vỡ sao? Ta muốn xin ngươi đi thu thập một chút tinh hoa nhất, sau đó cho ta yên nhiên luyện chế một cái có thể trưởng thành tính không gian pháp bảo. Hắn đếm trên đầu ngón tay yêu cầu, thứ nhất, nếu có thể cho nàng trước mắt tu vi, cung cấp tài nguyên, linh đan diệu dược, thần tài bảo khoáng, bao no. Thứ hai, nếu có thể giúp nàng phân biệt, chế phục người mới, tuệ nhãn biết anh hùng, tránh khỏi nàng bị người lừa gạt. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất, nhất định phải có thể tuyệt đối cam đoan tính mạng của nàng an toàn. Dù là gặp được hỗn độn ma thần, cũng không thể để nàng xảy ra chuyện. À đúng rồi. Hứa Châu bỗng nhiên vô đuổi, con mắt lóe sáng đến kinh người, vừa rồi lao ra ra cái này đề nghị quá tuyệt vời. Trương Dụ, ta cùng Hải Lam phân ra một sợi thuần túy nhất ý thức bản nguyên, nhét vào pháp bảo kia bên trong khi khí linh. Không cần có sức chiến đấu, liền ngẫu nhiên phụ trách cùng với nàng nói chuyện phiếm giải buồn, cung cấp chọn người sinh kinh nghiệm, thời khắc mấu chốt làm cái bên ngoài sân chỉ đạo là được. Cuối cùng, Hứa Châu càng nói càng hưng phấn, khoa tay múa chân, ta lại tìm cái xó xỉnh, thiết kế tỉ mỉ một cái chỉ có yên nhiên có thể phá giải cơ duyên bí cảnh để nàng ngẫu nhiên đạt được bảo bối này. Hoàn mỹ. Lâm Tấn nghe được trợn mắt hốt mồm, cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất. Lão tứ, ngươi thật muốn làm như vậy? Cái này còn gọi lịch luyện sao? Đây rõ ràng là mở ra hoặc vô địch đi tân thủ thôn hành hạ người mới a. Chẳng khó khăn gì. Hứa Châu lý trực khí tráng trắng Lâm Tấn một chút, ta là đưa nàng đi lịch luyện mở mang hiểu biết cũng không phải đưa nàng đi hoang dã cầu sinh chơi cực hạn khiêu chiến. Đơn giản hình thức thế nào? Ta Hứa Châu nữ nhi bà bối, ta tại sao phải cho nhân sinh của nàng bên trên cường độ? Chính ta khổ không ăn đủ sao? Để nàng ăn chút khổ nhỏ đầu ma luyện tâm tính có thể, thật làm cho nàng đi cựu tử nhất sinh. Môn đều không có. Nữ hải tử liền phải phú dưỡng. Hắn dừng một chút, dùng một loại cực kỳ sầu lo ngữ khí, ném ra trung cực đạn hạt nhân, lại nói, thật muốn giống Trình Nghị đối với Trình Vũ như thế, đem hải tử ném ra liền buông tay mặc kệ tự sinh tự diệt. Vạn nhất, ta nói là vạn nhất ta. Nàng tại bên ngoài gặp được cái so với nàng hơn mấy triệu tuổi, miệng lưỡi chân trù, không có hảo ý hoàng mao làm sao bây giờ? Bị lừa gạt chạy làm sao bây giờ? Hoàng mao hai chữ vừa ra, Lâm Tấn sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Dừng lại. Lâm Tấn đông nhiên đứng người lên, kéo lên một cái bên cạnh còn đang tiêu hóa tin tức Hạ Cẩn Du, nhấc chân liền hướng bên ngoài đi, tốc độ nhanh đến giống chạy nạn. Ai? Nhị ca, ngươi làm gì đi? Hứa Châu ở phía sau hô. Phanh. Đáp lại hắn là đại môn bị trùng điệp đóng lại thanh âm. Ngoài cửa, truyền đến Lâm Tấn nghiến răng nghiến lợi, phản phất mang theo hỏa tình tử gầm thét, thu thập phát tác. Luyện khí. Hoàng Mao. Hoàng Mao cho lão tử có bao xa liền cút bấy xa. Hạ Cẩn Du bị Lâm Tấn lôi kéo, một mặt ngộng, Lâm Tấn, thế nào? Ngươi mới vừa rồi là không phải? Tính tới cái gì? Lâm Tấn bước chân không ngừng, sắc mặt đen như đáy nổi, răng cắn đến khanh khách vang, thảo. Lão tử vừa rồi tâm huyết dâng trào, thuận lao hứa na Hoàng Mao suy nghĩ thôi diễn một chút. Thế mà thật đúng là tờ mở có đầu này thao đạn thế giới tuyến. Trong mắt của hắn phảng phất có hỗn độn lôi đình đang gầm thét, cái kia không biết từ chỗ nào cái sừng mọi ngóc ngách góc xó xuất hiện quỷ mê ngày mắt đồ vật, lại còn cùng yên nhiên cái kia tịnh thế thần sen kiếp trước có nhân quả dây dưa. Nếu là chúng ta thật mặc kệ không hỏi, bỏ mặc yên nhiên một mình lịch luyện, hai người bọn hắn sẽ làm ra một trận tê tâm liệt phế, ngược thân ngược tâm yêu đương, dám ngược chúng ta yên nhiên. Lâm Tấn gào thét cơ hồ muốn chấn vỡ không gian, quỷ kia Hoàng Mao cho lão tử trở lấy. Nếu là hắn dám làm cái gì cưỡng chế yêu, tổn thương bộ kia Lâm Tấn chập ngón tay như kiếm, đối với hư không hung hăng vạch một cái. Phản phất tại cắt chém tồn tại nào đó vận mệnh tuyến, lao tử một cái chiếu ảnh xuống dưới, cho cốt đều cho hắn dương tiến hỗn độn trong gió lốc. Chương 13 chương bọn nhỏ phiên ngoại 8 chương 13 chương bọn nhỏ phiên ngoại 8 hỗn độn hải, vô biên vô hạn, sát thái mê ly. Nơi này không có tinh thần nhật nguyện, chỉ có vĩnh hằng quay cuồng như là sôi trào tinh vân giống như hỗn độn khí lưu, cùng ở trong đó chìm nổi không chừng, tản ra khí tức cổ lao phá toái mảnh vỡ phát tác. Đoạn thời gian gần nhất, những cái kia tiềm ẩn tại hỗn độn hải chỗ sâu, như là tuyên cổ đá ngầm giống như tồn tại cường đại bọn họ, đều ẩn ẩn cảm giác được một cỗ không giống bình thường kiềm chế. Phản phất có cái gì đại sự kinh thiên động địa đang nổi lên, quái mảnh này liên lặng vô số tuế nguyệt nước động. Đầu nguồn, tựa hồ chỉ hướng vị kia thống ngự hỗn độn chí tôn, Lâm Tấn. Giờ phút này, Lâm Tấn thân ảnh chính lấy một loại siêu việt lý giải tốc độ tại trong hỗn độn hải xuyên thẳng qua. Quanh người hắn bao phủ nhàn nhạt hỗn độn thần quang, những nơi đi qua, cuồng bạo hỗn độn khí lưu tự động lắng lại, như là thần tử vì quân vương nhường đường. Mỗi một lần hắn nhìn như tùy ý giơ tay, trong hư không liền có một sợi tinh thuần đến cực hạn hỗn độn bản nguyên đạo tắc bị cưỡng ép cắt đoạn, hội tụ, như là dịu dàng ngoan ngoãn quang lưu rơi vào lòng bàn tay của hắn. Nhưng mà đương theo hắn mỗi một lần tiếp cận, những cái kia ẩn nút tại hỗn độn hải các nơi các đại năng đều hãi hùng kết vía, sâu trong linh hồn dâng lên khó mà ức chế sợ hãi. Bọn hắn rõ ràng nhớ kỹ vị này hỗn độn chi chủ vừa đăng lâm tuyệt đỉnh lúc thủ đoạn thiết huyết, cũng không phải là không có người khiêu chiến, những cái kia tự cao cổ lão, kiệt ngạo bất tuần tồn tại, từng ý đồ dung chuyển hắn quyền hành. Kết quả đều không ngoại lệ, đều bị hắn như là phủi nhẹ bụi bặm giống như tiện tay chấn áp. Dân gia có can đảm trực diện phong mang của nó đã lác đác không có mấy. Ở trong đó nhất không chịu phục, cũng có dây dưa nhất, thuộc về hỗn độn hải sơ khai lúc liền đản sinh không gian chi tổ. Bản thể của hắn chính là một gốc quán xuyên vô số bí độ, bộ rễ cắm sâu tại không gian bản nguyên bên trong không gian liễu. Vì triệt để phong ấn cái này vô cùng chân trượt ra hỏa, Lâm Tấn lúc trước cũng có phần phí hết một phen tay chân. Khi Lâm Tấn thân ảnh lần nữa xé rách hỗn độn, giáng lâm đến mảnh kia bị trùng điệp không gian nhăn meo cùng pháp tắc xiềng xích phong ấn tuyệt địa lúc, không gian liễu na cực lớn đến khó có thể tưởng tượng, một bạc thân cây có chút rung động, vô số như là giống như tinh thần lấp lóe lá liễu tuôn rơi run run. Một cái cổ lão, tối nghĩa, mang theo vài phần kinh nghi thanh âm ở trong hư không quanh quẩn, hỗn độn chi chủ, đích thân tới, là vì giải quyết triệt để tại hạ sao? Lâm Tấn lơ lửng tại phong ấn bên ngoài, sắc mặt đen đến có thể chảy ra nước. Một cỗ cơ hồ muốn đông kết thời không sát ý khủng bố, trong mắt hắn lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng lại bị hắn cưỡng ép dằn xuống đi. Giết hắn, giá quá lớn. Không gian chi tổ đã cùng hỗn độn hải không gian pháp tắc cơ hồ hòa làm một thể. Giết hắn, tương đương trọng thương hỗn độn hải không gian bản nguyên, đến lúc đó vô số phụ thuộc vào này đại thế giới đem không gian sụp đổ, sinh linh đổ thán. Mà lại, muốn triệt để chôn vùi tồn tại bừng này, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Lâm Tấn nguyên bản cũng không ý này, chỉ cần hắn an phận thủ thường. Nhưng mà, gia hỏa này quá không thành thật. Nếu không có trước đó nhìn trộm Hứa Yên Nhiên vận mệnh tuyến lúc phát hiện dị dạng, Lâm Tấn cũng không từng phát giác, lao già này tại dài rằng giặc phong ấn tuế nguyệt bên trong, lại lén lút phân hóa ra một đạo cực kỳ bí ẩn phân thân. Đạo phân thân kia sớm đã chui vào trời càn đại thế giới, thậm chí bỏ tới dưới mặt đất quân vương địa vị, càng khó giải quyết chính là, nó cùng Hứa Yên Nhiên kiếp trước, đóa kia tịnh thế thần sen, sinh ra dây dưa không rõ nhân quả. Lâm Tấn ánh mắt lạnh như băng đảo qua không gian liếu na khổng lồ màu bạc thân thể, phảng phất tại nhìn một đống chướng mắt tuổi lửa. Hắn tuyệt không tiếp nhận cái này lão cổ đồng khi hắn cháu rể. Huống chi, gia hỏa này bản tính cũng chưa lịch tình kiếp trước chính mình không có sai biệt, băng lãnh, hờ hững, căn bản không hiểu như thế nào người yêu. Coi như hắn phân thân kia lây dính chút hồng trần khí, Lâm Tấn cũng tuyệt không tin tưởng hắn có thể cho Yên Nhiên hạnh phúc. Một khi Yên Nhiên hãm sâu trong đó, kết cục tất nhiên là mình đầy thương tích. Nghĩ tới đây, Lâm Tấn thanh âm như là vạn tái hàn băng, không mang theo một tia tình cảm. Ngươi làm những tiểu động tác kia, thật sự cho rằng có thể man thiên quá hải? Ông. Không gian liễu na to lớn thân thể chấn động mạnh một cái, vô số màu bạc lá liêu phát ra tiếng cọ sát chói tai, như là ước vạn đem lưới giao tại lẫn nhau pha xoa. Một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn hàn ý, trong nháy mắt đông kết nó tất cả may mắn. Làm sao có thể? Phân thân kia là hắn hao phí vô tận tuế nguyệt, tách ra tự thân trọng yếu nhất một tia không gian bản nguyên, lấy bí pháp đưa vào hạ giới luân hồi, mới lấy man thiên quá hải tồn tại. Ký nhân quả đã sớm bị hắn dùng không gian mê chướng tầng tầng che giấu, như là chìm vào hỗn độn hải chỗ sâu nhất bụi bặm. Hỗn độn chi chủ, hắn lại như thế nào phát hiện? Lâm Tấn không nhìn không gian liễu na kịch liệt phản ứng, phản phất chỉ là đang trần thuật một cái không có ý nghĩa sự thật. Hắn đưa tay phải ra, ngón tay thon dài kia tại mê ly hỗn độn dưới ánh sáng lộ ra đặc biệt rõ ràng. Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, từng sợi so hỗn độn bản thân càng u ám, càng thuần túy lực lượng pháp tắc bắt đầu chống rông hội tụ, áp xúc, như cùng ở tại lòng bàn tay của hắn dựng dục một viên sắc buộc phát lỗ đen cỡ nhỏ, tản mát ra để không gian liễu mỗi một mảnh lá cây đều cảm thấy phỏng, vỡ vụn khí tức hủy diệt. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Lâm Tấn thanh âm vẫn như cũ bình thản, lại mang theo chúa tể sinh tử lãnh cốc, một đầu ngón tay hắn viên kia hủy diệt kỳ điểm có chút hơi nhúc nhích một chút, chung quanh hỗn độn khí lưu trong nháy mắt bị rút sạch, hình thành một mảnh tuyệt đối khu vực chân không, hiện tại, lập tức, thu hồi hắn. Hai ánh mắt của hắn như là băng lãnh kim thăm dò, đâm vào không gian liễu hệ tâm, đem hắn biến thành triệt để độc lập cá thể. Từ đây, hắn nhân quả, vận mệnh của hắn, cùng ngươi lại không nửa phần liên quan. Sống hay chết, là phúc là họa, đều do hắn tự thân gánh chịu, không có quan hệ gì với ngươi. Hai lựa chọn, như là hai đầu băng lãnh dây treo cổ, treo tại không gian chi tổ cái cổ phía trên. Thu hồi hắn, mang ý nghĩa cái kia hao phí đại giới to lớn, ký thác nó tương lai duy nhất đào thoát hy vọng phân thân hoàn toàn biến mất. Bóc ra đi cái kia bản nguyên cũng sẽ vĩnh viễn không cách nào thu hồi, như là tay của thống khổ, biến thành độc lập cá thể. Đó càng là rút tuổi dưới đáy nổi, không chỉ có mất đi phân thân, càng mang ý nghĩa nó triệt để đã mất đi đối với đạo bản nguyên kia cùng phần kia nhân quả khống chế. Phân thân kia tương lai vô luận trưởng thành đến loại tình trạng nào, đều cùng hắn không tiếp tục quan hệ, thậm chí có thể trở thành địch nhân. Không gian liều ý thức kịch liệt bốc lên, như là sôi trào màu bạc dung nham. Nó to lớn thân cây mặt ngoài, những cái kia từng cục màu bạc vỏ cây như là vật sống giống như nhúc đích, kéo căng, phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ. Ước bạn lá liêu điên cùng chập chờn, ngân quang chớp loạn, phản phất tại im lặng gầm thét không cam lòng. Hỗn độn chi chủ, thật sự là bá đạo. Một cái đè nén vô tận lửa giận, như là vô số không gian tại ma sát không lưu loát thanh âm ở trong hư không quanh quẩn, đó bất quá là tại hạ tìm kiếm một chút hy vọng sống nho nhỏ nếm thử. Đối với tôn thượng ngài thống trị, tuyệt không nửa phần uy hiếp. Chẳng lẽ ngay cả cái này cũng muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Nó không tin Lâm Tấn sẽ vẹn vẹn bởi vì một cái hạ giới phân thân giống như này làm to chuyện. Ở trong đó tất có nó không biết nguyên nhân. Lâm Tấn trả lời là càng thêm băng lãnh trầm mặc. Cùng lòng bàn tay của hắn viên kia bị diệt kỳ điểm đống nhiên tăng lên sụp đổ, kinh khủng hấp lực bộc phát, ngay cả chung quanh phong ấn pháp tác xiềng xích cũng bắt đầu vặn mèo gào thét, phát ra chói mắt hỏa hoa. Chờ chút, không gian chi tổ cảm nhận được trước nay chưa có tử vong nguy hiểm, cái kia cổ lao thanh âm rốt cục mang tới một tia kinh hoàng. Hỗn độn chi chủ, có thể cho tại hạ một cái lý do. Lâm Tấn mỉm mặt làm ngơ, lòng bàn tay hủy diệt chi quang càng hừng hực, chung quanh pháp tác xiềng xích phát ra không chịu nổi gánh nặng diên dị. Ta tuyển một, ta tuyển một. Không gian chi tổ triệt để luống cuống, gấp giọng gào thét, ta lập tức thu hồi hắn. Lâm Tấn lòng bàn tay hủy diệt chi quang có chút dừng lại, lập tức chậm rãi tán đi. Hắn mặt không thay đổi phun ra bốn chữ, sáng suốt chi tuyển. Không gian chi tổ to lớn thân cây kịch liệt rung động, phản phất tại tiếp nhận thống khổ to lớn. Một đạo vô hình vượt qua vô tận thời không liên hệ bị cưỡng ép chặt đứt, thu về. Cùng lúc đó, xa xôi, ở vào trời càn đại thế giới hạch tâm địa đáy chỗ sâu một tòa hắc ám trên vương tọa. vị kia nắm trong tay khổng lồ thế lực ngầm, khí tức âm lãnh mà cường đại tóc vàng quân vương, phát giác liên chủ trở về sau, ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa sững sờ. Hắn nên lấy cái gì diện mạo đi gặp vị cố nhân này? Đến thiết kế cái rung động điểm ra sân phương thức, đẹp trai đến nàng. Đột nhiên, một cỗ nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất, không cách nào kháng cự xé rách cảm giác truyền đến. Không. Tối chủ phát ra thê lương đến không giống tiếng người rú thảm, thân thể như là phá toái đồ sứ giống như che kín vết rách. Hắn trong nháy mắt minh bạch trận tướng, chính mình cũng không phải là độc lập cá thể, chỉ là một cái bị điều khiển phân thân. Cái kia cao cao tại thượng bản thể, càng như thế dễ dàng liền đem hắn bỏ qua. Hắn không cam tâm. Tại ý thức triệt để tiêu tán trước cuối cùng một cái chớp mắt, hắn điên cuồng bốc cháy lên thể nội tất cả pháp tắc lực lượng, ý đồ tách ra một tia thuần túy nhất bản nguyên ý thức, tìm kiếm một đường xa vời chuyển thế sinh cơ. Vâng. Hắc ám vương tỏa tính cả hắn toàn bộ thân hình, tính cả cái kia tia rẽ rủa ý thức, tại năng lượng cuồng bạo bên trong triệt để hóa thành hư vô, chỉ để lại điểm điểm như là đom đóm giống như màu vàng bụi bặm, trong nháy mắt tiêu tán ở trong không khí. Trong đại điện, hắn những cái kia trung thành tuyệt đối bọn thuộc hạ, thậm chí không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, chỉ thấy bọn hắn quân vương, tính cả vương tọa cùng một chỗ, bước hơi khỏi nhân gian. Hỗn độn trong tuyệt địa, Lâm Ấn bén nhạy bắt được không gian liếu khí tức xuất hiện một tia cực kỳ yếu ớt, khó mà phát ra đợt, hắn nhẹ gật đầu, rất tốt. Ta không giết ngươi, Lâm Tấn thanh âm khôi phục đạm mạc, nhưng ngươi cũng đừng hòng lại có bất kỳ động tác gì. Lâm Tấn đưa tay đối với hư không vạch một cái, vô số đầu do tinh thuần nhất nhân quả pháp tắc ngưng tụ mà thành xiển xích màu ám kim chống rông xuất hiện, như là vật sống giống như cuốn lên không gian liếu mỗi một cây thân cảnh, mỗi một phiến lá liễu, đem nó tồn tại mỗi một tia dấu vết đều cùng hỗn độn hải không gian bản nguyên càng chặt chẽ hơn một chặt, giam cầm. Đây là một loại so đơn thuần phong ấn càng triệt để hơn đông kết. Không gian liếu ý thức chỗ sâu dâng lên ngập trời oán hận, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lâm Tấn thân ảnh lần nữa xé rách hỗn độn, biến mất không còn tăm tích. Lâm Tấn tại trong hỗn độn hải chỉ dừng lại nửa tháng, góp nhặt đầy đủ hỗn độn bản nguyên đạo tắc, liền chuẩn bị trở về Lam Tinh. Tại hắn sắp bước ra hỗn độn hải trong nháy mắt, mi tâm đông nhiên nhảy một cái. Một cỗ huyền diệu khó giải thích cảm ứng truyền đến, vận mệnh trường hà tựa hồ bởi vì hắn can thiệp, phát sinh một loại nào đó không thể biết trước sửa đổi. Một đầu bị cưỡng ép chặt đứt chuỗi nhân quả, lại lấy một loại khác càng mịt mờ, càng khó có thể hơn phát giác phương thức, một lần nữa nối liền lên. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tấn trong lòng lướt qua một tia dự cảm không tốt. Không đợi hắn trở lại Lam Tinh trong nhà, một đạo thân ảnh quen thuộc liền hứng thú bừng bừng xé rách không gian, xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là Tiêu Vũ Lương. Nhị ca, nhị ca, nói cho ngươi một cái tin tức vô cùng tốt. Tiêu Vũ Lương mặt đỏ lên, thương vấn đến như cái hải tử. Lâm Tấn đè xuống nghi ngờ trong lòng, ân, Lạc Anh, Lạc Anh nàng mang thai. Tiêu Vũ Lương kích động đến thanh âm đều đang phát run, ta muốn làm ba bà. Ngay tại vừa mới, ta cảm giác được trong cơ thể nàng có một cỗ hoàn toàn mới không gì sánh được thuần túy sinh mệnh linh ẩn đang ngưng tụ. Cố khí tức kia rất đặc biệt, rất cường đại. Lâm Tấn trong lòng cái kia dự cảm bất tường trong nháy mắt phóng đại, cái gì? Hắn cơ hồ là vô ý thức bấm ngón tay suy tính, cường đại thần niệm trong nháy mắt xuyên thấu tầng tầng thời không, rơi vào cái kia cỗ tân sinh linh ẩn phía trên. Suy tính kết quả, để Lâm Tấn vị này hỗn độn hải chi chủ sắc mặt, trong nháy mắt trở nên cực kỳ đặc sắc, đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức là khó có thể tin, cuối cùng triệt để hắt trầm như mực. Thế mà, thật là hắn. Lâm Tấn cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này, âm hồn bất tán. Dạng này đều chết không đấu. Hắn vừa mới xử lý không gian chi tổ bản thể, coi là lông vàng kia liền không có. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, cái kia chút linh thức tại triệt để tiêu tán trước, lại bị hỗn độn hải bản năng phán định là vô chủ tinh khiết bản nguyên vừa lúc bị tại Hải Lam bắt được. Hải Lam lúc đó đang vì nữ nhi đi xa mà tâm thần không yên, cảm nhận được cỗ này tinh khiết lại dẫn một kia quen thuộc linh ẩn, tưởng rằng hỗn độn hải bàn cho một loại nào đó chúc phúc, liền vô ý thức đem nó dẫn đạo, đưa vào Lạc Anh thể nội. Nghiệt duyên, hay là chính duyên, muốn giải quyết lông vàng, đảo mắt thành huynh đệ nhà mình sắp ra đời hải tử. Cái này khiến hắn cái này khi nhị bá về sau nên như thế nào đối mặt. Tiêu Vũ Lương nhìn thấy Lâm Tấn chẳng những không có vui sướng, ngược lại sắc mặt tâm trầm, lập tức có chút tâm thần bất định, nhị ca. Thế nào? Đứa nhỏ này, có vấn đề gì không? Ta vừa rồi cũng coi như qua, lai lịch của hắn rất sạch sẽ, bản nguyên tinh khiết cường đại, là khó được lương tài Mỹ Ngọc ca. Lâm Tấn hít sâu một hơi, cưỡng chế quần quận tâm tư. Lấy Tiêu Vũ Lương cảnh giới của bọn hắn, sát thực tính không thấu không gian chi tổ loại tồn tại kia căn nguyên. Hắn vô vô Tiêu Vũ Lương bà bay, ngựa khí phức tạp đem không gian chi tổ lai lịch. Phân thân kia lông vàng từ đầu đến cuối, cùng cái này sợi linh thức như thế nào trời xui đất khiến chuyển thế tiền căn hậu quả, từ đầu chí cuối nói ra. Tiêu Vũ Lương nghe xong, lông mày cũng chăm chú khóa lại, nguyên lai. Là như thế này, hắn trầm mặt một lát, ánh mắt nhưng dần dần trở nên kiên định, nhị ca, ta hiểu được. Nhưng là, vô luận hắn kiếp trước là ai, đến gỡ nào không chịu nổi nhân quả, nếu hắn lựa chọn Lạc Anh trong bụng Giáng sinh, như vậy, hắn chính là ta cùng Lạc Anh hải tử. Điểm này, vĩnh viễn sẽ không cải biến. Lạc Anh cũng sẽ không từ bỏ hải tử này. Nhìn xem huynh đệ trong mắt cao hứng tình thương của cha, Lâm Tấn trong lòng tích tụ đông nhiên tản ra không ít. Hắn nhẹ gật đầu, trịnh trọng nói, ta cho ngươi biết trận tướng, cũng không phải là muốn ngươi khác nhau đối đãi, chỉ là muốn để cho ngươi biết được tiền căn. Nhớ kỹ, vô luận kiếp trước như thế nào, hắn giáng sinh ở chỗ này, chính là ngươi Tiêu Vũ Lương cùng Lạc Anh có đủ. Hắn cũng chỉ sẽ là con của các ngươi. Ta cái này khi nhị bá cũng sẽ coi hắn là thành thân chất tử bình thường, thực tình yêu thương, bảo vệ hắn chu toàn. Tiêu Vũ Lương nghe được Lâm Tấn hứa hẹn, căng cứng thần sắc trầm tĩnh lại, trên mặt thậm chí một lần nữa hiện ra danh manh ý cười, nhị ca, ngươi nói, đây coi là không tính là lão thiên gia nhất định. Thông gia từ bé a. hắn chớp chớp mắt, ngay cả ngươi cái này hỗn độn hải chi chủ đều không thể triệt để chặt đứt hắn cùng Yên Nhiên chuỗi nhân quả, cái này không liền nói rõ giữa bọn hắn duyên phận, càng tại ngươi phía trên. Thượng tiên an bài lớn nhất thôi. Lâm Tấn bị bất thình lình thông ra từ bẽ luận điệu khiến cho sững sờ. A. Tiêu Vũ Lương càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý, mặt mày hớn hở, đợi lát nữa ta liền đi cùng Hứa Châu cùng Hải Lam nói một chút. Hai chúng ta nhà hiểu rõ, để hắn đem tiểu tử này khi đồng dưỡng phu nuôi dưỡng ở, nhưng mặc dù bên cạnh, từ nhỏ bồi dưỡng tình cảm, tốt bao nhiêu. Về phần về sau có thể thành hay không, cái kia xem chính bọn hắn duyên phận thôi. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, chính là số tuổi giống như kém một chút. Nhưng đều 18 tiểu tử này hay là cái phôi thai. Lâm Tấn nhìn xem Tiêu Vũ Lương bộ kia nhặt được bảo bộ dáng, dở khóc dở cười nói, ngươi heo này còn không có sinh ra đâu, liền nhớ thương lên nhà khác cải trắng tốt. Tiêu Vũ Lương cười hắc hắc, lẽ thẳng khí hùng, cái này gọi phù sa không lưu ruộng người ngoài. Dù sao cũng so, nhưng ở bên ngoài bị khắc lông vàng lửa gạt chạy mạnh đi. Giang Thành Lam Tinh trong căn hộ, đang chìm ngâm ở nữ nhi rời nhà yêu thương bên trong Hứa Châu không hiểu hắt hơi một cái, trong lòng còi báo động đại tác, ai đang đánh ta nữ nhi bảo bối chủ ý. Chương 14, bọn nhỏ phiên ngoại 9 chương 14, bọn nhỏ phiên ngoại 9 mảnh. Nặng nghề cánh cửa mang theo một chút xíu không che giấu ghét bỏ tại 6 tuổi Tiêu Ảnh trước mặt không chút lưu tình đóng lại. Mang theo gió, thổi loạn tiểu gia hỏa đầu kia mang tính tiêu chí màu vàng tóc ăn. Tiêu Ảnh trong tay còn bưng một cái in khủng long nhỏ đồ án cái chén không, đáy chén lưu lại mấy hạt bóng ánh hạt gạo. Miệng nhỏ ủy khuất xẹp lấy, đen lúng liếng trong mắt to cấp tốc tràn ngập lên hơi nước. Kẹt kẹt, cửa lại bị kéo ra một đường nhỏ. Hải Lam ôn nhu khuôn mặt xuất hiện ở sau cửa, nàng bất đắc dĩ nhìn thoáng qua trong phòng, lập tức ngồi xổm người xuống, đối với kém chút khóc lên Tiêu Ảnh ôn nhu nói, hình bóng ngoan, không trách ngươi. Ngươi tứ thúc hôm nay tâm tình không tốt, loạn phát tỉ khí đâu. Đến, mau bảo, thầm thầm cho ngươi thịnh canh. Tiêu Ảnh lập tức như bị ánh mặt trời chiếu sáng tiểu hướng nhật quỷ, trong nháy mắt thu hồi ủy khuất, lộ ra một cái ngọt ngào, mang theo điểm định nọ ý vị chiêu bài dáng tươi cười, tạ ơn Hải Lam thầm thầm. Thanh âm mãi thanh mai khí, mang theo nhẹ cứng. Hắn đệm bước chân ngắn nhỏ, quen cửa quen mẹo trên bảo. Hải Lam cười vớt vớt hắn đầu kia xúc cảm cực tốt màu vàng ổ gà nắm tay nhỏ bé của hắn hướng phòng ăn đi. Trong nhà ăn, Hứa Châu chính hướng về phía đầy bản đồ ăn phục vụ, mày nhíu lại đến có thể kẹp con rồi chết. Hắn làm mấy cái hít sâu, ý đồ đè xuống trong lòng cái kia cố không hiểu được bội, làm thế nào đều ép không đi xuống. Năm tuổi trước đó, hắn đối với Tiêu Ảnh tiểu tử này, đó là trong lòng ưa thích. Tiểu gia hỏa hoàn mỹ kế thừa Tiêu Vũ Lương tuấn lãng cùng Lạc Anh tinh xảo, phấn điêu ngọc trác, miệng lại ngọt, như cái sẽ phát sáng tiểu thiên sứ, người gặp người thích. Có thể từ khi nửa năm trước, Tiêu Vũ Lương tên kia nửa đùa nửa thật để câu thông ra từ bé đằng sau, Hứa Châu nhìn cái này tiểu kim mao ánh mắt liền triệt để thay đổi. Thấy thế nào cảm giác tiểu tử này không vừa mắt, luôn cảm thấy cặp kia sáng lấp lánh trong mắt to cất giấu mưu đồ làm loạn. Đều niên lại gì? Còn thông ra từ bé? Hứa Châu ở trong lòng gào thét, nhà ta nhưng đều 18 tuổi đại cô nương. Ngươi tiểu tử này khi đó ngay cả cái phôi thai đều không phải là, ta liền không đồng ý. Tuyệt đối không có khả năng. Càng làm cho Hứa Châu phiền muộn đến thổ huyết chính là, đoạn thời gian trước, Lâm Tấn thế mà cũng một mặt trịnh trọng tìm hắn nói tới việc này. Lâm Tấn lúc đó là nói như vậy, Hứa Châu, ta biết trong lòng ngươi không thoải mái. Nhưng, hai người bọn hắn ở giữa, xác thực có một đạo cực kỳ cứng cỏi nhân duyên tuyến. Ta nếm thử qua, lại cũng không thể triệt để chặt đứt. Hứa Châu lúc đó liền động, móc móc lỗ tai, cho là mình nghe lầm, nhị ca, ngươi, lời này của ngươi có ý tứ gì? Lâm Tấn liền đem Tiêu Ảnh cái kia sợi đặc thù linh thức lai lịch, cùng Hứa Yên Nhiên kiếp trước tịnh thế thần sen nhân quả dây dưa, cùng nhân quả này như thế nào trời xui đất khiến ở trong luân hồi càng chặt chẽ, đều từ đầu chí cuối nói cho Hứa Châu. Sấm sét giữa trời quang, Hứa Châu cảm giác mình bị một đạo hỗn độn thần lôi bổ cái ngoài cháy trong mềm. Hắn cái kia lông vàng con rể, vậy mà thật sự là trước mắt cái này cả ngày hướng nhà hắn chạy, ngấp nghé hắn bảo bối khuê nữ vật phẩm tư nhân tiểu kim mao. Không, tiếp thu. Hắn Hứa Châu kiên quyết không tiếp nhận. Lâm Tấn nhìn xem hắn một bộ trời sập xuống dáng vẻ, chỉ là nhún nhún vai, tùy ngươi đi. Ngươi muốn thực sự không hài lòng, có thể chính mình đi hủy đi hủy đi nhìn. Dù sao loại này không có phẩm sự tình, ta làm một lần là đủ rồi. Hứa Châu lập tức điệu xỉu. Ngay cả Lâm Tấn cái này hỗn độn hải chi chủ đều chém không đứt nghiệt duyên, hắn Hứa Châu còn có thể có biện pháp nào? Lại không hài lòng, hắn cũng không có khả năng thật đối với nhà mình huynh đệ nhi tử bảo bối ra tay à? Đánh không được, mắng. Giống như cũng không quá có tác dụng. So sánh dưới, Hải Lam thái độ liền bình thản được nhiều, thậm chí có thể nói là vui thấy kỳ thành. Dưới cái nhìn của nàng, nữ nhi cuối cùng muốn tìm một cái có thể làm bạn nàng 5 tháng dài đằng đẵng đạo lữ. Cùng tương lai không biết từ chỗ nào cái xó xỉnh toát ra cái không biết nền tảng, khả năng còn lòng dạ khó lường đứa nhà quê không bằng do bọn hắn những trưởng bối này nhìn xem, tự tay dạy dỗ một cái hiểu rõ đi ra. Huống chi Tiêu Ảnh đứa nhỏ này, nàng là thật tâm ưa thích, dung mạo xinh đẹp, tính cách ôn hòa, miệng nhỏ lại ngọt, thiên phú càng là không thể chê. Thấy thế nào, đều là cái người tốt vô cùng tuyển. Trên bàn cơm, bầu không khí có chút quỷ dị. Hải Lam cười nhẹ nhàng, càng không ngừng cho Tiêu Ảnh gấp thức ăn, hình bóng ăn nhiều một chút, dài cao cao. Tiêu Ảnh ăn đến miệng nhỏ bóng loáng tỏa sáng, khéo léo ứng với, ừ. Ta ơn thầm thầm. Hứa Châu thì giống cùng đồ ăn có thủ giống như cầm đũa tại trong chén đâm đến đâm tới, ăn không biết vị. Hắn nhìn xem Tiêu Ảnh tấm kia cực giống Tiêu Vũ Lương, lại dẫn Lạc Anh đẹp đẽ cảm giác khuôn mặt nhỏ, trong lòng gọi là một cái ngũ vị tạp trần. Tiêu Ảnh bén nhạy phát giác được tứ thuốc gáp suất thấp, nuốt xuống trong miệng viên thịt, chớp mắt to, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tứ thuốc, ngươi tâm tình không tốt sao? Hứa Châu dương mắt, nhìn xem tiểu gia hỏa cái kia ngây thơ trong mắt hắn là giả vô tội ánh mắt, tức giận hừ một tiếng, cắn răng hàm nói tiểu tử ngươi. nếu có thể ít đến mấy lần, tứ thúc tâm tình của ta đại khái có thể tốt hơn một chút như vậy. Tiêu Ảnh khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt sụt xuống, ủy khuất ba ba nhìn về phía Hải Lam, thanh âm đều mang tới giọng nghẹn ngào, tứ thẩm, tứ thúc có phải hay không? Không thích ta. Hải Lam lập tức chừng Hứa Châu một chút, đưa tay bóp bóp Tiêu Ảnh nhuyễn hồ hồ khuôn mặt nhỏ nhắn, làm sao lại thế? Đừng nghe ngươi tứ thúc nói bậy. Hắn nha, trời sinh liền dài quá một tấm, toàn thế giới đều thiếu nợ ta tiền mặt. Với ai đều như vậy. Chúng ta hình bóng ngoan như vậy, thầm thầm thích nhất. Hứa Châu không dám tin, trợn to mắt nhìn nhà mình nàng dâu. Ngươi sao có thể nói ra loại này tuyệt tình lời nói? Ngươi trước kia không phải như thế. Hải Lam tiếp thu được Hứa Châu lên án ánh mắt, sầm mặt lại, dùng ánh mắt cảnh cáo hắn, hắn mới bao nhiêu lớn. Trong đầu góc ngươi suốt ngày đều muốn thứ gì loạn thất bắt ao. Hứa Châu ha to miệng, một bụng biệt quất, lại cố chấp nghiêng đầu sang chỗ khác, không chịu nói. Tiêu Ảnh gặp bầu không khí lại cứng đờ, tranh thủ thời gian buông xuống chén nhỏ, nhảy xuống cái ghế, nện bước chân ngắn nhỏ chạy đến Hứa Châu bên người, ôm chặt lấy bắp đùi của hắn, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, nước mắt nói rơi liền rơi, lạch cạch rơi xuống, tứ thúc. Ô, tứ thúc nếu là thật không thích ta về sau tận lực ít đến là được. Ô ô, Hứa Châu túi đầu nhìn xem treo ở trên chân của mình khóc đến thương tâm gần chết tiểu kim mao, khỏe miệng co giật. Lời này, tiểu tử này ba ngày trước cũng đã nói. Kết quả đây, hôm nay còn không phải hấp tấp bưng bắt tới. Tiểu lừa gạt. Nói đến nước này, Hứa Châu cũng không thể thật đem cái 6 tuổi hài tử phơi lấy không để ý tới. Hắn cứng đờ đưa tay, giống đập như cọc gỗ vô vô Tiêu Ảnh phía sau lưng, khô cằn nói. Nhà ta, người có thể tới. Nhưng là hắn lời nói xoay chuyển, mang theo nghiêm khắc, đưa tay chỉ hướng cuối hành lang cánh cửa phòng đóng chặt kia, đó là Hứa Yên Nhiên ra phòng, có nhiều thứ tuyệt đối không có khả năng lọt đụng, nhất là trong phòng kia. Có nghe hay không? Tiêu Ảnh lập tức nín khóc mỉm cười, gà con mổ thóc giống như gật đầu, ừ. Hình bóng nhớ kỹ, tứ thúc tứ thẩm ta đã ăn xong, ta về nhà rồi. Nói xong, hắn cực nhanh ôm lấy chính mình chén nhỏ, đang chạy vào phòng bếp. Trong phòng bếp, Tiêu Ảnh nhón chân lên, đem chén nhỏ bỏ vào giếng nước. Ngay tại xoay người trong nháy mắt, hắn cặp kia linh động mắt to cấp tốc đảo qua xử lý này, tinh chuẩn địa tỏa định một cái không chút nào thu hút, mang theo điểm sử dụng dấu vết, cái kia. Tiểu gia hỏa lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, tay nhỏ cơ tới, đem canh kia môi cực nhanh giấu vào chính mình rộng lớn vệ y trong túi. Sau đó giống con trộm được dầu con chuột nhỏ, nhanh như chớp từ cửa sau vọt ra ngoài, tốc độ nhanh đến chỉ để lại một đạo tàn ảnh màu vàng. Tiêu Ảnh nội tâm OS biết lần sau còn dám. Hắc hắc. Tiểu tử túi, ngươi đứng lại đó cho ta. Hứa Châu cơ hồ là đồng thời vọt tới cửa phòng bếp, chỉ vào Tiêu Ảnh biến mất phương hướng giơ chân, lão tử cái thỉa. Ngươi đây là ăn cắp, ta muốn tìm ngươi trả cáo trạng, để hắn bồi ta 100 thanh. Hải Lam chậm rãi đi tới, một thanh đè xuống Hứa Châu chỉ vào ngoài cửa tay, mang trên mặt hiểu rõ ý cười, tốt tốt, cùng đứa bé so sánh cái gì kình. Đây chẳng phải là chúng ta muốn thăm dò sao? Hứa Châu sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Tiên nhiên gian phòng có hắn bảy cấm chế cường đại, đừng nói Tiêu Ảnh mới 6 tuổi, coi như hắn khôi phục kiếp trước tu vi 15 cảnh cũng đừng hỏng vô thanh vô tức phá vỡ lấy đi bất kỳ vật gì. Trong phòng bếp, duy nhất cùng Yên Nhiên có trực tiếp tiếp xúc, lây dính nàng khí tức chính là thanh này sáng sớm vừa đã dùng qua phổ thông cái thìa. Thứ này vừa lấy ra, Tiêu Ảnh tiểu tử này tựa như nghe bị chó con một dạng, mục tiêu minh sắp tới. Cái này chẳng lẽ còn không phải thiên định duyên phận tại quái phá? Một bên khác, Tiêu Ảnh tượng một trận màu vàng cơn lốc nhỏ, rón rén chạy về nhà mình. Đóng cửa phòng, hắn lập tức từ trong túi móc ra thanh kia chiến lợi phẩm, mang theo nhàn nhạt đồ ăn mùi hương cái thìa. Tiểu gia hỏa trên mặt tách ra không gì sánh được thỏa mãn cùng nụ cười vui vẻ, mắt to cong thành ngựa nhà, hắc hắc, lại thêm một cái. Vui vẻ. Trong phòng khách, đang cùng Lạc Anh nói chuyện Tiêu Vũ Lương, khỏe mắt liếc qua liếc thấy nhi tử lén lén lút lút lui về gian phòng thân ảnh, cùng cái kia không đè nén được hưng phấn sức lực, không khỏi lắc đầu bật cười. Tiểu tử này, lại đi Hứa Châu nhà nhập hàng. Tiêu Ảnh gian phòng trong góc, cất giấu một cái hắn coi như chân bảo bí hộp. Hộp mở ra, bên trong không phải cái gì kỳ chân dị bảo, mà là một chút đối với người khác xem ra không chút nào thu hút đồ chơi nhỏ, mài răng bánh bích quy giấy đóng gói, hợi sát phim hoạt hình phát vòng, vẽ lấy siêu siêu mẹo mẹo hoa nhỏ giấy đi chép, mấy cây thật dài mềm mại sợi tóc. Cùng một bản bị lật đến có chút quyển bên cạnh trẻ nhỏ vỡ lòng sách báo, vũ trụ toàn giải. Mỗi một kiện đồ vật đều nhiễm lấy Hứa Yên Nhiên khí tức, cùng nàng có hoặc sâu hoặc cạn nhân quả liên hệ, bị Tiêu Ảnh như là cự long thủ hộ bảo tàng giống như, cẩn thận từng ly từng tí chân tàng đứng lên. Trong đó, khí tức nồng nặc nhất, thụ nhất Tiêu Ảnh quý trọng chính là quyển kia vũ trụ toàn giải. Năm đó hắn chọn đồ vật đoán tương lai lúc, đối mặt đầy đất linh bảo, pháp khí, cổ tịch, hắn nhìn cũng không nhìn, trực tiếp bỏ qua đi, một thanh liền ôm lấy bản này Hứa Yên Nhiên khi còn bé vỡ lòng đã dùng qua sách cũ, chết sống không buông tay. Cái kia cố chấp sức lực, để Tiêu Vũ Lương cùng Lạc Anh đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiêu Vũ Lương đã từng trăm mối vẫn không có cách giải. Thằng đến Lâm Tấn nói cho hắn biết, Tiêu Ảnh sợi linh thức kia hệ tâm, gánh chịu đến nhiều nhất, cũng không phải là không gian chi tổ băng lãnh ý chí, mà là hắn làm dưới mặt đất quân vương lúc, cùng đóa kia tỉnh thế thần sen Hứa Yên Nhiên kiếp trước ở chung, thậm chí sinh ra tình cảm từng ly từng tí. Đó là hắn giải rằng giặc mà cô tịch sinh mệnh, duy nhất nhiễm lên thuộc về người nhiệt độ. Lâm Tấn cũng cảm khái, nếu không có hắn lúc trước cưỡng ép gạt bỏ phân thân kia, lại nhân duyên tế hội để hắn lấy thuần túy nhất phương thức chuyển thế, chặt đứt không gian chi bản gốc thể bằng lãnh gông cùng xiển xích. Nếu không, lấy không gian chi tổ cái kia hờ hững bản tính, phần tình cảm này cuối cùng sẽ chỉ diễn biến thành công chế, chiếm hữu cùng lẫn nhau tổn thương ngực duyên. Mà bây giờ, chướng ngại đã trừ, chỉ để lại phần kia thuần túy nhất, nhất nguồn gốc ràng buộc. Giờ phút này, Tiêu Ảnh ngồi ở trên thảm, giống cử hành một loại nào đó thần thánh nghi thức, đem mới được đến cái địa, trịnh trọng bỏ vào bí trong hộp. Sau đó, Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem bên trong bảo bối từng kiện lấy ra, đặt ở mềm mại trên mặt thảm, rũa ra béo mút míp ngón tay nhỏ, từng bước nghiêm túc đếm qua đi. 8, 9, 10. Ân, tăng thêm tiền, 11 cái rồi. Hắn tính ra cực kỳ chuyên chú, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thuần túy hạnh phúc. Đếm lấy, bối rối đánh tới. Hắn đánh cái ngáp nhỏ, lưu luyến không rời đem các bảo bối từng kiện thả lại bí hộp, đắp kín cái nắp, còn nhẹ vỗ nhẹ nhẹ. Cuối cùng, hắn ôm cái kia bí hộp, co quắp tại trên mặt thảm, rất mau tiến vào ngọt ngào mộng đẹp. Trong mộng, không còn là băng lãnh cung điện dưới đất, cũng không có huyết tinh quần yêu, chỉ có sâu không thấy đáy hắc ám, nhưng là sâu trong bóng tối kia lại chập chờn một đóa nụ hoa chấm nở, tản ra tinh khiết thánh khiết hào quang. Hoa sen nhỏ. Trong mộng hắn, không còn là ưu ám quân vương, mà là một cái không buồn không lo thiếu niên, đang dùng mềm nhẹ nhất thanh âm, vụ về vừa lấy đóa kia vừa mới sinh ra linh trí, u mê đáng yêu hoa sen nhỏ. Thần hy xuyên thấu qua màn cửa khe hở vẩy vào trên mặt, Tiêu Ảnh ung dung tỉnh lại. Tiêu Ảnh ngồi dậy, trong ngực còn ôm thật chặt cái kia bí hộp. Hắn sững sờ nhìn qua ngoài cửa sổ dần dần sáng tỏ bầu trời, thanh tịnh đôi mắt chỗ sâu, mang theo một tia không thuộc về hài đồng mê mang cùng thật sâu tưởng niệm. Hắn vô ý thức vuốt ve bí hộp bóng loáng mặt ngoài, thì thào nói nhỏ, thanh âm nhẹ giống một trận gió, hoa sen nhỏ. Ta lúc nào mới có thể nhìn thấy ngươi đâu, thời gian thấm thoát. Đảo mắt, đã là 15 năm xuân thu. Năm đó tiểu Kim Mao đã trưởng thành một vị dáng người thẳng tắp, khí vũ hiên ngang nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Đầu kia mang tính tiêu chí tóc quăn màu vàng kim vẫn như cũ lóa mắt, ngũ quan thâm thúy tuấn lãng, kế thừa phụ mẫu toàn bộ ưu điểm, chỉ là hai đầu lông mày thiếu đi mấy phần khi còn bé nhảy thoát, nhiều hơn mấy phần trầm ổn nội liễm. Tu vi của hắn, tại phụ mẫu cùng đông đảo trưởng bối dốc lòng dạy bảo bên dưới, cũng nước chảy thành sông khôi phục đến 15 cảnh. 15 năm này, tính mạng của hắn quy tích phạm phất bị một đầu vô hình tuyến dẫn dắt. Hắn nghe các trưởng bối giảng thuật Hứa Yên Nhiên cố sự, nhìn xem nàng lưu tại làm tinh vết tích mặc dù bị Hứa Châu Nghiêm phòng tử thủ lần theo nàng năm đó rời đi bước chân, từng bước một đi qua nàng từng đặt chân quá khứ. Cái kia chưa bao giờ gặp mặt, lại sớm đã tại linh hồn hắn chỗ sâu lưu lại là cấn nữ tử, như cùng hắn sinh mệnh trên bức họa mực đậm nhất màu đậm một bút. Trong thư phòng, Tiêu Ảnh nhìn xem trước mặt hướng hắn cáo biệt phụ mẫu, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định. Tiêu Vũ Lương nhìn trước mắt phong tư chắc tuyệt nhi tử, trong mắt tràn đầy vui mừng, nhíu mày cười nói, chờ đợi ngày này, đợi rất lâu đi. Tiêu Ảnh dùng sức gật đầu, thanh âm mang theo không dễ dàng phát giác kích động, phụ thân, mẫu thân, nhi tử muốn đi, tìm nàng. Vậy liền đi thôi. Tiêu Vũ Lương vung tay lên, cởi mở đáp, nam nhi chí tại bốn phương. Một mực trầm mặc là anh, lúc này đi lên trước, đem một cái tạo hình phong cách cổ xưa, tản ra ôn nhuận quang trạch vòng tay màu bạc đưa cho Tiêu Ảnh. Vòng tay mặt ngoài chạy xuôi huyền ảo phù văn, ẩn ẩn cùng hỗn độn bản nguyên của minh. Tiêu Ảnh liếc mắt liền nhìn ra vòng tay này bất phàm, ẩn chứa thủ hộ chi lực cực kỳ kinh người, liền vội vàng lắc đầu, "Mẹ, nhi tử lần này chuẩn bị rất đầy đủ, không cần Lạc Anh ôn nhu cười cười, đánh gây hắn, trong ánh mắt mang theo một tia danh mãnh, đứa nhỏ gốc, cầm. Đây là ngươi nhị bá đặc biệt vì ngươi chuẩn bị." Lạc Anh dừng một chút, "Ngươi yên nhiên tỉ tỉ, cũng có giống nhau như lúc một cái." "Mẹ anh." Tiêu Ảnh tâm phảng phất bị cái gì đánh trúng vào. Hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền nhận lấy vòng tay, chăm chú nắm ở trong lòng bàn tay, tuấn lãng trên khuôn mặt tách ra không gì sánh được nụ cười sáng lạ, như là bát vân kiến nhật, tạ ơn mẹ. Thay ta tạ ơn nhị bá. Các loại nhi tử. Chờ ta đem người đuổi trở về, nhất định mời nhị bá cho chúng ta chủ trì hôn lễ. Ha ha, Tiêu Vũ Lương ở một bên nhìn có chút hạ hê cười ra tiếng, tiểu tử, đường cao hưng qua sớm. Ngươi tứ thúc cái kia quan còn không có qua đây. Mà lại, ngươi yên nhiên tỉ tỉ, hiện tại chỉ sợ căn bản liền không biết ngươi là ai. Tiêu Ảnh không thèm để ý chút nào, ánh mắt kiên định mà sáng tỏ, ta biết nàng là đủ rồi. Mẹ, ngài muốn đối với con trai của ngài có chút lòng tin. Hắn ưỡn thẳng sống lưng, mang theo một tia người thiếu niên hăng hái, tứ thúc nói, chỉ cần ta có thể tại 2000 năm bên trong, trợ giúp tiên nhiên tỷ tỷ nhất thống thiên càn đại thế giới, lại đem nàng bình bình an an mang về nhà, hắn liền đồng ý. Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí mang theo chút ít đắc ý, Tiêu Vũ Lương nhìn xem nhi tử trong mắt cái kia tình thế bắt buộc qua mang, cao giọng cười to, tốt, có chí khí. Vậy ngươi liền buông tay đi xuống đi, để lao tử nhìn xem, ta Tiêu Vũ Lương nhi tử, đến cùng lớn bao nhiêu bản sự. Tiêu Ảnh trịnh trọng đưa tay vòng đeo lên cổ tay, cảm thụ được cái kia ôn nhuận xúc cảm cùng ẩn chứa trong đó mênh mông thủ hộ chi lực. Hắn hít sâu một hơi, đối với phụ mẫu không người một cái thật sâu, phụ thân, mẫu thân, đứa con kia, cái này xuất phát, đi thôi, vạn sự coi chừng, đi sớm về sớm. Tiêu Ảnh ngẩng đầu, cuối cùng nhìn thoáng qua phụ mẫu, trong ánh mắt là lao tới tinh thần đại hải kiên quyết. Hắn không do dự nữa, quay người, sợi tóc màu vàng nóng tại trong ánh nắng ban mai vạch ra chói mắt đường vòng cùng, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, xông về cái kia mênh mông ngông ngẩn, gánh chịu lấy hắn tất cả ước mơ cùng chấp niệm hỗn độn chỗ sâu. Mục tiêu, thiên càn đại thế giới. Chương 15, bọn nhỏ phiên ngoại 10 chương 15, bọn nhỏ phiên ngoại 10 thiên càn đại thế giới, mênh mông ngông ngẩn. Mà trái tim của nó, không thể nghi ngờ là mảnh kia tên là Thiên Huyền Đại Lục cổ lao thổ địa. Nơi này linh khí nồng nặc phảng phất tan không gian đồng mụ, núi non sông ngòi đều chảy xuôi tuế nguyệt nặng nề cùng bảng bạc sinh cơ. Nó là toàn bộ đại thế giới không thể tranh cãi hạch tâm, gánh chịu lấy huy hoàng nhất lịch sử, hội tụ chói mắt nhất thiên tiêu, cũng ẩn nút lấy cổ xưa nhất tông môn cùng cảnh lá đan chen khó gỡ thế lực to lớn. Như là một viên rung động không thôi to lớn trái tim, đem lực lượng cùng kỳ ngộ huyết dịch, bơm hướng thế giới mỗi một hẻo lánh. Hứa Yên Nhiên thân ảnh, liền lặng lẽ dung nhập mảnh này ồn ào náo động cùng kỳ ngộ cùng tồn tại rộng lớn đại lục. Nàng không có lựa chọn Nguyên Phong từng vì nàng lát thành đường tắt, cái kia đánh lấy võ đỉnh phục hưng cơ hiệu, kỳ thực đã bị Nguyên Phong một mực khống chế, biến thành tư nhân vũ trang mới xây thế lực. Võ đỉnh hai chữ, ở trên trời huyền đại lục sớm đã bị long đong, thậm chí ẩn ẩn mang theo một tia huyết tinh cấm kỵ. Từng có lúc, tại võ thần cái kia bàn tay sắt thống trị bên dưới, võ đỉnh cờ xí đánh đâu thắng đó, vạn tộc cúi đầu. Nhưng này phần lừng lẫy vinh quang, là đổ bê tông tại vô số chủng tộc huyết lệ cùng cường giả trên thi hải. Võ đỉnh gót sắt bước qua chỗ, lưu lại chính là mặt ngoài thần phục cương vực, càng là chôn sâu dưới lòng đất, như là nham tương giống như nóng hổi oán hận cùng sợ hãi. Bởi vậy, khi Lam Tinh đại thế giới lấy thế lôi đỉnh vạn quân giáng lâm, sẽ không thể một thế võ thần triệt để trấn áp, đem khổng lồ võ đỉnh máy móc ép thành bột mịn lúc, thiên huyền đại lục phản ứng là cực kỳ phức tạp. Có thọ tử hồ bi rung động, có đối với cường giả dị giới vô biên kính sợ, nhưng càng nhiều là một loại dằn xuống đáy lòng, không dám nói ra miệng. Bí ẩn giải thoát, nhất là khi hết thảy đều kết thúc, mọi người kinh dị phát hiện, vị kia cường đại đến làm cho người hít thở không thông dị giới chí tôn, tại trấn áp võ thần, xóa đi võ đỉnh hạch tâm sau, cũng không nhìn trời cản đại thế giới tiến hành thanh toán hoặc cắt đoạn. Tương phản, hai thế giới dung hợp mang đến thật sự chỗ tốt, linh khí trong thiên địa nồng độ tăng trưởng rõ rệt, phát tác mạch lạc phảng phất bị một lần nữa trải bước qua, trở nên càng thêm rõ ràng sinh động. Một chút kẻ tại bình cảnh vô số tuế nguyệt lao quái vật, thậm chí bởi vậy thấy được một tia đột phá ánh dạng đông. Thế là, ban sơ sợ hãi cùng địch ý, tại to lớn hiện thực lợi ích trước mặt, như là ngày đông như băng tuyết lặng yên tăng dã. Chứ những cái kia bị đánh tan, như là chuột cống giống như dấu kín tại nơi nhỏ lánh, vẫn như cũ nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm báo thù cùng phục hưng võ đỉnh tàn bộ. Đại lục chủ lưu thế lực sớm đã tiếp nhận cách của mới, thậm chí bắt đầu chủ động ôm trận này biến đổi lớn mang tới kỳ ngộ. Rất nhiều thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu nhân tài kiệt xuất, càng là đối với cái kia thần bí mà cường đại Lam Tinh đại vũ trụ tràn đầy nóng bỏng hướng tới. Bọn hắn không còn xem làm kẻ xâm lược, ngược lại đem nó coi là thông hướng cao hơn con đường cầu thang. Thông qua các loại bí ẩn hoặc công khai con đường, bọn hắn bước lên tiến về mảnh kia tinh thần đại hải thăm dò, cầu học thậm chí định cư lữ trình. Có thể dựng dục ra đánh bại võ thần loại tồn tại kia thế giới, đối bọn hắn mà nói, là mộng tưởng mở bên kia. Thiên huyền đại lục nhất bắc bộ, hát thành vực. Mảnh này rộng lớn thổ địa như là bị vứt bỏ than cốc, hiện ra một loại âm u đầy tử khí màu xám đen. Linh khí mỏng manh đến đáng thương, trong không khí quanh năm tràn ngập mùi lưu mình gây mũi cùng ở khắp mọi nơi có thể ngăn chặn phế phủ khoáng thạch bụi. Đại địa vết thương chồng chất, hiện đầy sâu không thấy đáy, như là cự thú răng nanh giống như to lớn hầm mỏ. Ở trong đó một cái sâu nhất âm u hầm mỏ chỗ sâu. Tia sáng bị bóp méo gầy trơ xương vách đá tham lam thôn vệ, chỉ có trên vách mạch quáng lẻ kẻ khảm nạm tản ra thảm đạm ánh sáng mờ nhạt mang dẫn đường thạch miễn cưỡng phát họa ra thông đạo hình dáng. Trầm một ken, ken, tắc kích âm thanh, khoáng thạch lăn xuống xoạt âm thanh, thợ mỏ kiểm chế mà thô trọng tiếng thở dốc, hôn tạp dưới mặt đất thấm nước tí tách âm thanh, tại chật hẹp, ở bước, nóng bức trong thông đạo trầm muộn tiếng vọng, cấu thành một khúc thuộc về tầng dưới chót dễ rủa giao hưởng. Hứa Yên Nhiên liền trà trộn trong đó. Nàng mặc một thân tắm đến trắng bệnh, dính đầy màu đen xám đầy mỡ ngỏ bụi vải thô đòn đả, trên đầu bao lấy một khối đồng dạng vết bẩn khăn trùm đầu, che khuất hơn phân nửa trương thanh lệ khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi trầm tĩnh như đầm sâu, nhưng lại dị thường sáng ngời con mắt. Nàng tinh tế lại ẩn chứa lực lượng kinh người cánh tay, vững vàng nắm một thanh nặng nề huyền thiết quốc chim. Mỗi một lần huy động, động tác đều tinh chuẩn mà trôi chảy, lực lượng vừa đúng từ hông cong truyền lại đến cánh tay, lại ngừng tụ vu hạo nhọn. Bang! Cứng rắn vách đá bị sụp ra, từng khối ẩn chứa yếu ớt hỗn tạp năng lượng hắc diệu thạch lăn xuống đến. Mồ hôi hòa với mồ bụi, tại nàng dính đầy vết bẩn trên gương mặt uốn lượn chảy xuôi, lưu lại mấy đạo vũng bùn vết tích. Nàng không thèm để ý chút nào, chỉ là ngẫu nhiên dừng lại động tác, nâng lên đồng dạng dính đầy đen xám tay áo, tại trên trán tùy ý bôi một thanh, liền lại vùi đầu tiếp tục cái này buồn kẻ mà gian khổ lao động. Tại bên người nàng, là mấy cái mới quen không lâu, đồng dạng vì sinh kế bức bách tu sĩ trẻ tuổi cùng phạm nhân trắng hán. Càng nhiều, thì là chút thần sắc chết lặng, ánh mắt đục ngầu thợ mỏ già. Không có người chú ý tới cái này mới tới, khí lực không nhỏ lại dị thường trầm mặc ít nói tuổi trẻ nữ công có cái gì đặc biệt. Nàng tựa như một giọt nước, dung nhập mảnh này mỏ bụi hải dương. Đây là Hứa Yên Nhiên gần 2 tháng qua thân phận. Trước khi ly biệt, phụ thân Hứa Châu lời nói còn tại bên hai, ngươi không có chân chính trải qua cực khổ, chỉ mọc ra một đôi không thể gặp hắc ám con mắt. Dạng này, muốn chân chính lý giải cũng triệt để thống nhất hôm nay cản đại thế giới, khó như lên trời. Thế là, nàng bỏ ra dòng dã 18 năm thời gian. Nàng giấu chân đạp biến thiên cản đại thế giới mấy chục khối hình thái khác nhau cự hình đại lục. Nàng biến đổi mấy chục chủng hoàn toàn khác biệt thân phận. Nàng từng là uy tín lâu năm trong tông môn quang mang và trượng, có thụ chú mục tiên tri tiểu nữ. Thưởng thụ lấy chúng tinh phùng nguyện, cũng thấy rõ tông môn nội bộ đấu đá cùng mục nát. Nàng đã từng là phàm nhân trong vương quốc không được sủng ái, như dẫm trên băng mỏng vương nữ, tại quyền lực vòng xoáy biên giới dây rủa, trải nghiệm lấy cung đình băng lãnh cùng lòng người khó lường. Nàng thậm chí hóa thân hành tẩu ở hắc ám sát thủ, tại máu cùng biên giới tử vong du tẩu, chạm đến lấy thế giới này tàn khốc nhất phát tắc. Nàng phong ấn thể nội cái kia đủ để dung chuyển sơn nhạc bàng bạc lực lượng, giống một hạt bụi nhỏ, từ bé nhất mặt nơi hẻo lánh bắt đầu, đi quan sát, đi lắng nghe, đi học tập, đi tìm hiểu mảnh này cùng nàng tiếp trước vận mệnh chặt chẽ tương liên, bây giờ nhưng lại như vậy thổ địa xa lạ. Dùng tâm đi cảm thụ nó mỗi một lần hô hấp, dùng chân bước đi đo đạc nó mỗi một tấc vân ra. Võ đỉnh. Lam Tinh Hứa Yên Nhiên ở trong lòng mặc niệm lấy hai cái này nặng tựa vạn cân danh tự. Trong tay quốc chim tạc kích vách đá tiết tấu không có biến hóa chút nào, ánh mắt lại tại mở nhạt dẫn đường thạch ánh sáng nhạt bên dưới, càng thâm thúy sâu thẳm. Nàng muốn tận mắt nhìn xem, mảnh này bị võ đỉnh thiết huyết bóng ma bao phủ qua, bây giờ lại bị Lam Tinh lực lượng vô hình bao trùm đại lục, chân thật nhất mặt đất, tầng dưới chót nhất nhan sắc. Cùng lúc đó, tại khoảng cách hắc thạch vực cực kỳ xa xôi một nơi giấu người hi hữu đến hoang vu sâu trong thung lũng. Một tòa do tàn phá cự thạch miễn cưỡng lũy thế, lung lay sắp đổ giản lầu điện đường, như là sắp chết cự thú cung xương, phủ phục tại trong bóng ma. Trong điện, không khí ngột ngạt đến như là ngưng kết khối chỉ, cơ hồ khiến người ngạt thở. hơn 10 người mặc cổ xưa, tổn hại, mang theo đao bổ dịu đục dấu vết võ đỉnh chế thức áo giáp tu sĩ ngồi vây trùng một chỗ. Trên mặt bọn họ phần lớn khắc lấy gió xương, trong mắt thiêu đốt lên khuất nhục hỏa diễm. Bọn hắn là võ đỉnh tòa này cự hạ sụp đổ sau, do Nguyên Phong miễn cưỡng thu nạp lên một điểm cuối cùng hỏa trùng. Cầm đầu là một tên khí tức trầm ổn như bàn thạch, khuôn mặt cương nghị như đao gọt dịu đục hán tử trung niên, tên là Lôi Chấn. Hán tu vi ước tại 17 cảnh, là Nguyên Phong trước khi đi chỉ định lâm thời thủ lĩnh. Giờ phút này, hắn ngồi ngay ngắn ở một khối xung làm chủ vị thô ráp trên đụ đá, cau mày. Lôi thống lĩnh, một cái tuổi trẻ khí thịnh, trên mặt còn mang theo non nớt cùng phấn nứt tu sĩ bỗng nhiên vỗ bàn đứng dậy, thanh âm bởi vì kích động mà có chút biến điệu. Chúng ta còn muốn tại cái này không thấy ánh mặt trời địa phương quỷ quái ẩn nút bao lâu? Nguyên Phong đại nhân một đi không trở lại, tin tức hoàn toàn không có. Kia cái gọi là sen chủ càng là bật vô âm tín. Chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể giống trong khe cống ngầm chuột, vĩnh viễn giấu ở cái này tối tăm không ánh mặt trời địa phương kéo dài hơi tàn sao? Không sai. Một cái khác mặt mũi tràn đầy râu quai nón, ánh mắt hung hãn tu sĩ lập tức cắn răng nghiến lợi phụ họa, nắm đấm bóp khanh khách rung động, nhìn xem bên ngoài. Những cỏ đầu tường kia, bọn hắn đã sớm đem võ đỉnh bình quang quên mất không còn chút nào. Bọn hắn thậm chí đem đầu nhập vào cái kia đáng chết làm tinh coi là vinh quang, coi là thang lên trời. Đáng xấu hổ, đáng hận a. Hắn giống hỏa tinh tung tóe vào đống củi khô, trong nháy mắt đốt lên đang ngồi đám người kiểm chế đã lâu lửa giận cũng quất đủ. Trầm thấp tiếng chửi rủa, không cam lòng tiếng thở dài tại trống trải băng lãnh trong thạch điện ông tác hưởng. Lôi Chấn ngồi ngay ngắn bất động, sắc mặt trầm ngưng như vạn niên hàn thiết. Hắn làm sao không bị quất? Không phẫn nộ. Nhớ năm đó võ đỉnh cường thịnh thời điểm, hắn Lôi Chấn đi tới chỗ nào không phải tiền hô hậu ủng, vạn tộc kính sợ. Bây giờ lại phải giống như chó nhà có tang giống như trốn ở đây địa phương cất chim cũng không có, ngay cả nói chuyện lớn tiếng đều muốn để phòng thai vách mạch rừng. Hắn chậm rãi giơ tay lên, một luồng áp lực vô hình trong nháy mắt bao phủ toàn trường, đè xuống ồn ào. Hắn sắc bén như ưng chuẩn ánh mắt chậm rãi đảo qua đang ngồi mỗi một tờ gương mặt, ánh mắt kia phảng phất mang theo thiên quân gánh nặng, làm cho tất cả mọi người đều vô ý thức cúi đầu. Tất cả im miệng cho ta. Lôi Chấn thanh âm cũng cao, lại như là sấm rền lăn qua thạch điện, Nguyên Phong đại nhân rời đi tự có đạo lý của hắn. Sen chủ cũng nhất định có nàng suy tính. Há lại các ngươi có thể vọng thêm phỏng đoán. Hắn dừng một chút, thanh âm càng thêm trầm thấp, mang theo một loại gần như tàn khốc thanh tỉnh. Chúng ta bây giờ nhiệm vụ là bảo tồn hòa chủng, là xúc tích lực lượng, không phải để cho các ngươi ở chỗ này oán trời trách đất, phát tiết vô dụng lửa giận. Ánh mắt của hắn trở nên càng thêm sắc bén, phản phất muốn đâm xuyên đám người linh hồn. Thế giới bên ngoài sớm đã trở trời rồi. Cái kia lam tinh lực lượng sâu không lường được, ngay cả võ thần đại nhân đều ám bực một mực tại đuổi giết chúng ta. Hiện tại lao ra, trừ chịu chết uổng, còn có thể làm cái gì? Cho võ đỉnh sỉ nhục trên trụ, lại thêm một bút mới trò cười sao? Cho những người phản bội kia, lại tăng thêm một chút trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện sao? Hán, như là băng lãnh cương trầm, hung hăng đâm vào trái tim của mỗi người. Phục hưng võ đỉnh, trọng trấn vinh quang. Nói nghe thì dễ, hiện thực tàn khốc bày ở trước mắt, bọn hắn ngay cả cơ bản nhất sinh tồn đều như dẫm trên băng mỏng, bước đi liên tục khó khăn. Tài nguyên thiếu thốn, tin tức bế tắc, như là bị vây ở vô hình trong lồng giam. Tất cả mọi người trầm mặc, chỉ có thô trọng mà kiềm chế tiếng thở dốc, tại trống trải băng lãnh trong thạch điện trầm trọng tiếng vọng, như là sắp chết cự thú gào thét. Tuyệt vọng cùng không cam lòng, như là băng lãnh dây leo, cuốn quanh lấy trái tim của mỗi người. Mấy ngày sau, Hắc Thạch vượt biên giới, một tòa tên là Hắc Phong trấn giản lậu phương thị, như là dán tại trên đại địa hoang vu màu xám miếng bá. Nơi này là thợ mỏ cùng các tu sĩ cấp thấp dùng mồ hôi và máu đổi lấy ít ỏi tiếp tế, giao dịch khoáng thạch nơi tập kết hàng. Trong không khí vĩnh viễn hôn tạp thấp kém liệt tiểu thay động, dày đặc mồ hôi chua thiu, nướng cháy thịt thú vật vị khét cùng khoáng thạch bụi sặc nhân khí hơi thở, hình thành một loại đặc biệt mà thô lệ hương vị. Phương thị trong góc, một tòa tên là Tụ Nguyên lâu thấp bé tử quán, tiếng người huyên náo. Thô ráp bàn gỗ ghế gỗ đầy áp người, phần lớn là vừa xuống mỏ, đầy người bụi đất thợ mỏ gió êm dịu đầy tớ nhân dân buộc đê dài tàn tu. Huyên náo hoàn tù tì âm thanh, thô lỗ đàm tiếu âm thanh, chén quần tiếng va chạm hỗn tạp cùng một chỗ. Hứa Yên Nhiên đổi một thân tương đối sạch sẽ áo vải thô phục, vẫn như cũ bao lấy khăn trùm đầu, ngồi tại nhất nơi hẻo lánh một tấm bóng mỡ bàn nhỏ bên cạnh. Trước mặt bày biện một bầu giá rẻ nhất mang theo chát chát vị trà thô cùng một đĩa ít đến thương cảm nước muối nấu đầu. Nàng hơi cúi đầu, nhìn như tại chuyên chú miệng nhỏ uống lấy kém trà, cặp kia che đậy tại khăn trùm đầu dưới bóng ma lô hai, lại như là tinh mật nhất pháp khí, bén nhạy bắt lấy chung quanh tiếng ồn ào sóng bên trong mỗi một cái có giá trị âm tiết. Hắc, nghe nói không? Sát Bách Xích thủy thành cái kia Lý gia tiểu tử ngốc, Lý Lao Tam. Một cái miệng đầy răng vàng, nước miếng băng tung tóe hán tử rót miệng rượu mạnh, thanh âm cất cao, mang theo vài phần hâm mộ ghen ghét, gặp vận may. Trước đó vài ngày, thế mà thông qua được kia cái gì Tinh Huy học viện khảo hạch, muốn đi Lam Nhạc du học. Chậc chậc, đây chính là Lam Nhạc Tinh A. Tinh Huy học viện. Bên cạnh có người nghi ngờ hỏi, cái gì lai lịch? Nghe rất dọa người. Cái này ngươi không biết đâu. Giang vàng hán tử đắc ý khoe khoang đứng lên, Lam Tinh đại vũ trụ các ngươi biết đi, Lam Nhạc giới vực chính là bên kia khu hội tâm, cụ thể bao nhiêu lợi hại ta cũng không rõ ràng. Nhưng ở chúng ta Thâm Sơn cùng cốc này, có thể đi Lam Tinh, đó chính là một bước lên trời a. Nghe nói bên kia linh khí nồng nặc dọa người, công pháp khắp nơi đều có. Lý gia lần này có thể tính mộ tổ bước lên khói xanh Lam Nhạc giới vực. Tinh Huy học viện Hứa Yên Nhiên ở trong lòng mặc niệm lấy cái tên xa lạ này. Cái tên này, tại nàng mênh mông như khói trong trí nhớ, chỉ xuất hiện tại tinh vực toàn giải trong góc. Nhưng là, tại mảnh này bị lãng quên nơi hẻo lánh, lại thành đủ để cải biến một cái gia tộc vận mệnh con đường thông thiên. Trung quanh nghị luận vẫn còn tiếp tục, tràn đầy đối với Lam Tinh ước ao và đối với kẻ may mắn hâm mộ. Hứa Yên Nhiên bưng lên sứ thô bát trà, đem một điểm cuối cùng đắng chát uống cạn nước trà. Đáy chén rơi vào đầy mỡ trên bàn gỗ, phát ra một tiếng rất nhỏ cùng cụ tâm thanh. Cặp kia trầm tĩnh đôi mắt chỗ sâu, hiện lên một tia không dễ dàng phát giác lưu quang. Lý Lao Tam, Tinh Huy Học Viện nàng buông xuống bát trà, đầu ngón tay tại thô ráp trên mặt bàn nhẹ nhàng điểm một cái. Một cái thân phận mới, một cái mới điểm quan sát, đã trong lòng nàng phát họa thành hình, mà lại thuận đường còn có thể về cái nhà. Chương 16, bọn nhỏ phiên ngoại 11 chương 16, bọn nhỏ phiên ngoại 11 băng lãnh, hoang vu. Dưới chân chi địa, linh mạch tiểu thụy, cương phong như đao thổi qua Tiêu Ảnh gương mặt. Hắn từ từ nhắm hai mắt, sâu trong thức hải, cái kia sợi thuộc về Hứa Yên Nhiên hồn tức yếu ớt đến như làn nến tàn trong gió, gần như tiêu tán. Hắn truy tìm lấy đạo khí tức này, vượt qua vô tận tinh hà, xé mở hàng rào vị diện, cuối cùng rơi vào nơi đây. Yên Nhiên nói nhỏ tiêu tán tại nghẹn ngào trong gió. Đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, một chút nhỏ không thể thấy ngân mang tại đầu ngón tay nhảy bọn. Thời gian pháp tắc gợn sóng y mắng đẩy ra, bốn bề phá toái đàn núi, ngưng kết cương phong lưu ngấn, quang ảnh cấp tốc đảo lưu. Xuất hiện ở trước mắt lấp lóe, gây dựng lại, một cái gầy gò cô tuyệt thân ảnh xuất hiện tại cánh đồng hoang vu này, chính là Hứa Yên Nhiên. Nàng dừng lại chốc lát, nhìn về phía hư không nơi nào đó, trong mắt cảm xúc cuồn cuộn như biển sâu, cuối cùng kiên quyết quay người, bước vào một đầu lóe ra yêu đất làm quang thông đạo. Thông đạo kia khí tức, Tiêu Ảnh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Là Lam Tinh. Ai, lại chậm một bước. Hắn bước ra một bước, liền muốn lần theo cái kia chưa hoàn toàn tiêu tán thông đạo pháp tắc ba động đuổi theo. Không gian tại dưới chân hắn bật mẹo, chỉ cần một phần ngàn sát na, là hắn có thể lần nữa xé rách hư không. Chủ thượng, dừng bước. Một tiếng đè nén cuồng hỉ cùng bi thương kêu gọi, ngạnh sinh sinh đinh trụ Tiêu Ảnh bước chân. Cũng không phải là ngôn ngữ lực lượng, mà là thanh âm kia chủ nhân mang theo, tràn trề không gì chống đỡ nổi uy áp kinh khủng, như là vô hình nhất vạn quân thần sơn ầm vang đập xuống, đem Tiêu Ảnh quanh thân 10 trượng không gian triệt để ngưng kết. Không gian pháp tắc giam cầm. Tiêu Ảnh chậm rãi quay người, động tác mang theo bị cưỡng ép ngăn chặn vương hữu. Một cái khôi vị như ma thần thân ảnh, quỳ một gối xuống tại băng lãnh cứng rắn trên nham thạch màu đen. Viên thiết trọng giáp bao trùm toàn thân, trên áo giáp khắc đầy cổ lão giữ tợn ám vực ma văn, giáp vai nặng nề như lỗ châu mai, màu đỏ tươi như máu áo lót áo choàng rủ xuống trên mặt đất, nhuộm dần nham thạch bụi bặm. Mũ trùm bóng ma dày đặc bao trùm lấy người đến trên nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đường cong kiên cường như nham thạch điêu khắc cằm cùng nết không có chút huyết sắc nào môi mỏng. U Tuyền. Tiêu Ảnh từ vụn mặt trong trí nhớ lật ra cái tên này, thanh âm lại giống đông kết ức vạn năm huyền băng. Chủ thượng, thuộc hạ rốt cuộc tìm được ngươi. Quỳ xuống đất U Tuyền đống nhiên ngẩng đầu, mũ trùm dưới bóng ma, một đôi mắt đống nhiên sáng lên, đúng là thuần túy, thiêu đốt giống như màu ám kim. Quang mang kia mang theo thiêu tận bát hoang nóng bỏng, nhưng lại lắng động lấy vạn tái hàn đạm khốc liệt, ánh mắt chạm đến chỗ, ngay cả không gian đều phát ra không chịu nổi gánh nặng rất nhỏ rên rỉ. Chủ thượng, ám vực vô chủ, quân ma loạn vũ, ngày xưa ngài một tay đúc thành trật tự sụp đổ hầu như không còn. Huyết hải chảy ngược ma huyền, phản quân vây công an dạ vương đỉnh. Thuộc hạ vô năng, một cây chẳng chống bước nhà. Cầu chủ thượng, quý vị, mỗi một chữ đều giống như từ phế phủ chỗ sâu hẹ ra cục máu, trầm trọng nện ở mảnh này tĩnh mịch trên cánh đồng hoang. Cái kia ám kim song đồng gắt gao khóa lại Tiêu Ảnh, thiêu đốt lên gần như điên cuồng khẩn cầu cùng tuyệt vọng. Tiêu Ảnh trầm mặc nhìn xem hắn, ánh mắt vượt qua U Tuyền nặng nề giáp vai, nhìn về phía mảnh kia bị xé nứt, lại chậm rãi lấp đầy đường hầm hư không một điểm cuối cùng lãng quang. Hứa Yên Nhiên khí tức hoàn toàn biến mất. Ta đã không phải đêm tối quân vương. Tiêu Ảnh mở miệng, thanh âm bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng, lại ẩn chứa không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Trước kia chuyện xưa, không cần nhắc lại. Chẳng lẽ chủ thượng tại chuyển thế lịch kiếp? U Tuyền thân thể chấn động, cái kia thân nặng nề huyền thiết trọng giáp phát ra trầm muộn tiếng kim loại ma sát. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ám kim song đồng gắt gao tiếp cận Tiêu Ảnh. Sắc bén như thực chất ánh mắt phảng phất muốn đem Tiêu Ảnh thời khắc này trạng thái triệt để xuyên thủng. Lập tức, một tia khó nói nên lời kinh ngạc cùng đắng chát hiện lên ở hắn như là nham thạch lạnh lẽo cứng rắn trên khuôn mặt, chủ thượng lực lượng của ngài lại rơi xuống đến tận đây. Ánh mắt kia như là băng lãnh kim thăm dò, trong nháy mắt đâm thủng Tiêu Ảnh tận lực duy trì bình tĩnh biểu tượng. U Tuyền thân là hắn kiếp trước nghệ trọng nhất phụ tá, 18 cảnh đỉnh phong tuyệt đỉnh tu vi, đối với lực lượng cảm giác nhạy cảm đến hào điên. U Tuyền trong mắt khẩn cầu trong nháy mắt bị một loại càng thâm trầm, càng không dung kháng cự ý chí thay thế. Hắn chậm rãi đứng người lên, cái kia khôi vi thân thể như là đột ngột từ mặt đất mọc lên ma sơn, bỏ ra bóng ma cơ hồ đem Tiêu Ảnh hoàn toàn bao phủ. Nếu như thế U Tuyền thanh âm trầm thấp xuống dưới, mỗi một chữ đều mang sắt đá va chạm giống như quyết tuyệt, chủ thượng chuyến này liền do thuộc hạ hộ đạo. Đợi chủ thượng lịch tiếp công thành, lại lên đỉnh phòng, bàn lại quy vị sự tình. Đây là thuộc hạ chức trách. Hộ đạo. Tiêu Ảnh nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong, trong mắt là muôn đời không tan hàn sương, U Tuyền, là giám thị hay là bảo hộ? Tiêu Ảnh một thế này, trời sinh vạn pháp đều là thông, tu chính là vô thượng hỗn độn pháp tắc. Đầu ngón tay hắn khẽ nhúc đích, một chút so cây kim nhỏ hơn ngân mang tại lòng bàn tay ngưng tụ, đó là pháp tắc bị áp xúc đến cực hạn dấu hiệu. Không gian tại quanh người hắn phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì, từng kia từng sợi vết rách giống như mạng nhện chậm rãi lan tràn ra. Hắn muốn mạnh mẽ xé mở U Tuyền không gian giam cầm. Chủ thượng bất giận. U Tuyền khẽ quát một tiếng, cũng không xuất thủ đối kháng điểm này nguy hiểm ngân mang, ngược lại lần nữa một gối trùng điệp quỳ xuống. Hắn gục đầu xuống, mũ trùm bóng ma triệt để che giấu mặt mũi của hắn, chỉ có cái kia trầm thấp thanh âm khàn khàn mang theo một loại như tảng đá cố chấp. Tại ngưng cố không gian bên trong quanh quẩn, ngài tự nhiên không cần, nhưng ám vực cần nó quân vương. Thuộc hạ cần ngài còn sống. Ngài một ngày chưa hồi phục đỉnh phong, thuộc hạ một ngày không dám rời xa. Thân này này mệnh chỉ vì hộ ngài kiếp này chu toàn. Chủ thượng như khăng khăng muốn khu trục thuộc hạ, trừ phi bước qua thi thể của thuộc hạ. Một câu cuối cùng chém đinh chặt sắt. cái kia nặng nề huyền thiết thân thể quỷ ở nơi đó, như là cắm rễ ở đại địa ma thiết thần trụ, tản ra sừng sững bất động thiết huyết ý chí. Vô hình không gian giam cầm, chẳng những không có bởi vì hắn quỳ xuống mà yếu bớt, ngược lại trở nên cứng cáp hơn, càng mã hóa hơn không lọt gió, đem Tiêu Ảnh một mực khóa tại nguyên chỗ. Thời gian pháp tắc ngân mang tại Tiêu Ảnh đầu ngón tay điên cuồng nhảy vọt, lấp lóe, mỗi một lần lấp lóe đều ý đồ bặm mẹo, xé rách cái kia ngưng cố không gian pháp tắc. Nhưng mà, hàng rào vô hình kia như là thái cổ thần sơn, cứng cỏi làm cho người khác tuyệt vọng. Ngân mang mỗi một lần trùng kích, đều chỉ tại hàng rào kia bên trên kích thích một vòng nhỏ không thể thấy gợn sóng, chuẩn bị cường đại hơn giam cầm lực lượng im ắng chôn bụi. Trừ phi mượn nhờ phụ thân lực lượng của bọn hắn, nếu không chênh lệch như là đom đóm chi tại lực nhật. Tiêu Ảnh trong mắt Hàn Sương càng tăng lên, cơ hồ muốn đem linh hồn đồng kết. Đầu ngón tay ngân mang rốt cục không cam lòng ảm đạm đi, tiêu tán vô tung. Hắn chậm rãi thả tay xuống, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà có chút trắng bệnh. Trầm mặc, như là băng lãnh thủy triều che mất giữa hai người chỉ có một tấc vuông. Thật lâu, Tiêu Ảnh mới từ giữa hàm răng gạt ra mấy cái băng lãnh chữ, mỗi một chữ đều mang bị cưỡng ép áp chế lửa giận. Tốt, rất tốt. Ưu Tuyển, ngươi rất tốt. Hắn bỗng nhiên quay người, màu đen áo bào tại ngưng kết trong không khí xẹt qua một đạo nặng nề cứng ngắc đường vòng cung, không nhìn nữa quỳ xuống đất Ưu Tuyển một chút. Ánh mắt xuyên thấu ngưng cố không gian hàng rào, gắt gao khóa chặt cái kia xa xôi tinh hà chỗ sâu, một chút yếu ớt lại quật cường lấp lóe tọa độ, Tinh Huy học viện. Đã ngươi khăng khăng muốn làm cái này người hộ đạo, Tiêu Ảnh thanh âm lạnh đến giống tôi độc băng lăng, như vậy tùy ta đi một chỗ. Tinh Huy học viện, như là một viên bị bàn tay thần linh tạo hình tỉ mỉ tinh thần, lơ lửng tại Lam Nhạc xếp hạng thứ 32 tinh vực. To lớn đến khó có thể tưởng tượng năng lượng màu vàng kim nhạt mái vòm, như là móc được bát, bao phủ phía dưới xen vào nhau tinh tế khu kiến trúc. Trên mái vòm, cũng không phải là đèn kịt vũ trụ, mà là chảy xuôi tựa như ảo mộng tinh vân hào quang, thất thải lộng lẫy, mỹ lệ tuyệt luân. Vô số tinh mịn như sợi tóc màu bạc tinh quý tại mái vòm phía dưới giăng khắp nơi, bệnh thành một tấm bao trùm toàn bộ học viện lập thể giao thông mạng lưới. Từng chiếc tạo hình khác nhau, lóe ra thuộc tính khác nhau linh quang pháp khí phi hành, hoặc như du ngư linh xảo xuyên thẳng qua, hoặc như cự kình giống như trầm một trượng, dọc theo tinh quý y mắng phi nhanh, kéo ra thật dài, thoáng qua tức thì quan vĩ, như là ước vạn tinh thần đang lưu động. Chương 17, bọn nhỏ phiên ngoại 12 chương 17, bọn nhỏ phiên ngoại 12 học viện chỗ sâu, một tòa kỳ phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, đâm thẳng thiên cung. Đỉnh núi cũng không phải là sắc nhọn, mà là bị thần lực tiêu diệt, nâng lên một tòa nguy nga đến cực điểm cự tháp, tinh cung tháp. Thân tháp không phải vàng không phải đá, toàn thân phảng phất do tinh khiết nhất tinh quang cùng lưu động thể lỏng mịt dịu đổ bê tông mà thành, thân tháp mặt ngoài vô số phù văn huyền ảo như là hô hấp giống như sáng tắt lưu chuyển, tản ra mênh mông, cổ lão, uy nghiêm khí tức. Nó không chỉ có là Tinh Huy học viện hạch tâm biểu tượng, càng là viên tinh cầu này trọng yếu nhất chi thức thánh địa cùng lực lượng hải đăng. Đáy tháp bao quanh một mảnh quảng trường khổng lồ, mặt đất lát lây ôn nhuận như ngọc, ẩn chứa tinh thần mảnh vụn tinh văn thạch tại mái vòm tinh vân quang mang chiếu rọi, chết xạ ra mê ly mộng ảo vầng sáng. Biên giới quảng trường, từng tòa phong cách khác nhau hiện đường lầu các dựa vào núi thế xây lên, phi diêm đấu cùng, linh khí mở mịt. Trong đó một tòa nhất là lịch sự tao nhã lầu các, gặp một chút linh tuyển thác nước, tiếng nước róc rách, sương mù bốc lên. Các đỉnh treo lơ lửng một phương ngọc biển, dâng thư ba cái phiêu giật linh động cổ triện, quan lang cát. Vừa đến nơi đây thiên càn đại thế giới thiên tài đều bị nơi này nội tình rung động. Trừ Hứa Yên Nhiên, dưới cái nhìn của nàng, nơi này mặc dù không tệ, nhưng cùng Lam Tinh chủ tinh vài sở học viện so sánh, vẫn là kém quá xa. Hứa Yên Nhiên tố thủ chất ấm, động tác nước chảy mây trôi, đem màu xanh biếc linh trà rót vào đối diện một cái trắng muốt như ngọc mảnh chén sứ bên trong. Trà thang hòa hợp thấm vào ruột gan linh khí xương trắng, lượn lờ dâng lên. Hứa sư muội, thật hăng hái. Ngồi đối diện thanh niên, thân mang xanh nhạt cẩm bào, trên đó lấy mịt như sợi tơ thêu lên phức tạp mà lộng lẫy mây trôi đường vân, bên hông treo lấy một viên tỏa ra ánh sáng lung linh, tựa hồ có hỏa diễm ở trong đó chảy xuôi xích ngọc tinh huy, đây là Tinh Huy học viện đệ tử hạch tâm thân phận biểu tượng. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, giữa lông mày mang theo con em thế gia đặc thủ tự phụ cùng tự tin, chính là Lý gia con trai trưởng, Lý Huyền Diệu. Làm phiên Hứa sư muội. Lý Huyền Diệu mỉm cười, ánh mắt rơi vào Hứa Yên Nhiên châm trà trên tay, ngón tay kia tinh tế trắng nõn, gian làm việc mang theo một loại khó nói nên lời vận luật mỹ cảm. Hắn nâng chung trà lên, ngửi nhẹ hương trà, tư thái ưu nhã. Cái này vân ngộng xương mù nhọn quả nhiên danh bất hư truyền, linh khí tinh thuần, chỉ cái này cửa hàng giá rẻ mua bán hàng hóa, lại có như thế công hiệu, Tinh Huy học viện nội tình bất phàm a. Hứa Yên Nhiên tầm mắt cụp xuống, lông mi thật dài tại trên gương mặt trắng nõn bỏ ra nhàn nhạt bóng ma, che khuất đáy mắt chỗ sâu lóe lên một cái rồi biến mất phức tạp. Nàng cũng không nói tiếp, chẳng qua là vì chính mình cũng châm một chén, ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ. Nơi xa, tinh cung tháp nguy nga đứng vững, ngọn tháp tựa hồ muốn đâm vào cái kia chạy xuôi thất thải trong tinh vân, tuyên cổ mà mênh mông. Thân tháp lưu chuyển phù văn sáng tắt, chiếu vào nàng thanh tịnh trong con mắt, như là đầu nhập đầm sâu cục đá, tràn ra từng vòng không người có thể hiểu gợn sóng. Rời đi Thiên Huyền, quay về Lam Tinh, lại lấy du học sinh thân phận chọn chúng, đi vào Tinh Huy học viện. Hứa Yên Nhiên trong lòng đã có ý nghĩ, nàng cần đồng bạn, một đám tiếp nhận Lam Tinh đại thế giới cùng Thiên Huyền đại thế giới cộng đồng tư tưởng đồng bạn. Trước mắt Lý Huyền Diệu tư chất mặc dù không đỉnh tiêm, nhưng thắng ở tâm tính không sai, có bồi dưỡng giá trị. Sư muội tựa hồ đối với cái này tinh khung tháp đặc biệt cảm thấy hứng thú. Lý Huyền Diệu thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, ngựa khí mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, nghe nói tháp này chính là Tinh Huy lập viện chi cơ, nội tình thâm hậu, thậm chí còn có đến từ Lam Tinh chủ tinh truyền thừa, lấy sư muội thiên tư nội tính, đợi một thời gian nhất định có thể đăng đỉnh, tiền đồ bất khả hà lượng. Trong lời nói của hắn ám chỉ dịu dắt chi ý. Hứa Yên Nhiên nâng chung trà lên, đầu ngón tay cảm nhận được ôn nhuận sứ vách tường cùng trà thang hơi nóng, so đây càng khó càng thâm ảo hơn tháp cao, nàng cũng xông qua. Tinh vực đại khảo thời điểm, Lam Tinh trong hải vực, tòa kia trong truyền thuyết vô thượng cường giả lấy đại tạo hóa sáng tạo tháp cao, cũng bị nàng đăng đỉnh. Nàng là cái này ngàn năm qua duy nhất đăng đỉnh người. Trước mắt tòa này nàng mà nói, cùng nhà tròi không có gì khác biệt. Nàng đang muốn mở miệng qua loa, một thanh âm đột ngột chen vào, mang theo một loại cố tình làm hơi có vẻ láo cá giọng điệu, "Nha, đây không phải Huyền Diệu Minh sao? Thật có nhã hương a. Vị tiên tử này là?" Một cái vóc người hơi mập, mặc đồng dạng đẹp đẽ nhưng khí chất hơi có vẻ lô mãng thanh niên cầm bảo, đang đưa một thanh khảm nạm lấy nhỏ vụ linh ngọc qua xếp, cười hì hì bu lại, sau lưng còn đi theo hai cái rõ ràng là người hầu học sinh. Ánh mắt của hắn không chút kiêng kỵ tại Hứa Yên Nhiên trên thân liếc nhìn, mang theo không che giấu chút nào kinh diễm cùng một tia tham lam. Lý Huyền Diệu lông mày vài không thể xem xét nhân lại, lập tức khôi phục như thường, đặt chén trà xuống, nhà nhạt đáp, nguyên lai là Vương sư đệ. Vị này là Hứa Yên Nhiên sư muội, mới nhập học du học sinh, do ta Lý gia bảo đảm. Du học sinh? Cái kia họ Vương thanh niên trong mắt tinh quang càng tăng lên, quạt xếp đùng vừa thu lại, được đến thêm gần, cơ hồ muốn dán lên mép bàn, chậc chậc, thật sự là nhân gian tuyệt sắc. Huyền Diệu huynh có phúc lớn a. Không biết Hứa sư muội tại cái nào phân biệt. Ngày khác Vương Mỗ định đương đến nhà bái phỏng, giao lưu luận bàn một phen ngôn ngữ ngạo lớn, ý đồ rõ rành rành. Lý Huyền Diệu sắc mặt trầm xuống, đang muốn mở miệng. Hứa Yên Nhiên cầm chén trà ngón tay, có chút nắm chặt một cái trước mắt. Đầu ngón tay kia khẽ run, tiết lộ một tia cực lực kiềm chế lanh ý cùng phiền chán. Đúng lúc này, tránh ra. Hai chữ kia, thường thường không có gì lạ, lại mang theo một loại chặt đứt thời không tuyệt đối ý chí. Vô hình phong bạo trong nháy mắt quét sạch toàn bộ tầng cao nhất. Ồn ào náo động bị bóc tách, không khí nặng nề như chỉ, nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng khủng bố nắm lấy trái tim của mỗi người. Họ Vương thanh niên quạt xếp rơi xuống, tiếng vang lanh lảnh tại trong tĩnh mịch đặc biệt chói tai, hắn cùng tùy tùng mặt không còn chút máu, run như run rẩy. Lý Huyền Diệu bưng chén tay bỗng nhiên cứng đờ, xanh biết trà thang kịch liệt lắc lư, hắn con ngươi đột nhiên co lại, thể nội thế ra huyết mạch điên cuồng cảnh báo. Đó cũng không phải đơn thuần lực lượng áp bách, mà là áp đảo nhận biết phía trên nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ tuyệt đối vị cách nghiền ép. Tất cả ánh mắt mang theo kinh hãi muốn tuyệt mở miệng, khó khăn chuyển hướng đầu bậc thang. Tiếng bước chân nhẹ, lại như trọng truy đánh linh hồn. Hai bóng người, một trước một sau, bước lên cái này bị đông cứng sân khấu. Người cầm đầu, Huyền Y Liễu mặc nhiễm, dáng người thẳng tắp lại lộ ra một tia phong trần mệt mỏi cô tuyệt. Khuôn mặt tuổi trẻ tuấn dật, gần như hoàn mỹ, nhưng này hai mắt thâm thúy như thôn vệ tinh thần về với bụi đất, lưu chuyển lên ước vạn năm thời gian tịch diệt cùng tăng thương. Hắn chỉ là tùy ý liếc nhìn một chút, ánh mắt chiếu tới chỗ, linh hồn tựa như bị băng nhận thổi qua, hàn ý thấu xương. Mà chân chính đem phần này khủng bố đẩy hướng đỉnh điểm là phía sau hắn nửa bước thân ảnh, khôi vĩ như núi, nặng nề như vực sâu. Huyền thiết trọng giáp bao trùm toàn thân, giáp phiến u ám, phảng phất có thể thôn vệ tia sáng, trên đó khắc đầy dữ tợn cổ lão ma văn. Màu đỏ tươi như máu áo lót áo choàng rủ xuống, biên giới nhiễm lấy khó nói nên lời ám trầm vết tích. Mũ trùm sâu che đậy, bóng ma dày đặc đến mức hoàn toàn che đậy khuôn mặt, chỉ có vành nón trong khe hở lộ ra hai đạo ánh mắt, băng lãnh, hờ hững, như là thâm viên bản thân tại nhìn chăm chú. Hắn vẹn vẹn tồn tại ở này, tựa như cùng ngăn cách sinh tử cột mốc biên giới, ngăn cách phàm trần cùng luyện ngục hàng rào. Cái kia trong giáp, bóng ma kia đặt cửa xem, bản thân liền là y mắng khủng bố cụ hiện. Thanh niên Huyền Y, tiêu ảnh ánh mắt, như là hai đạo vô hình nhân quả chi tuyến, trong nháy mắt xuyên thấu ngưng kết không khí cùng vô số kinh hoàng thất thố gương mặt, vô cùng tinh chuẩn, không có chút nào sai lầm địa tọa định gần cửa sổ nhã tọa bên trên vệ kia trắng thuần. Thời gian tại số mệnh dẫn dắt bên dưới bị vô hạn kéo dôi và mèo. Hứa Yên Nhiên bưng chén trà tay run lên bần bật, trắng nuốt mảnh chén sứ bên trong xanh biết trà thang kịch liệt hoàng đãng, cơ hồ muốn hắt vây mà ra. Vách chén ôn nhuận xúc cảm trong chốc lát trở nên nóng hổi, chợt lại băng lãnh thấu xương. Ánh mắt của nàng đón nhận cặp kia sâu không thấy đáy ẩn chứa thời gian dòng lũ đôi mắt. Và anh sâu trong linh hồn ý mắng kinh lôi ầm vang nổ tung, không phải thị giác xác nhận, không phải khí tức cảm giác. Tiêu ảnh khí tức quanh người thu liệm đến gần như hoàn mỹ, ngay cả cái kia làm cho người hít thở không thông uy áp kinh khủng cũng không phải tận lực phóng thích, mà là nguồn gốc từ phía sau hắn bị tồn tại kinh khủng kia ưu tuyển trong lúc vô tình bối cảnh bức xạ. Hứa Yên Nhiên thời khắc này lực lượng cũng căn bản không cách nào xuyên thấu ưu tuyển cái kia như là thâm viên hàng rào giống như thủ hộ đi cảm giác tiêu ảnh chân thực. Đó là một loại lạc ấn tại linh hồn chỗ sâu nhất rung động. Nhìn thoáng qua, liền tại linh hồn nàng chỗ sâu bộc phát ra đình thai nhức góc tiếng vọng. Trái tim giống như là bị một cái tay lạnh như băng hung hăng nắm lấy, đột nhiên ngừng một cái chớp mắt, lập tức lấy gần như mất khống chế tốc độ điên cuồng giống lên. Hắn là ai? Tiêu ảnh ánh mắt tại trên mặt nàng dừng lại cực kỳ ngắn ngủi một cái chớp mắt, thâm thủy đáy mắt tựa hồ lướt qua một tia khó mà phát giác gợn sóng, nhanh đến mức như là ảo giác. Lập tức, ánh mắt kia tựa như cùng chưa bao giờ nhận biết nàng bình thường, lãnh đạm rời đi, phảng phất vừa rồi cái kia xuyên thấu linh hồn khóa chặt chỉ là một cái tùy ý liếc nhìn. Phía sau hắn lưu tuyển, cái kia khôi vĩ thân ảnh như là tuyên cổ bất hóa ma sơn, mũ trùm dưới bóng ma ánh mắt lạnh như băng đảo qua trong các đám người, tại họ Vương thanh niên cùng Lý Huyền Diệu trên thân có chút dừng lại, áp lực vô hình kia lập tức để cho hai người như rơi vào hầm băng, hô hấp cũng vì đó đình trệ. U tuyển tồn tại hoàn mỹ giải thích uy áp kinh khủng này nơi phát ra, cũng triệt để che giấu tiêu ảnh trên thân bất luận cái gì khả năng gây nên tìm tòi nghiên cứu rất nhỏ ba động. Chủ, công tử U Tuyền trầm thấp thanh âm khàn khàn vang lên, như là hai khối thô giáp ma thiết tại ma sát, mang theo một loại tuyệt đối phục tùng. Nơi đây còn có thể. Hắn có chút những người, ra hiệu tiêu ảnh tiến lên, động tác kia cung kính không gì sánh được. Tiêu ảnh mặt không biểu tình, phản phất đối với bốn bề ngưng trệ cùng sợ hãi không phát ra gì, cất bước hướng về phía trước. Cước bộ của hắn rất nhẹ, lại mỗi một bước đều đạp ở đám người kéo căng tiếng lòng bên trên. Hắn trực tiếp đi hướng một cái gần cửa sổ, khoảng cách Hứa Yên Nhiên cùng Lý Huyền Diệu cái bàn kia không gần không xa vị trí. Ngồi. Tiêu Ảnh thanh âm khôi phục trước đó bình thản, thậm chí mang theo một tia tận lực xa cách, là đối với Ú Tuyền nói. Ú Tuyền trầm mặc kéo ra cái ghế, nhưng lại chưa tọa hạ, mà là như là trung thành nhất hộ vệ pho tượng, trầm mặc đứng sừng sững ở Tiêu Ảnh sau lưng nửa bước vị trí, mũ trùm dưới bóng ma ánh mắt buông xuống, phảng phất chỉ chuyên chú tại dưới chân mảnh kia tinh văn đất đá tấm. Nhưng này vô hình nguồn gốc từ cường giả tối đỉnh khủng bố khí tràng, lại như là một cái cự đại ẩn hình lực trường, bao phủ Tiêu Ảnh quanh thân vài thước phạm vi, ngăn cách ngoại giới hết thảy khả năng nhìn trộm cùng quấy rầy. Hắn hoàn mỹ đóng vai lấy một cái cường đại mà trầm mặc hộ vệ nhân vật, đem Tiêu Ảnh cảm giác tồn tại hợp lý hóa là cái nào đó lai lịch bí ẩn, thân phận tôn quý thế gia công tử. Tiêu Ảnh tọa hạ, tư thái tùy ý, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ cái kia nguy nga đứng bức tinh cung tháp, bên mặt đường cong tại ngoài cửa sổ chạy xuôi tinh vân quang mang chiếu rọi, lộ ra lạnh lẽo cứng rắn mà xa xôi. Hắn phảng phất triệt để dung nhập cái này quan lang các bối cảnh, trở thành một cái vừa mới đến, đối với trung quanh thờ ơ thần bí khách đến ham, che giấu tung tích. Hắn làm được không chê vào đâu được. Khí tức thú liễm, uy áp ngăn cách, tư thái xa cách, thậm chí ngay cả ánh mắt đều bị trang đến vừa đúng, một cái lần đầu tới đến Tinh Huy học viện, bối cảnh thâm hậu, mang theo cường đại hộ vệ con em thế gia. Nhưng lại tại vừa rồi cái kia điện quang hỏa thạch đối mặt trong nháy mắt, Hứa Yên Nhiên đầu ngón tay run rẩy, trong chén lắc lư trà thang, cùng trong mắt nàng cái kia không cách nào che giấu, như là linh hồn bị xé nứt giống như kinh hãi cùng khó có thể tin. Nàng nhận ra, không phải nhận ra hắn ngụy trang, không phải nhận ra lực lượng của hắn, mà là nhận ra cái kia thâm tàng tại bản nguyên linh hồn, vượt qua thời không cùng ngụy trang, số mệnh dây dưa hắn bản thân. Lý Huyền Diệu cưỡng ép đè xuống trong lòng hồi hộp, ánh mắt phức tạp tại Tiêu Ảnh cùng thất thố Hứa Yên Nhiên ở giữa cực nhanh đảo qua. Hứa sư muội phản ứng quá khác thường, cái kia tuyệt không phải vẻn vẹn đối mặt cường giả uy áp sợ hãi, hắn chưa bao giờ tại trên mặt nàng gặp qua vẻ mặt như vậy. Họ Vương thanh niên cùng hắn tùy tùng sớm đã dọa đến hồn bất phụ thể, lộn nhào co lại đến xa nhất nơi hẻo lánh, hận không thể lập tức biến mất. Toàn bộ quan lan các tầng cao nhất tĩnh mịch tím mắng, chỉ có ngoài cửa sổ tinh quỹ bên trên phi hành khí y mắng lướt qua quan vĩ, cùng nơi xa tinh khung tháp tuyên cổ lưu chuyển phủ văn quan mang, tỏa ra cái này quỷ dị mà ngưng kết một màn. Tiêu Ảnh lặng lặng mà nhìn xem ngọn tháp, phản phất đối với sau lưng cái kia đạo gắt gao khóa tại hắn trên bóng lưng phức tạp đến cực hạn ánh mắt không phát ra gì. Hắn bưng lên người hầu nơm nớp lo sợ đưa lên linh trà, mép chén chạm đến bên môi. Trà không vào miệng, tâm hồ đã sôi. Cái này Tinh Huy học viện tiết thứ nhất, đúng là như vậy đội vàng không kịp chuẩn bị. Trung Phùng. Chương 18, bọn nhỏ phiên ngoại 13 chương 18, bọn nhỏ phiên ngoại 13 quan lang các tầng cao nhất. Tiêu Ảnh ngồi ngay ngắn bên cửa sổ, mặt bên đối với Hứa Yên Nhiên, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ cái kia tuyến cổ lưu chuyển tinh khung tháp bên trên, phản phất đắm chìm tại trong thế giới của mình. Hắn nâng chung trà lên, động tác nhìn như thong dong, mép chén chạm đến bên môi trong nháy mắt, cái kia khớp xương rõ ràng ngón tay lại nhỏ không thể thấy nắm chặt một phần. Trong chén trong suốt linh dịch, phản chiếu lấy hắn nhìn như bình tĩnh không lay động, kỳ thực ám lưu hung dũng đáy mắt. U Tuyền như là trung thành nhất ma sơn, trầm mặc đứng sừng sững, dưới bóng ma ánh mắt buông xuống, nhưng này như vực sâu khí tức, như là vô hình triệu tịch, nhất ba ba đánh thẳng vào trong các thần kinh của tất cả mọi người. Phần này áp lực, tinh chuẩn truyền tới cái nào đó ẩn nấp nơi hẻo lánh. Ngay tại Lý Huyền Diệu cương ép đè xuống tim đập nhanh, ý đồ đánh vỡ cái này làm cho người hít thở không thông trầm mặc, muốn thấp giọng hỏi thăm Hứa Yên Nhiên lúc, ông. Một tiếng cực kỳ nhỏ, lại đủ để xé rách linh hồn không gian rung động, không có dấu hiệu nào tại Hứa Yên Nhiên bên người chi địa vang lên. Nơi đó tia sáng bỗng nhiên bật mèo, sụp đổ, như là bình tĩnh mặt nước bị đầu nhập cự thạch, trong nháy mắt đẩy ra từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng không gian. Một bóng người mờ ảo từ đó bước ra, là Nguyên Phong. Hắn một mực tại chỗ tối, u truyền khí tức như là trong đêm tối hải đăng, trong nháy mắt đốt lên hắn sâu nhất báo động. Cơ hội tại cùng một sát na, đứng sừng sững ở Tiêu Ảnh sau lưng U Tuyền, cái kia chôn sâu ở mũ trùm dưới bóng ma đầu lâu, đột nhiên nâng lên. Hai đạo băng lãnh, hờ hững, phản phất có thể đồng kết linh hồn ánh mắt, như là thực chất hàn băng chi mâu, trong nháy mắt xuyên thấu không gian cách trở, vô cùng tinh chuẩn đâm về cái kia ngay tại không gian bận bẹo tiết điểm. Mục tiêu trực chỉ sắp hiện thân Nguyên Phong. Hừ, một tiếng từ trong lỗ mũi phát ra, cực nhẹ cực lạnh tiếng hừ lạnh. U Tuyền trên thân cái kia nặng nề như vực sâu khí tức đột nhiên bộc phát, không còn là trước đó vô ý tán phát bối cảnh bức xạ mà là tận lực ngưng tụ khủng bố trùng kích. Giang giác. Không gian vặn vẹo kia gợn sóng như là yếu ớt lưu ly, tại cú vỏ ánh mắt cùng khí tức song trọng khóa chặt bên dưới, phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng gào thét. Sắp thành hình không gian thông đạo bị ngạnh sinh sinh đánh gãy, nghiền nát. Sắp hiện thân Nguyên Phong, thân ảnh tại sắp ngưng thực trong mấy mắt, bị cố này tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng cưỡng ép nhấn trở về. Chỉ để lại một tiếng vừa kinh vừa sợ kêu rên, cùng gợn sóng không gian phá toái lúc tiêu tán ra một tia thuộc về hắn sắc bén khí tức. U Tuyền ánh mắt không có thu hồi, ngược lại càng thêm sắc bén địa tỏa định ở vùng hư không kia, mũ trùm dưới bóng ma khẽ miệng tựa hồ câu lên một tia đường cong. Nguyên lai nữ tử này lại là sen chủ, trong lòng của hắn hiểu rõ, khó trách chủ thượng sẽ như thế mất khống chế liều lĩnh cũng phải đuổi đến đây. Hai cỗ vô hình ý chí ở trong hư không mãnh liệt va chạm, như là hai đầu ẩn nút thái cổ cự thú cách không gian bích lũy phát ra rít gào trầm trầm. Quan lan các bên trong không khí bị triệt để rút khô, tinh văn đất đá mặt tựa hồ cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Hừ, lại là hừ lạnh một tiếng, lại đến từ một chỗ khác hư không. Đó là Nguyên Phong bị cưỡng ép đánh gãy sau tức giận. Tiếp theo một cái chớp mắt, quan lan các tầng cao nhất không gian, như là bị hai cái vô hình cự thủ hùng hăng xé rách. Xoẹt, chói hai không gian xé rách âm thanh nổ vang. Hai đạo to lớn biên giới lóe ra tính hủy diệt năng lượng vết nứt không gian, như là ác ma chi nhãn, đống nhiên tại quan lan các phía trên cùng bên cạnh đồng thời mở ra. Một vết nứt bên trong, mơ hồ có thể thấy được Nguyên Phong thẳng tắp lại mang theo kinh sợ thân ảnh, quanh người hắn kiếm khí ẩn mà không phát, ánh mắt như điện, gắt gao khóa chặt cú vỏ. Một đạo khác trong khe hở, U Tuyền cái kia khôi vi thân ảnh một bước vào, huyền giáp ma văn lưu chuyển, màu đỏ tươi áo choàng tại không gian loạn lưu bên trong bay phất phới, dưới bóng ma ánh mắt lạnh như băng đón lấy Nguyên Phong. Không nói lời nào, chỉ có thuần túy nhất lực lượng va chạm cùng ý chí giao phong. Hai đạo vết nứt như là vật sống giống như trong nháy mắt khép lại, đem hai vị này đại biểu cho khác biệt lập trường, đồng dạng cường đại đến làm người tuyệt vọng tồn tại, cùng nhau thôn vệ. Vết nứt không gian biến mất, chỉ để lại hai đạo nhỏ xíu, cấp tốc lấp đầy vận sóng không gian, chứng minh vừa rồi cái kia kinh tâm động phách một màn cũng không phải là ảo giác. Quan lan các tầng cao nhất, cái kia làm cho người hít thở không thông, nguồn gốc từ cường giả tối đỉnh uy áp kinh khủng đống nhiên biến mất. Nhưng mà, một loại khác vô hình càng thêm vi diệu mà nguy hiểm bầu không khí, lại giống như nước thủy triều im lặng lan tràn ra, điền vào uy áp biến mất sau trong không. Tĩnh mịch. So trước đó càng thêm triệt để, càng quỷ dị hơn tĩnh mịch. Họ Vương thanh niên cùng hắn tùy tùng sớm đã dọa ngồi phịch ở răng khanh khách rung động, dưới đũng quần nhân ẩm ướt một mảnh, mùi tanh tưởi khí tràn ngập ra, lại không người dám chế giễu. Lý Huyền Diệu sắc mặt trắng bệnh, phía sau lưng hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, vừa rồi không gian kia xé rách cảnh tượng khủng bố cùng trong nháy mắt biến mất hai vị tồn tại, triệt để đánh nát hắn con em thế gia kiêu ngạo. Đó là cái gì cấp độ lực lượng? Hộ vệ bị sợ quá chạy mất tồn tại. Hắn không dám nghĩ. Chỉ có bên cửa sổ vị kia Huyền Ý công tử, phản phất đôi cứng mới giống như hủy thiên diệt địa biến cố không phát ra gì. Hắn thậm chí chậm rãi lại uống một ngụm trong chén linh trà. Nhưng chỉ có chính hắn biết, cái kia nhìn như bình tĩnh không lay động đáy mắt chỗ sâu, là như thế nào kinh đảo hải lãng tại quần quật. Nào tới, ôm lấy nàng. Tiêu Ảnh nội tâm đang gầm hét, mỗi một cái suy nghĩ đều giống như là núi lửa phun trào nóng bỏng mà điên cuồng. Kiếp trước kiếp này, vô số mảnh vỡ ký ức tại sâu trong linh hồn va chạm, thiêu đốt. Có trời mới biết hắn là dùng bao lớn ý chí lực, mới đưa cỗ này đủ để thiêu hủy lý trí xúc động gắt gao ấn xuống. Không có khả năng hù dọa nàng. Tuyệt không thể. Nàng bây giờ nhìn ánh mắt của mình, là xa lạ cảnh giác. Hắn chậm rãi đặt chén trà xuống, động tác vẫn như cũ ưu nhã, đốt ngón tay lại bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Hắn đứng lên, trong nháy mắt hấp dẫn trong các ánh mắt mọi người. Lý Huyền Diệu tâm bỗng nhiên nâng lên cổ họng, nhìn xem cái kia đạo huyền ý thân ảnh hướng bọn họ bên này đi tới, mỗi một bước đều giống như đạp ở tim của hắn đập bên trên. Hắn vô ý thức muốn ngăn tại Hứa Yên Nhiên trước người, nhưng thân thể lại cứng ngắc đến như là rốt chỉ, ngay cả một ngón tay đều không động được. Đó là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ bản năng e ngại. Tiêu Ảnh đi thẳng tới Hứa Yên Nhiên trước mặt, khoảng cách giữa hai người không đủ ba thước. Hứa Yên Nhiên ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, Tố Bạch học viện chế ngự tại ngoài cửa sổ tinh vân quang mang chiếu rọi, lộ ra thanh lãnh mà xa cách. Nàng có chút ngẩng mặt lên, thanh lệ tuyệt luân trên khuôn mặt nhìn không ra mảy may gợn sóng, phảng phất vừa rồi cái kia kinh tâm động phách rằng có cùng không gian xé rách chưa bao giờ phát sinh. Chỉ có cặp kia thanh tịnh đôi mắt chỗ sâu, như là đông kết mặt hồ, dưới lớp băng là mãnh liệt mạch nước ngầm cùng cực hạn cảnh giác. Nàng nhìn xem hắn, ánh mắt sắc bén như dao, ý đồ xuyên thấu hắn cái kia nhìn như hoàn mỹ nguy trang. Cái này gọi Tiêu Ảnh người, bên người đi theo khủng bố như thế hộ vệ cũ vợ hộ vệ kia lại cùng chính mình trong bóng tối thủ hộ giả Nguyên Phong trong nháy mắt bộc phát xung đột. Hắn ẩn giấu tu vi chui vào Tinh Huy học viện, toàn tính vì sao? Hắn xuất từ Lam Tinh hay là nơi khác? Còn có hắn vừa mới nhìn nàng ánh mắt, cũng không phải nhìn người xa lạ ánh mắt. Vô số nghi vấn trong lòng nàng xoay quanh. Tiêu Ảnh ánh mắt rơi vào trên mặt nàng, cái kia thâm thúy đáy mắt, quần quật lấy cơ hồ muốn tràn ra phức tạp đến khó lấy nói rõ cảm xúc, có xa cách từ lâu trùng phùng cuồng hỉ, có sâu tận xương tủy tưởng niệm, còn có một tia cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm cùng. Sợ quá yêu nhiều yếu đất. Ánh mắt này quá mức nặng nề, quá mức nóng rực, để Hứa Yên Nhiên dưới đầu ngón tay ý thức quận mình một chút. Tiêu Ảnh hầu kết cực kỳ nhỏ đông lúc nhích qua một cái, cưỡng ép đè xuống cơ hồ muốn mất khống chế cảm xúc. Hắn có chút hít một hơi, cố gắng để cho mình thanh âm nghe bình tĩnh, ôn hòa, thậm chí mang theo một tia tận lực phù hợp hắn giờ phút này thần bí thế gia công tử thân phận xa cách cảm giác. Hắn giơ tay lên, cái tay kia, khớp xương rõ ràng, thon dài hữu lực. Hắn cầm lấy trên bàn cái kia Hứa Yên Nhiên vừa mới vì chính mình rót đầy, còn chưa tới kịp uống mảnh chén trà băng sứ. Xanh biết vân mộng xương mù nhọn tại trắng muốt chén trong chén có chút dập dờn. Sau đó, hắn đem chén trà này, cực kỳ tự nhiên, phản phất chỉ là tiện tay đưa qua một kiện vật phẩm tầm thường giống như, đưa tới Hứa Yên Nhiên trước mặt. Động tác trôi chảy, tư thái tùy ý, giống như là đang tiến hành một trận không thể tầm thường hơn lần đầu gặp mặt Hàn Nguyên. "Ngươi tốt, đồng học." Tiêu Ảnh mở miệng, thanh âm trầm thấp êm tai, mang theo một loại kỳ dị tư tính, mỗi một chữ đều rõ ràng đập vào Hứa Yên Nhiên tiếng lòng bên trên, "Ta là Tiêu Ảnh." Chén trà vững vàng dừng ở trước mắt nàng, mờ mịt trà khí mơ hồ hắn trong đôi mắt thâm thúy cái kia cơ hồ muốn không giấu được, đủ để thiêu tận tinh hà nóng bỏng. Tinh cung tháp quang mang xuyên thấu qua song cửa sổ, đem thân ảnh của hai người kéo dài, quan tại ôn nhuận tinh văn đất đá trên mặt, im lặng đan vào một chỗ. Tinh Huy học viện thời gian, đối với Hứa Yên Nhiên mà nói, chưa từng như này phong phú qua. Vô luận nàng muốn đi tinh khung đáy tháp tầng tìm đọc cơ sở nhất giới vực thông sự, hay là tại công cộng phòng tu luyện thu nạp đôi kia nàng mà nói mỏng manh đến đáng thương linh khí, vô luận nàng muốn đi linh thực viên phân biệt đối với nàng mà nói như là cỏ dại đê dài dự thảo, hay là ngồi tại học viện hẻo lánh nhất nơi hẻo lánh tĩnh tư sườn núi thôi diễn kế hoạch. Cái kia đạo huyền y thân ảnh, luôn có thể tại nhất không tưởng tượng được thời khắc, lấy nhất trùng hợp phương thức xuất hiện. Hứa đồng học, thật là đúng dịp, ngươi cũng đối tinh giới năng lượng cơ sở lời giới thiệu cảm thấy hứng thú. Hứa sư muội, chỗ này tụ linh tiết điểm hiệu quả còn có thể, nếu không chê, nhưng cùng tham gia. Tiên nhiên. Khục, Hứa đồng học, gốc này ngưng lộ có tuổi thọ còn thấp, dược tính không đủ, phía trước ba trượng chỗ cái kia bụi dưới bóng ma tốt hơn. Tiêu Ảnh xuất hiện, từ ban sơ tận lực tiếp cận, càng về sau cơ hồ vô cùng bất nhập. Hắn luôn có thể tìm tới nhất đang lúc, nhất không khiến người hoài nghi lý do, mang theo tấm kia tuấn mỹ lại làm cho Hứa Yên Nhiên không hiểu bực bội mặt, cùng sau lưng cái kia như là trầm mặc ma sơn, cảm giác tồn tại mạnh đến làm cho người hít thở không thông vũ tuyền. Ánh mắt của hắn thâm trầm, chuyên chú, mang theo một loại để Hứa Yên Nhiên sâu trong linh hồn đều cảm thấy run rẩy tìm tòi nghiên cứu cùng. Một loại nào đó nàng không muốn truy đến cùng nóng bỏng. Cái kia tuyệt không phải một người xa lạ đối với một cái khác người xa lạ nên có ánh mắt. Càng làm cho nàng không thể chịu đựng được chính là, bên cạnh hắn hộ vệ kia tồn tại, như là một tòa vô hình băng sơn, nghiêm trọng ấy nhiễu kế hoạch của nàng. Nàng cần âm thầm liên lạc nguyên phòng, cần quan sát học viện cao tầng động tĩnh, cần không để lại dấu vết tiếp xúc một chút đặc biệt mục tiêu nhân vật. Có thể bất luận cái gì một tia siêu việt phổ thông du học sinh năng lượng ba động hoặc không gian dị động, đều có thể gây nên hắn cảnh giác. Nàng cảm giác mình mỗi một bước đều trở nên bó tay bó chân. Cái này Tiêu Ảnh, quả thực là nàng trong kế hoạch lớn nhất chướng ngại vật. Tĩnh Tư đỉnh núi, Hứa Yên Nhiên đứng tại vách đá, quan sát Hạ Phương Tinh Huy học viện như bản cờ giống như hợp quy tắc khu kiến trúc cùng nơi xa chạy xuôi thất thải tinh vân, dạ phong phất động nàng màu xanh ra trời chế ngự tay áo. Trên mặt nàng bình tĩnh rốt cục bị đánh phá, cau mày, một tia băng lãnh quyết tuyệt tại đáy mắt ngưng tụ. Không thể nhịn được nữa, nàng bỗng nhiên quay người, ánh mắt như tiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm về cái kia như bóng với hình, giờ phút này chính dựa vào trên một tảng đá, nhìn như nhàn nhã thưởng thức tinh khung tháp lưu quang huyền ý thân ảnh. Tiêu Ảnh, thanh âm của nàng không lớn, lại mang theo chém đinh chặt sắt lạnh lẽo, xuyên thấu đỉnh núi tiếng gió, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Tiêu Ảnh tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nàng một phát, chậm rãi xoay người, thâm thúy con ngươi nên tiếp tầm mắt của nàng, khóe miệng thậm chí câu lên một tia cực kỳ nhạt, gần như vô tội độ cong, Hứa đồng học cớ gì nói ra lời ấy? Học viện to lớn như thế, người ta ngẫu nhiên gặp, đều là duyên phận. Duyên phận? Hứa Yên Nhiên cười lạnh một tiếng, tiến lên trước một bước, khí tức quanh người tuy bị phong ấn áp chế, nhưng này phân trúc tại sen chủ sống ở vị trí cao lâu năm vô hình uy áp lại ẩn ẩn lộ ra, thu hồi ngươi bộ kia trò xiếc. Ngươi tồn tại, nghiêm trọng ấy nhiễu hành động của ta. Hộ vệ của ngươi, càng làm cho ta bó tay bó chân. Nàng giơ tay lên, đầu ngón tay quanh quẩn lên một tia cực kỳ yếu ớt, lại dị thường tinh thuần linh lực quang mang, khóa chặt Tiêu Ảnh. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, có mục đích gì. Hôm nay, làm kết thúc. Lý Huyền Diệu không ở tại chỗ, ưu tuyển như là trung thành nhất bóng dáng, đứng tại chỗ xa xa, mũ trùm dưới bóng ma ánh mắt tựa hồ ba động một chút, nhưng cũng không có bất kỳ động tác. Kết thúc. Tiêu Ảnh nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia hứng thú, phảng phất cảm thấy nàng giờ phút này sủ lông dáng vẻ đặc biệt thú vị. Hứa đồng học muốn như thế nào kết thúc? Một trận chiến. Hứa Yên Nhiên chém đinh chặt sắt, trong mắt chiến ý bốc lên, thắng ta. Ngươi lập tức từ trước mắt ta biến mất. Thua. Ta rời đi Tinh Huy học viện, tuyệt không lại xuất hiện ở trước mặt ngươi. Đây là nàng cân nhắc lợi hại sau có thể nghĩ tới trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất phương pháp. Buộc hắn xuất thủ, buộc hắn bại lộ. Hoặc là, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết cái phiền phức này. Tiêu Ảnh nhìn nữ tử trước mắt trong mắt thiêu đốt hỏa diễm, trong mắt nghiền ngẫm giảm đi, thay vào đó là một loại thâm trầm đến tan không ra tâm tình rất phức tạp, hôn tạp khó nói nên lời đau lòng cùng. Một tia nỗi khổ riêng. Hắn không có trả lời ngay, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú nàng. Ngay tại Hứa Yên Nhiên cho là hắn nếu ứng nghiệm chiến, toàn thân linh lực sắp vận sức chờ phát động thời khắc, Tiêu Ảnh động. Hắn chậm rãi nâng lên tay trái, động tác rất chậm, phản phất mang theo một loại nào đó nặng nề cảm giác nghi thức. Tay áo của hắn theo động tác có chút trượt xuống, lộ ra bắt lấy cổ tay. Trên cổ tay, thình lình mang theo một chiếc vòng tay. Vòng tay kia tạo hình phong cách cổ xưa, không phải vàng không phải ngọc, toàn thân hiện ra một loại ôn nhuận nội liễm màu sắc cám kim, mặt ngoài không có bất kỳ cái gì phức tạp điêu khắc, chỉ có mấy đạo tự nhiên mà thành như là đại đạo vết khắc giống như giản lược đường vân lưu truyền. Ngay tại vòng tay bại lộ ở trong không khí trong nháy mắt, ông một cú cực kỳ yếu ớt, lại phản phất nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên rung động, không có dấu hiệu nào tại Hứa Yên Nhiên sâu trong linh hồn nổ tung. Nàng vận sức chờ phát động linh lực như là bị vô hình cự truy đánh trúng, trong nháy mắt tán loạn. Nàng cả người như bị sét đánh, đột nhiên cứng tại nguyên địa. Vòng tay kia bên trên khí tức, cái kia lưu chuyển, như là đại đạo nói nhỏ đường vân. Sẽ không sai, đó là nhị bá. Nàng cũng có một chi tương tự. Đây cũng không phải là mô phỏng, một cái hoang đường tuyệt luân, nhưng lại mang theo một loại nào đó số mệnh giống như tính tất yếu suy nghĩ. Tựa như tia chớp bổ ra Hứa Yên Nhiên tất cả cảnh giác, phẫn nộ cùng hoang mang. Nàng nhìn chằm chằm Tiêu Ảnh trên cổ tay vòng tay, lại đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hắn tấm kia tuấn mỹ vô cùng, giờ khắc này ở tinh vân quang mang bên dưới lộ ra đặc biệt rõ ràng gương mặt. Cái kia hai đầu lông mày hình dáng, cái kia trong đôi mắt thâm thúy giờ phút này không cách nào che giấu, mang theo một tia tâm thần bất định cùng mong đợi quang mang. Tựa hồ, cùng Tam Ba cùng anh Di có mấy phần rất giống. Chẳng lẽ hắn là? Hứa Yên Nhiên trái tim điên cuồng giống lên, cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực. Nàng há to miệng, thanh âm bởi vì cực độ chấn kinh cùng không xác định mà có chút phát run, mang theo một loại ngay cả chính nàng đều cảm thấy hoang đường thăm dò, đệ đệ. Hai chữ này lối ra trong nháy mắt, toàn bộ thế giới phảng phất đều yên lặng. Tiêu Ảnh căng cứng khoe miệng, có chút hướng lên giơ lên. Đệ đệ sao? Tiêu Ảnh thanh âm mang theo ý cười, còn có một tia như chút được gánh nặng nhẹ nhõm, hắn tiến về phía trước một bước, kéo gần lại khoảng cách giữa hai người, cặp kia thâm thúy đôi mắt giờ phút này sáng đến kinh người, rõ ràng chiếu đến Hứa Yên Nhiên nở đất mặt, thân phận này, giống như cũng có thể. Hắn lần nữa giơ cổ tay lên, cái tia ám kim vòng tay quang mang tựa hồ cũng nhu hòa mấy phần, hắn nhìn thẳng Hứa Yên Nhiên chấn kinh đến cơ hồ trống không con mắt, mỗi chữ mỗi câu vô cùng rõ ràng, ngươi tốt, tỷ tỷ. Nhận thức lại một chút, ta là Tiêu Vũ Lương nhi tử, Tiêu Ảnh. Ầm ầm. Hứa Yên Nhiên trong đầu giống như là bị ném tiến vào một ngôi sao tạc đạn. Tiêu Vũ Lương, Tam Bá danh tự. Thật là hắn. Tam bá nhi tử. Tất cả cảnh giác, địch ý, nhu đồ, tại thời khắc này bị bất tình lình có tính đột phá tin tức nổ vỡ nát. Nàng ngộng, triệt để ngộng. Như cái bút bê sứ tinh xảo, ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn trước mắt nụ cười này tươi sáng, tự xưng là đệ đệ của nàng tuyệt thế mỹ nam. Kiếp trước tử địch, kiếp này dây dưa, thần bí theo dõi cuồng. Lam tinh cao tầng, quanh đi của lại, kinh tâm động phách. Kết quả là người trong nhà. Kịch bản này có phải hay không cầm nhầm? To lớn hoang đường cảm giác cùng trùng kích cảm giác qua đi, là ngắn ngủi tư duy trống không. Nhưng rất nhanh, Hứa Yên Nhiên cái kia bị phong ấn lực lượng nhưng như cũ đỉnh cấp đầu não, như là hiệu suất cao nhất trí não giống như, trong nháy mắt hoàn thành tin tức gây dựng lại cùng lo dịp dựng lại. Đệ đệ, thực lực sâu không lường được. Cái kia kinh khủng hộ vệ đối với hắn nói gì nghe nấy. Tiếp trước bối cảnh, tuyệt đối không đơn giản. Có thể điều động loại tồn tại này làm hộ vệ, bối cảnh này đơn giản cứng đến nỗi các nhà. Mục đích, giống như chính là tìm đến nàng. Hứa Yên Nhiên trong mắt ngốc trệ giống như nước thủy triều cấp tốc thối lui. Thay vào đó, là một loại phản phất phát hiện tuyệt thế bảo tàng càng ngày càng sáng, càng ngày càng ánh sáng nóng bỏng. Quang mang kia, thuần túy, trực tiếp, tràn đầy vật tận kỳ dụng tính toán. Khốn nhiễu nàng lớn nhất phiền phức. Không có. Nàng đang lo nhân thủ không đủ, kế hoạch tiến lên khó khăn. Một cái thực lực cường đại, bối cảnh thâm hậu, nhìn còn rất tốt nói chuyện, đệ đệ. Đây quả thực là trên trời rơi xuống thần binh. Không, là trên trời rơi xuống siêu cấp vô địch hộ lực a. Hứa Yên Nhiên trên mặt biểu lộ trong nháy mắt hoàn thành từ chấn kinh, mờ mịt đến mừng như điên chuyển biến, khóe miệng ức chế không nổi hướng dương lên lên, lộ ra một cái để Tiêu Ảnh đều không hiểu cảm thấy phần gáy mát lạnh cực kỳ sán lạn dáng tươi cười. Nàng đột nhiên giơ ra hai tay, tại Tiêu Ảnh trong ánh mắt kinh ngạc, bắt lại cổ tay của hắn đúng lúc là mang vòng tay cái kia lực đạo to lớn, để Tiêu Ảnh đều nhíu mày. "Đệ đệ." Hứa Yên Nhiên thanh âm trong nháy mắt cất cao mấy độ, tràn đầy trước nay chưa có nhiệt tình cùng. Không thể nghi ngờ thân thiết tốt, thật sự là quá tốt. Nàng dùng sức lung lay Tiêu Ảnh cổ tay, con mắt lóe sáng đến như là tinh thần. Ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Ảnh, phảng phất tại nhìn một kiện hiếm thấy chất bảo, đệ đệ tốt, đệ đệ thật sự là quá tốt, đệ đệ chính là dùng để làm việc. Tiêu Ảnh trên mặt tươi sáng dáng tươi cười, trong nháy mắt đọc lại. Hắn nhìn trước mắt vị này tỉ tỉ trong mắt cái kia không che giấu chút nào phảng phất muốn đem hắn ngay cả xương cốt mang cặn bã đều ép ra chất béo bóc lột qua mang, nghe cái kia chém đinh chặt sắt làm việc tuyên ngôn. Một cỗ cực kỳ dự cảm không ổn, nương theo lấy một tia bị lợi dụng kỳ diệu vui vẻ cảm giác, lặng yên xuất hiện trong lòng. Chương 19, bọn nhỏ phiên ngoại 14 chương 19. Bọn nhỏ phiên ngoại 14.000 năm tuế nguyệt, trong nháy mắt vung lên. Hai cái ám kim vòng tay, trở thành tỷ đệ hai người hạch tâm nhất nội tình. Nó không chỉ có là huyết mạch tín vật, càng là một tòa kết nối với vô số hỏng đại thế giới di sản cầu nối. Ẩn chứa trong đó tài nguyên, bí điển, thậm chí Lâm Tấn lưu lại bộ phận đại đạo cảm ngộ, đối với ở vào thời kỳ dưỡng bệnh Hứa Yên Nhiên cùng Tiêu Ảnh mà nói, không khác nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Hai người một bên như nói như khát hấp thu trong vòng tay chạy ra chất dinh dưỡng, mang theo kiếp trước di trạch, bổ khuyết luân hồi chuyển sinh mang tới tu vi trong không, một bên lấy Lam Tinh bên trong tinh vực học viện làm cứ điểm, như là dệt lưới giống như, lặng yên thu nạp lấy từ trên trời càn đại thế giới đi ra tu sĩ. Những tu sĩ này, bối cảnh khác nhau. Có dấu trong lòng mộng tưởng, khát vọng tại Lam Tinh hệ thống bên dưới xông ra trò thiên tài trẻ tuổi, có lưng beo gia tộc hoặc tông môn kỳ vọng, đến đây tìm kiếm đột phá thời cơ tinh anh, cũng có giống như bèo tấm giống như, tại hai đại thế giới dung hợp trong thủy triều mất đi căn cơ tàn tu. Thậm chí còn có số ít bị đánh tan sau, mai danh nhận tích, đối với võ đỉnh ngày cũ vinh quang hoặc cửu hận hoặc mê mang tàn quân. Hứa Yên Nhiên thể hiện ra nàng tiếp trước sen chủ mị lực, dựa vào Tiêu Ảnh sâu không lường được cám vực bối cảnh, ân uy tình thi, lấy lý hiểu, lấy tình động. Bọn hắn lấy thiên cản tu sĩ hội giúp nhau tinh hải đồng hương quan hệ hữu nghị các loại ôn hòa danh mục làm yểm hộ, âm thầm sàng chọn, khảo sát, hút vào cùng chung chí hướng người, bậy lấy một tấm bao trùm tinh huy học viện thậm chí lam nhạt giới vực bộ phận khu vực khổng lồ mạng lưới. Ngàn năm thời gian, đủ để cho thương hải tăng điển, cũng đủ làm cho tỷ đệ hai người rút đi ngây ngô, tái hiện cao cho vót. 1.300 năm sau, Lam Tinh đại thế giới, một chỗ bị cấm chế dày đặc ngăn cách không gian độc lập. Không gian hạch tâm, ngồi xếp bằng Tiêu Ảnh chậm rãi mở hai mắt ra. Bèn, không có kinh thiên động địa dị tượng, không có năng lượng cuồng bạo phát tiết. Quanh người hắn khí tức như là thủy triều xuống giống như hướng vào phía trong sụp đổ, cuối cùng quy về một loại thâm thúy đến cực điểm hư vô. Đó là một loại siêu việt thời không, áp đảo vạn pháp phía trên tịch liêu cùng mênh mông. Phản phất hắn tự thân, chính là một cái hoàn chỉnh luân hồi vũ trụ. Đáy mắt chỗ sâu, dòng sông thời gian huyền ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, ước vạn tinh thần sinh diệt ở trong đó chìm nổi. Luân hồi cảnh. Kiếp trước đêm tối quân vương đỉnh phong vĩ lực, tại thế này, triệt để trở về. Hắn chậm rãi đứng dậy, huyền ý không gió mà bay, chu chu không gian im lặng bặm mẻo, thần vụ. Ánh mắt xuyên thấu tầng tầng cấm chế, phản phất thấy được tinh huy học viện bên ngoài, cái kia rộng lớn vô ngần tinh hải. Ngàn năm bố cục, căn cơ đã thành, là lúc này rồi. Trăm năm sau, một chỗ khác linh khí mở mịt như thực chất trong bí cảnh. Hứa Yên Nhiên tĩnh đứng ở một gốc to lớn chảy xuôi thất thải hào quang linh thực phía dưới. Nàng quanh thân bao phủ một tầng vầng sáng mông lung, khí tức mở mịt mà thần thánh, như là mới nở hỗn độn thanh liên, ẩn chứa khai thiên tích địa giống như tạo hóa bí lực. Trong cơ thể của nàng đã từng bị phong ấn, bị ma diệt lực lượng như là ngủ say núi lửa, tại ngàn năm tích lũy cùng vòng tay tài nguyên thôi hóa bên dưới, rốt cục sông phá sau cùng gông cùng xiềng xích. Ông, một cỗ vô hình ba động lấy nàng làm trung tâm nộn nhạo lên. Cái kia ba động cũng không phải là hủy diệt, mà là sáng sinh. Những nơi đi qua, cây khô gặp mùa xuân, ngoan thạch hóa ngọc, trên không gian bích lũy thậm chí ngưng kết ra pháp tắc thật nhỏ tinh hoa. Khí tức của nàng liên tục tăng lên, cuối cùng dừng lại tại một cái cùng Tiêu Ảnh cái kia thâm thúy hư vô hoàn toàn khác biệt, lại đồng dạng vô cùng mênh mông cảnh giới, sinh mệnh cùng tạo hóa cực hạn. Luân hồi cảnh, sen chủ chi tư, tái hiện hoàn vũ. Nàng mở mắt ra, thanh tịnh chỗ sâu trong con người, phản phất tỏa ra tam thiên thế giới sinh diệt lưu chuyển. Nét miệng lên một vòng nghiêng tuyệt hoàn vũ dáng tươi cười, mang theo bệ nghệ thiên hạ thông dòng cùng kiên định. Thiên Huyền đại lục, cực bắc hắc thạch vực biên giới. Không gian như là bình tĩnh mặt nước bị đầu nhập cự thạch, im lặng vỡ ra hai đạo khe hở thật lớn. Không có cuồng bạo không gian loạn lưu, chỉ có một loại tuyệt đối, làm cho vạn vật thần phục ý chí giáng lâm. Hai bóng người sánh vai từ đó bước ra. Bên trái, Tiêu Ảnh, huyền y điềm mặc nhiễm, dáng người thẳng tắp như tuyên cổ thần sơn. Khí tức của hắn nội liễm, như là về với bụi đất giống như sâu không lường được. Ánh mắt chiếu tới, thiên địa pháp tắc cũng vì đó ngưng trệ, né tránh. U Tuyền vẫn như cũ như là trung thành nhất bóng dáng, trầm mặc rất lại phía sau hắn nửa bước, nhưng này thân huyền giáp ma văn giờ phút này lưu chuyển lên càng thêm u ám thâm thúy quang trạch, màu đỏ tươi áo choàng không gió mà bay, tản mát ra làm cho thần ma run sợ uy áp kinh khủng. Hắn không còn là hộ vệ, mà là quân vương tái nhập tiên phong. Phía bên phải, Hứa Yên Nhiên, tố y trắng hơn tuyết, phong hoa tuyệt đại, nàng khí tức linh hoạt kỳ ảo mờ mịt, như là thiên địa sơ khai lúc một sợi tạo hóa thanh khí, chỗ đứng, cô quan hắc thạch đại địa lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ này mầm ra điểm điểm xanh biếc trồi non, tĩnh mịch trong hầm mỏ tuân ra thanh tịnh linh tuyển. Phía sau nàng cũng không phải là một người. Nguyên Phong thân phụ phong cách cổ xưa trường kiếm, khí tức sắc bén vô địch, như là ra khỏi vỏ thần binh, cung kính đứng hầu. Càng hậu phương, lờ mờ là mấy chục đạo khí tức hùng hồn, thấp nhất cũng tại 15 cảnh trở lên, ánh mắt cuồng nhiệt mà kiên định thân ảnh. Đó là ngàn năm ở giữa, bọn hắn thu nạp, bồi dưỡng hoạch tâm thành viên tổ chức. Đến từ thiên càn đại thế giới tất cả khối đại lục, thế lực khác biệt thiên tài đứng đầu cùng lực lượng trung kiên. Hai người khí tức hoàn toàn khác biệt, nhất giả tịch diệt luân hồi, nhất giả tạo hóa sáng sinh, lại tại giờ phút này hoàn mỹ giao hòa, hình thành một cỗ bao phủ toàn bộ hắc thạch vực, cũng cấp tốc hướng toàn bộ thiên huyền đại lục lan tràn không thể địch nổi uy hoàng đại thế. Ầm ầm, toàn bộ thiên huyền đại lục tựa hồ cũng cảm nhận được cỗ này bàng bạc lực lượng trở về cùng tiếng cáo. Trên trời cao, phong vân biến sắc, linh khí như là trăm sông đổ về một biển giống như hướng hắc thạch vực phương hướng hội tụ, hình thành to lớn linh khí vòng xoáy. Vô số tiềm tu lão quái vật bị bừng tỉnh, hãi nhiên nhìn về phía phương bắc. Nơi sâu xa của đại lục, những cái kia đã từng thần phục với võ đỉnh, lại đang lam tinh dáng lâm sau thay đổi địa vị tông môn cổ lão cùng quái vật khổng lồ, giờ phút này đều cảm nhận được một cỗ nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu rung động cùng sợ hãi. Bọn hắn trở về, có tồn tại cổ lão phát ra khô khốc gào thét, là sen chủ khí tức, còn có cái kia cố càng đáng sợ hắc ám, có trải qua võ đỉnh thời đại cường giả giang du lên, hắc thạch bù gió mang theo lưu mình cùng khoáng thạch bụi thô lệ, thổi lất phất Hứa Yên Nhiên như thác nước tóc đen. Nàng cùng Tiêu Ảnh đứng song vai, ánh mắt bình tĩnh đảo qua mảnh này đã từng lấy thợ mỏ thân phận đo đạc qua hoàng vu thổ địa, quét về phía phương xa cái kia gánh chịu lấy thiên càn đại thế giới nặng nghề lịch sử cùng vô tận phân tranh mênh mông đại lục. Không có lời nói hùng hồn, Hứa Yên Nhiên chỉ là có chút nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh cùng nàng khí tức giao hòa đệ đệ, khóe môi giơ lên một cái đủ để khiến thiên địa thất sắc mang theo vô tận phong mang cùng mong đợi đường cong, đệ đệ nên làm việc. Tiêu Ảnh khóe miệng cũng câu lên một vòng băng lãnh đủ để cho chư thiên tinh thần cũng vì đó đông kết ý cười. Hắn ánh mắt thâm thúy xuyên thấu hư không, phản phất thấy được thiên huyền đại lục hạch tâm những cái kia run rẩy cung điện cùng gương mặt hoảng sợ. Tốt, tỷ tỷ chỉ cái nào, ta đánh cái nào. Người nào đó ở trong lòng mặc niệm, tỷ tỷ lúc nào, ta có thể lên bị. Phía sau hai người, Nguyên Phong trường kiếm khét đều, U Tuyền màu đỏ tươi áo choàng bay phất phới, hơn 10 vị đến từ thiên cảnh các vực đỉnh tiêm tu sĩ khí tức cầm bang một phát, dốc thành một cỗ xé rách thương không dòng lũ. Ngàn năm ẩn nút, một khi trở về, thiên cảnh đại thế giới, hơn 30 khối mênh mông đại lục phong vân, tại thời khắc này, bị đôi tỷ đệ này tiếng bước chân triệt để đập nát. Thống nhất chi chiến, từ đó kéo ra máu và lửa màn che. Thiên huyền đại lục thiên đô phong đã tưởng tượng chứng cho võ đỉnh vô thượng quyền uy võ thần ngọn núi sớm đã tại làm tinh giáng lâm vi lực bên dưới hóa thành một miệng. Bây giờ ở trên trời huyền đại lục linh khí cường thịnh nhất, long mạch hội tụ chỗ, một tòa mới tinh dung hợp thiên cản phù văn cổ lão cùng làm tinh khoa học kỹ thuật mỹ học cung điện nguy nga bảy đột ngột từ mặt đất mọc lên, tên là thiên đô phong. Đỉnh núi chủ điện tên là hoàn vũ điện. Trong điện cũng không phải là vàng son lộng lẫy, mà là lấy ôn nhuận tinh thần ngọc cùng trời càn đặc thu ẩn linh thạch lát thành, mái vòm là lưu động tinh đồ chiếu ảnh. Tỏa ra toàn bộ thiên càn đại thế giới hơn 30 khối đại lục ảnh thu nhỏ, mỗi một khối đều lóe ra thần phục quang mang. Địa thủ cũng không phải là đơn nhất vương tọa, mà là hai tôn cùng tồn tại phong cách khác lạ trí cao chi ghế. Trái ghế lấy thâm thúy tịch diện hắc kim đúc thành, đường cong lạnh lẽo cứng rắn, như là về với bụi đất chi nhãn, tản ra thôn phệ vạn pháp u ám khí tức. Tiêu Ảnh ngồi ngay ngắn trên đó, huyền y như mực, luân hồi cảnh uy áp nội liễm như vực sâu, ánh mắt bình tĩnh đảo qua phía dưới phụ phục vạn tộc đại biểu, tông môn cự phách. Hắn như là đóng đô càn khôn nền tảng, đại biểu cho tuyệt đối trật tự cùng không thể nghi ngờ uy nghiêm. U Tuyền như là trung thành nhất ma ảnh, đứng yên ở hắn vương tọa phía sau trong bóng tối, khí tức so ngàn năm trước càng khủng bố hơn thâm trầm. Phải ghế thì do thuần khiết hoàn mỹ tạo hóa bạch ngọc điêu khắc thành, hình như mới nở đại sen, chảy xuôi ôn nhuận sinh mệnh bừng sáng. Hứa Yên Nhiên ngồi ngay ngắn đại sen, tố y trắng hơn tuyết, luân hồi cảnh khí tức linh hoạt kỳ ảo mờ mịt, nhưng lại ẩn chứa bao dung vạn tượng tạo hóa vĩ lực. Nàng tồn tại, để cái này tượng trưng cho quyền lực trí cao điện đường cũng tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Phía dưới, vạn tộc triều bái, danh chấn hoàn vũ, bái kiến ảnh tôn, bái kiến sen chủ, thiên càn đại thế giới, vạn thế vĩnh xương. Cuối cùng 50 năm, thiên huyền nhất thống, lại 300 năm, thiên càn đại thế giới tất cả đại lục, tất cả chủng tộc, tất cả thế lực, tất cả đều thần phục với đôi tỷ đệ này ý chí phía dưới. Quyền nhu cùng lực lượng va chạm, cuối cùng đúc thành cái này vô thượng vương quyền. Bất quá, tại cái này nhìn như viên mãn đỉnh phong phía dưới, lại từng có một trận cơ hồ xé rách hạch tâm kỳ biến. Đó là phát sinh ở thiên càn thế giới sắp hoàn toàn thống nhất trước giờ. Không người biết được cụ thể nguyên do, chỉ biết ngày đó thiên đô phong chỗ sâu bạo phát trước này chưa có khủng bố ba động, cái kia ba động bên trong ẩn chứa Hứa Yên Nhiên băng lãnh đến cực hạn tức giận, cùng Nguyên Phong mang theo một loại nào đó tuyệt vọng bi thương kiếm ý. Khi hết thể lắng lại, đi ra bí điện Hứa Yên Nhiên, ánh mắt chỗ sâu mang theo một tia khó nói nên lời mỏi mệt. Mà Nguyên Phong thì hoàn toàn biến mất. Mấy ngày sau, ở trên trời huyền đại lục xa xôi nhất, linh khí gần như khô kiệt một chỗ phàm nhân thôn trang nhỏ, một cái u mê bé trai cất tiếng khóc chào đời, linh hồn tinh khiết như là mới sinh, lại không nửa phần qua lại vết tích. Chỉ có một điểm kia nguồn gốc từ bản nguyên linh hồn linh quang, chứng minh hắn đã từng thân phận. Nguyên Phong linh hồn bị triệt để xóa đi tất cả ký ức, tình cảm, tu vi là cấn, chỉ còn lại tinh khiết nhất nguyên linh, đầu nhập luân hồi, giành lấy cuộc sống mới. Đây là Hứa Yên Nhiên làm ra cuối cùng phán quyết, cũng là nàng đối với vị này tùy tùng sau cùng. Nhân tử. 1.7 năm sau, Thiên Đô Phong, Hoàn Vũ Điện tầng cao nhất đại xem sao. Hứa Yên Nhiên cùng Tiêu Ảnh đứng song vai, quan sát dưới chân mảnh này hoàn toàn thuộc về bọn hắn thế giới mênh mông. Tinh quang chảy xuôi, gió đêm hơi lạnh. Nên trở về nhà. Hứa Yên Nhiên nói khẽ, lam tinh ánh mắt của nàng, tựa hồ xuyên thấu vô tận tinh hải, rơi vào lam tinh chủ tinh mảnh kia sáng chói tinh vực. Tiêu Ảnh nghiêng đầu nhìn xem nàng, thâm thúy trong đôi mắt chiếu đến tinh quang cùng nàng thanh lệ dung mạo mặt bên. Ngàn năm sánh vai, từ thăm dò đến tín nhiệm, từ tỷ đệ đến. Một loại nào đó càng thêm khắc sâu, càng thêm khó nói nên lời ràng buộc. Phần kia bị đè nén quá lâu tình cảm, như là sắp phun trào núi lửa. Hắn buông tay, nhẹ nhàng cầm Hứa Yên Nhiên hơi lạnh tay. Hứa Yên Nhiên thân thể có chút cứng đờ, nhưng không có tránh thoát, chỉ là lông mi thật dài chấn động một cái. Tốt. Tiêu Ảnh thanh âm trầm thấp mà kiên định, trở về. Sau đó hắn dừng một chút, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem nàng. Ta muốn đi nhà người cầu hôn. Hứa Yên Nhiên bỗng nhiên quay đầu, tiến đụng vào hắn cặp kia không che giấu chút nào nóng bỏng cùng tham muốn giữ lấy trong đôi mắt, nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, vô ý thức muốn rút về tay, lại bị hắn cầm thật chặt. Ngươi nàng há to miệng, lại không biết nên nói cái gì. Ngàn năm làm bạn, nàng sao lại không biết tâm ý của hắn? Chỉ là phần tình kia tố, xen lẫn kiếp trước kiếp này vô mắc, thân phận bị biến, cùng chung mục tiêu, quá mức phức tạp, để nàng một mực vô ý thức né tránh. Quyết định như vậy đi. Tiêu Ảnh nét miệng lên một vòng tình thế bắt buộc ý cười, mang theo luân hồi cảnh quân vương bá đạo. Lam Tinh Hứa Viên hai đạo xé rách không gian thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại tổ địa hạch tâm, mảnh kia trồng đầy tràng ngộ đạo cây cổ lão bên ngoài đình viện. Chính là Tiêu Ảnh cùng Hứa Yên Nhiên. Tiêu Ảnh hít sâu một hơi, sửa sang lại một chút cố ý thay đổi dùng cấp cao nhất tinh văn ám kim tơ tạm dệt thành màu đen hoa phục, gắng đạt tới thể hiện ra hoàn mỹ nhất, nhất trịnh trọng một mặt. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh sắc mặt từng đỏ, ánh mắt có chút phiêu hốt Hứa Yên Nhiên, cho nàng một cái an tâm ánh mắt. Hắn bước nhanh đến phía trước, đối với cái kia đóng chặt chạy xuôi đại đạo phủ văn phong cách cổ xưa đình viện cửa lớn, lãng thanh đạo, văn bối Tiêu Ảnh. Mang theo hắn muốn nói mang theo tình cảm chân thành Hứa Yên Nhiên nhưng cảm giác được quá ngay thẳng, lâm thời đổi giọng. Đến đây bái kiến Hứa Châu thúc phụ, khẩn cầu thúc phụ anh. Lời con chưa dứt, một trưởng cự thủ đem Hứa Yên Nhiên câu đi vào. Sau đó, một cỗ uy áp kinh khủng đập vào Tiêu Ảnh trên thân. Cút ngay cho ta về nhà ngươi đi. Mạnh như luân hồi cảnh Tiêu Ảnh, căn bản là không có cách ngăn cản. Hắn bay ngược ra ngoài. Tiêu Ảnh. Hứa Yên Nhiên kinh hô, vô ý thức muốn ra tay. Phanh. Ầm ầm. Răng rắc. Liên tiếp tiếng vang từ đằng xa truyền đến. Tiêu Ảnh ném ra một cái sâu không thấy đáy hố to, khói bụi tràn ngập. Đáy hố, Tiêu Ảnh đầy bụi đất chống lên thân, huyền y pha thoái, tuấn mỹ vô cùng trên khuôn mặt viết đầy cực hạn kinh ngạc, mờ mịt cùng khó có thể tin. Hán, bị đánh ra, bị nhạc phụ đại nhân tương lai, giống ném rác rưởi một dạng. Đánh ra, ngay cả lời đều không có nói xong. Nhạc phụ đại nhân. Tiêu Ảnh nuốt một cái vết máu ở khoe miệng, nhìn phía xa cái kia như cũng đóng chặt, phản phất cái gì đều không có phát sinh phong cách cổ xưa cửa lớn, đầu óc trống rỗng, ngài không nhận nợ. Lúc này, Hứa Yên Nhiên thân ảnh cũng đuổi đi theo, rơi vào cảnh hố, nhìn xem đáy hố chật vật không chịu nổi, một mặt mộng quyển Tiêu Ảnh, nguyên bản lo lắng trong nháy mắt bị một loại cực kỳ cổ quái cảm xúc thay thế, muốn cười, lại có chút đau lòng, còn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Nàng cố nén khỏe miệng run rẩy, háng giọng một cái, đối với đáy hố cái kia vẫn còn hóa đá trạng thái vị hôn phu chớp chớp thanh tịnh mắt to vô tội, dùng ôn nhu nhất, vô tội nhất ngữ khí, chậm rãi nói ra, cái kia, Tiêu Ảnh a cầu hôn chuyện này, có phải hay không gấp một chút? Ta mới 1700 tuổi đâu chuyện này, ta chỉ sợ đến suy nghĩ thêm mấy năm. Đáy hố, Tiêu Ảnh, hắn nhìn xem Hứa Yên Nhiên tấm kia viết đầy vô tội cùng ta còn nhỏ tuyệt mỹ khuôn mặt, suy nghĩ lại một chút vừa rồi cái kia không lưu tình chút nào một lần một cỗ to lớn cảm giác bất lực cùng hoang đường cảm giác trong nháy mắt che mất hắn. Tiêu Ảnh nằm tại băng lãnh khoáng thạch trong hố, nhìn qua lam nhạt giới vực chói lọi tinh không, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Hắn phải đợi tới khi nào a? Chương 20, đại kết cục chương 20, đại kết cục Lam Tinh Hứa Biên. Tiêu Ảnh mới từ cái kia khoáng thạch trong hố leo ra, vuốt huyền y bên trên bụi sao. Trên mặt còn mang theo bị nhạc phụ tương lai đuổi ra khỏi cửa mờ mịt cùng Hứa Yên Nhiên tuổi tác quá nhỏ lý do mang tới nội thương. Hứa Yên Nhiên đứng ở một bên, cố gắng nín cười, trong ánh mắt tràn đầy danh mãnh. Đúng lúc này, cách đó không xa không gian nổi lên một trận như nước gợn và sóng, vô thanh vô tức hướng hai bên tách ra. Một bóng người từ đó bước ra. Người tới dáng người thẳng tắp, mặc một thân nhìn như phổ thông lại lưu chuyển lên hỗn độn khí tức màu xanh đen kinh trang, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt thâm thúy như giếng cổ, mang theo một loại trải qua vạn kiếp trở về tang thương cùng lắng đọng. Quanh người hắn khí tức hòa hợp nội liễm, lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ làm cho không gian cũng hơi rung động lực lượng kinh khủng, thình lình cũng là một vị luân hồi cảnh cường giả. Chính là rời nhà đã lâu Trình Vũ. Ánh mắt của hắn trước tiên liền khóa chặt Hứa Yên Nhiên. Tấm kia thanh lệ tuyệt luân, phong hoa tuyệt đại dung nhan, lờ mờ còn có thể nhìn ra khi còn bé cái kia phấn điêu ngọc trác, ưa thích đi theo phía sau hắn hồ ca ca tiểu nha đầu bóng dáng. Tiểu muội. Trình Vũ trong mắt bộc phát ra to lớn kinh hỉ, rời nhà lúc nàng vẫn còn con nít, bây giờ không ngờ chỗ mã đến như vậy khuynh thế. Một dòng nước ấm trong nháy mắt xông lên đầu. Hắn vô ý thức giang hai cánh tay, sải bước đi qua, liền muốn giống khi còn bé như thế cho nàng một cái ôm. Nhưng mà, cước bộ của hắn vừa động, sắc bén như chim ưng ánh mắt liền quét đến Hứa Yên Nhiên bên người cái kia đồng dạng khí tức sâu không lường được, chính vũ bụi thanh niên huyền y tiểu tử này là ai? Cách muội muội ta gần như vậy. Trình Vũ rời nhà lúc, Tiêu Ảnh còn chưa xuất sinh, hắn tự nhiên không biết. Trong mắt hắn, cái này dáng dấp quá phận tuấn mỹ, khí tức cũng tương đương không tầm thường tiểu tử, thấy thế nào đều giống như cái nưu đồ làm loạn, muốn ủi nhà mình rau xanh lông vàng. Tiểu tử, người nhà ai? Trình Vũ sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, như là hàn băng bao trùm, một cỗ luân hồi cảnh uy áp sát ý lạnh thấu xương ầm vang một phát, như là thực chất hàn phòng, trong nháy mắt khóa chặt Tiêu Ảnh. Thân hình hắn nhoáng một cái, đã ngăn tại Hứa Yên Nhiên trước người, một tay lấy nàng hộ đến phía sau mình, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Ảnh, rất có một lời không hợp liền muốn động thủ tư thế. Tiêu Ảnh chính buồn bực đâu, đột nhiên bị cỗ này sát ý cường đại khóa chặt, cũng là cả kinh. Hắn cảm nhận được Trình Vũ đối với Hứa Yên Nhiên cái kia không che giấu chút nào ý muốn bảo hộ cùng đối với mình nồng đậm ý, trong lòng cũng luồn lên một cỗ lửa vô danh. Mặc cho ai bị nhạc phụ tương lai đánh ra, tâm tình cũng sẽ không tốt, hiện tại lại tới cái chướng ngại vật. Nhưng hắn biết Trình Vũ thân phận, cũng biết hắn cùng Hứa ra quan hệ, cưỡng chế khó chịu, đang chuẩn bị mở miệng giải thích. Trình Vũ ca. Hứa Yên Nhiên thanh âm thanh thúy trước một bước vang lên, mang theo một tia bất đắc dĩ ý cười, từ Trình Vũ sau lưng nô đầu ra, chỉ một mặt khó chịu Tiêu Ảnh, chớ khẩn trương, hắn là Tam Bá nhà Tiêu Ảnh. Trình Vũ vận sức chờ phát động sát ý bỗng nhiên trì trệ. Tam Bá, Tiêu Vũ Lương thúc thúc nhà. Hắn ánh mắt bén nhọn tại Tiêu Ảnh trên mặt cẩn thận đảo qua, cái kia hai đầu lông mày hình dáng, tựa hồ thật là có mấy phần Tiêu thúc thúc lúc tuổi còn trẻ bóng dáng. Cái kia cỗ sôi trào sát ý giống như nước thủy triều cấp tốc thối lui, trên mặt trong nháy mắt băng tuyết tan rã, đổi lại một bộ thì ra là thế biểu lộ. Khúc Trình Vũ đội ho một tiếng, có chút lúng túng thu lại khí thế, lập tức trên mặt chất lên hòa ái dễ gần huynh trưởng dáng tươi cười, bước nhanh đến phía trước, quả hương bổ giống như đại thủ mang theo luân hồi cảnh tràn trề cự lực, hung hăng đập vào Tiêu Ảnh trên bờ vai, phát ra bành một tiếng vang trầm, kém chút đem vừa leo ra hố Tiêu Ảnh lại đập về trong đất đi. Ha ha ha, nguyên lai là tiểu đệ a. Hiểu lầm, hiểu lầm. Trình Vũ cười đến hào sảng, đáy mắt lại hiện lên một tia tinh quang, đến, tiếng kêu ca ca nghe một chút. Tiêu Ảnh bị hắn đập đến khí huyết cuồn cuộn, bả vai đau nhức, nhìn xem Trình Vũ cái kia nhìn như nhiệt tình kỳ thực tiểu tử ngươi cho ta thành thật một chút ánh mắt, trong lòng càng bị khuất. Hắn đương nhiên minh bạch Trình Vũ động tác này ý tứ, đừng tưởng rằng ngươi là đệ ta, liền có thể đánh ta muội chủ ý. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Trình Vũ ca. Tiêu Ảnh cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra xưng hô, trong lòng cái biệt khuất đó a hắn đường đường anh tôn, ám vực quân vương, thiên cản cộng chủ một trong, thế mà bị buộc lấy hô ca. Thật buồn bực chính là, hắn cảm giác được rõ ràng Trình Vũ trên thân cái kia hùng hậu không gì sánh được, không kém mình chút nào luân hồi cảnh khí tức, muốn dùng nắm đấm giảng đạo lý, chỉ sợ cũng khó. Hứa gia đình viện. Hiểu Lâm giải trừ mặt ngoài ba người kết bạn về đến trong nhà mảnh kia bị tinh vân vờn quanh tiến cảnh. Khó được Hứa Châu, Tiêu Vũ Lương, Trình Kiên Quyết, dừng tận bốn nhà tề tụ một đường, trong đình viện triển khai to lớn yến hội, tiên nhượng phiêu hương, linh quả đầy bản, bầu không khí nhiệt liệt. Trình Vũ thừa dịp bầu không khí vừa vặn, hướng phụ thân Trình Kiên Quyết nói rõ chính mình chuyến này mục đích chủ yếu, về Hoàng Thiên Đại Thế Giới, hoàn toàn kết tiếp trước nhân quả, thanh toán cái kia thiên đạo ý thức. Hắn muốn mời phụ thân áp trận, bảo đảm vạn vô nhất thất. Trình Kiên Quyết nghe xong, chậm rãi nhấp một miếng tiên nướng, mang trên mặt một loại hài tử rốt cục lớn lên vui mừng dáng tươi cười, lại khoát tay áo, ta đã không đi. Ngươi mang đệ muội muội đi một chuyến đi. Ta và ngươi mấy vị thúc thúc bá bá, vừa bạn có chút việc nhỏ phải xử lý. Ánh mắt của hắn đảo qua Hứa Châu, Tiêu Vũ Lương cùng Dương Tẫn, trên mặt mấy người đều lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau thần bí mỉm cười. Trình Vũ hơi nhướng mày, phụ thân, cái kia Hoàng Thiên Thiên Đạo dù chưa đến Thiên Đạo cảnh, nhưng chiếm cư sân nhà nhiều năm, rào quyệt dị thường, sợ gặp nguy hiểm. Hay là hắn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy ngồi ở phía đối diện Tiêu Ảnh cùng Hứa Yên Nhiên nhìn nhau cười một tiếng. Sau một khắc, vang, hai cỗ hoàn toàn khác biệt lại đồng dạng vô cùng mênh mông, phản phất có thể chống ra hỗn độn khí tức khủng bố. Không giữ lại chút nào từ trên thân hai người bạo phát đi ra. Luân hồi cảnh uy áp như là thực chất triều tịch, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ đình viện, để trên bàn chén chén đều nhẹ nhàng bù bù. Trình Vũ, hắn bưng chén rượu tay dừng tại giữa không trung, con mắt chừng đến căng tròn, khó có thể tin nhìn xem đôi này đệ muội muội. Luân hồi cảnh, hai người bọn hắn, vậy mà cũng bước vào cấp độ này. Ba cái luân hồi cảnh, đi đối phó một cái chưa tới thiên đạo cảnh, còn bị Trình Vũ thăm dò đại bộ phận lá bài tẩy thiên đạo ý thức. Trình Vũ trên mặt ngưng trọng trong nháy mắt bị to lớn kinh hỉ cùng lực lượng thay thế. Cái này còn sợ cái gì? Đội hình này, chỉ cần cái kia thiên đạo không có lâm trận đột phá, đơn giản chính là đi phá rỡ. Muốn lật xe cũng khó khăn. Tốt, tốt, tốt. Trình Vũ nói liên tục ba chữ tốt, hào khí vượt mây vỗ bàn một cái, vậy liền định như vậy. Tiểu đệ, tiểu muội, cùng ca đi một chuyến. Ta đi đem kia cầu thí thiên đạo hang ổ cho nó dương. Hoàng Thiên Đại Thế Giới khi Trình Vũ xé rách không gian, mang theo Tiêu Ảnh cùng Hứa Yên Nhiên dáng lâm giới này lúc, nhìn thấy cảnh tượng để hắn trong nháy mắt lên cơn giận dữ. Trên trời cao, To lớn lạnh lùng tiên đạo chi nhãn như là quan sát con kiến hơi nhìn chăm chú lên đại địa. Phía dưới, tân nhiệm hoàng tiên tôn chủ toàn thân đẫm máu, khí tức bể bại, ngay tại một mảnh phá toái sơn hà ở giữa chật vật chạy trốn. Tương đạo ẩn chứa trêu tức ý chí thiên phạt thần lôi, như là mèo đùa giỡn chuột giống như đuổi theo hắn đánh rớt, mỗi một lần đều hiểm lại càng hiểm sượt qua người, ở trên người hắn lưu lại cháy đen vết thương, nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng. Cái kia thiên đạo ý thức, chính hưởng thụ lấy bờ bỡn, tra tấn vị này thế giới chí tôn quái cảm. Đồ hỗn trướng. Trình Vũ trong mắt sát ý sôi trào, cắn chặt hàm răng, khí tức quanh người trong nháy mắt trở nên bắt đầu cuồng bạo, phảng phất muốn đem vùng thiên địa này đều nhóm lửa. Bên cạnh hắn Tiêu Ảnh cùng Hứa Yên Nhiên cũng cảm nhận được Trình Vũ ca cái kia bị đè nén vô số tuế nguyệt căm giận ngút trời. Không cần ngôn ngữ, hai người thân hình khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt hiện lên tam giác chi thế tản ra, cường đại luân hồi cảnh khí tức như là vô hình màn trời, đem toàn bộ hoàng thiên đại thế giới hạch tâm chiến trường ẩn ẩn bao phủ, ngăn cách ra. Bọn hắn sẽ không trực tiếp đứng tay, nhưng sẽ bảo đảm không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn quấy rầy Trình Vũ ca báo thủ, cũng phòng ngừa cái kia thiên đạo chó cùng rất dữ lôi kéo toàn bộ thế giới cho cùng. Là ngươi, ngươi lại dám trở về? Trên trời cao, cái kia to lớn thiên đạo chi nhãn trong nháy mắt khóa chặt Trình Vũ, tràn đầy chấn kinh. Trình Vũ bước ra một bước, thân ảnh đã thăng đến cùng thiên đạo chi nhãn ngang bằng độ cao, thanh âm băng lãnh, ẩn chứa vạn năm hàn băng, là ta trở về. Ngày tận thế của ngươi, đến. Nói quát mà không biết ngượng. Bản tôn năm đó có thể diệt ngươi một lần, hôm nay liền có thể diệt ngươi lần thứ hai. Thiên đạo chi nhãn bộc phát ra ánh sáng chói mắt, vô tận thế giới quy tắc chi lực bắt đầu điên cuồng hội tụ. Nhiều lời vô ích Trình Vũ trong tay, một thanh cuốn quanh lấy hỗn độn khí tức cổ lão chiến kích chống rông xuất hiện, mũi kích trực chỉ thương khung, đánh đi. Đã ngươi muốn chết, vậy bản tôn liền thành toàn ngươi. Và anh, không cách nào hình dung khủng bố va chạm trong nháy mắt bộc phát. Quy tắc vỡ nát, không gian chôn bụi, tinh thần chập chờn. Trình Vũ nén giận xuất thủ, chiêu chiêu liều mạng, hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, đem luân hồi cảnh khủng bố chiến lực phát huy đến cực hạn. Có Tiêu Ảnh cùng Hứa Yên Nhiên hai cái này siêu cấp cường biện ở phía sau áp trận, hắn không có chút nào nỗi lo về sau, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, xé nát nó. Tiêu Ảnh cùng Hứa Yên Nhiên đứng ở hư không, như là hai tôn định hải thần châm. Mặc cho phía trước đánh cho thiên băng địa liệt, tinh hà cuốn ngược, năng lượng cùng bạo sóng xung kích đến trước người bọn họ mấy trượng, liền bị vô hình lực trường tùy tiện đốt lên, chôn bụi. Bọn hắn tỉnh táo nhìn chăm chú lên chiến cuộc, bảo đảm cái kia thiên đạo ý thức không có bất kỳ cái gì đào thoát hoặc thi triển ám chiêu cơ hội. Cuộc chiến báo thù này thảm liệt không gì sánh được, đem hoàng thiên đại thế giới gần nửa hạch tâm cương vực đánh cho phá thành mảnh nhỏ, sơn hà hóa thành một biển, quy tắc đều xuất hiện đứt gãy. Cuối cùng, hay là Trình Vũ nội tình càng sâu, đối với thiên đạo nhược điểm giải thấu trên hơn, lấy bỏ ra đại giới to lớn thắng thảm, ngạnh sinh sinh đem cái kia khổng lồ lạnh lùng thiên đạo ý chí hạch tâm triệt để ma diệt, đánh tan. Khi cái kia to lớn thiên đạo chi nhãn không cam lòng triệt để ảm đạm, tiêu tán ở hư không lúc, Trình Vũ chống chiến kích, thở hổn hển, nhìn phía dưới cảnh hoang tàn khắp nơi, cơ hồ bị đánh thành phế tích cố thổ thế giới, lông mày chăm chú nhăn lại. Cái này phá hư cũng quá nghiêm trọng. Nơi này dù sao cũng là hắn kiếp trước gia biên, gánh chịu qua hắn huy hoàng cùng bất lạc. "Ca, giao cho ta đi." Hứa Yên Nhiên réo rắt thanh âm vang lên. Nàng bước ra một bước, đi vào phá toái thế giới trung tâm. Tố thủ nhẹ giơ lên, đầu ngón tay tách ra không cách nào nói rõ tràn ngập vô hạn sinh cơ tạo hóa thần quang. Quang mang kia như là ôn nhu nhất thủy triều, lấy nàng làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt quyết tán. Thần quang những nơi đi qua, kỳ tích phát sinh. Phá toái đại địa như là bị vô hình cự thủ đốt lên, vết rách phi tốc lấp đầy, sụp đổ dãy núi ù ù tái tạo. Thậm chí so trước kia càng thêm hùng vĩ linh tú, khô kiệt linh mạch một lần nữa phun trào, phun ra linh khí nồng nặc, bị hủy diệt rừng rậm thảo nguyên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chui từ dưới đất lên trùng sinh, màu xanh biết rạng rỡ, phồn hoa như gấm. Những cái kia bởi vì dư âm chiến đấu sinh ra, xâm nhập thế giới bản nguyên đạo thương tại cái này bên mông tạo hóa vĩ lực bên dưới, lại bị cấp tốc chữa trị, vớt lên hơn phân nửa. Toàn bộ hoàng thiên đại thế giới, phản phất từ kề cận cái chết bị nạnh sinh sinh kéo lại, tỏa ra bồng bột sinh cơ. Một màn này, nhìn nổi phương sống sót sau hai nạn sinh linh trợn mắt hốt mồm, lập tức buộc phát ra rung trời reo hò cùng cảm động đến rơi nước mắt cầu nguyện. Trình Vũ nhìn xem tiểu muội cái này thông thiên triệt địa thủ đoạn, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục và ấm áp. Còn lại những cái kia rất nhỏ tổn thương cùng trật tự chủ kiến, liền cần thời gian. Hắn đưa ánh mắt về phía dưới vết thương kia từng đống, đang dùng không gì sánh được kính sợ cùng cảm kích ánh mắt nhìn qua bọn hắn tân nhiệm hoàng thiên tôn chủ. Người này có thể tại thiên đạo tra tấn bên dưới sống sót, tâm tính cũng không tệ. Thiên đạo đã qua đời. Trình Vũ thanh âm truyền khắp thế giới. Hoàng Thiên Đại Thế Giới từ đây thoát ly lồng chim, có thể cùng hỗn độn nối tiếp, tự do phát triển. Nơi này, liền giao cho ngươi. Cái kia Hoàng Thiên Tôn chủ thấy rõ Trình Vũ khuôn mặt sau, càng là toàn thân bị chấn, kích động đến khó mà tự kiềm chế. Hắn nhận ra, đây là trong truyền thuyết vị kia, một đời trước Hoàng Thiên Tôn chủ. Hắn phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, âm thanh run rẩy lại vô cùng kiên định, cần tuân đại nhân pháp chỉ. Vạn bối chắc chắn dốc hết toàn lực bảo hộ giới này. Trình Vũ thấy hắn như thế thức thời, sắc mặt hơi chậm. Trước khi đi, để lại một câu nói, đợi ngươi tu hành đến bình cảnh, như muốn tìm kiếm cao hơn con đường, có thể đến hỗn độn trung tâm, Lam Tinh đại thế giới tìm ta. Hoàng Thiên Tôn chủ nghe vậy, trong mắt buộc phát ra không gì sánh được sáng chói hy vọng chi quang. Hỗn độn trung tâm, Lam Tinh đại thế giới. Nguyên lai đại nhân là chuyển thế đến cấp độ kia trong truyền thuyết thánh địa, khó trách có thể giải quyết cái kia thiên đạo tai họa. Đây quả thực là cơ duyên to lớn. Tạ đại nhân ân điển. Hắn kích động dập đầu. Lam Tinh hứa ra. Chấm dứt xong nhân quả, Trình Vũ tâm tình thư sướng, mang theo đệ đệ muội muội xé rách không gian trở về nhà. Nhưng mà, khi bọn hắn đầy cõi lòng nhẹ nhõm bước vào mảnh kia quen thuộc, Tinh Vân lượn lờ tiền cảnh đỉnh viện lúc, ba người nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, cùng nhau ngậm. Người đâu? Lớn như vậy đỉnh viện, tiên tĩnh, chỉ có chàng nộ đạo cây tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa. Trong ngày thường phi thường náo nhiệt cảnh tượng biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại có một mảnh làm lòng người tóc hoàng trống vắng. Trên bàn đá, lẻ loi trơ trọi để đó một bộ. Nhìn có chút thô ráp đơn sơ đầu gỗ khôi lỗi. Khôi lỗi kia trên thân, lưu chuyển lên một tia cực kỳ yếu ớt, lại thuộc về rừng tấn đặc biệt khí tức. Bên cạnh, để ép một phong không có đóng kín tin. Trình Vũ trong lòng siết chặt, bước nhanh về phía trước cầm lấy tin. Tiêu Ảnh cùng Hứa Yên Nhiên cũng lập tức vây quanh. Trên tờ giấy chữ nhìn không ra là ai, lại mang theo điểm bất cần đời ngữ khí, nội dung lại cực kỳ đơn giản thô bạo, bọn nhỏ, gặp chữ như mặt. Ba các ngươi đều tiền đồ, luân hồi cảnh, cánh cứng đến nỗi có thể chọc thủng trời. Rất tốt. Làm tinh điểm ấy sạp hàng nhỏ về sau liền giao cho các ngươi ba thấy, chúng ta rất yên tâm. Chúng ta cảm thấy đi, cái này hỗn độn biển ở lâu cũng dính nhau, dự định thành đoàn đi thăm dò điểm bản đồ mới tìm một chút mới về vui. Nói không chừng, ở bên kia mà, Lâm Bá cùng ngươi Cẩn Du A Di cố gắng một chút, còn có thể cho các ngươi tạo cái tiểu đệ đệ tiểu muội muội đi ra chơi đùa đâu. Chớ niệm, xem thật kỹ nhà. Các ngươi tiêu xái khoái hoạt đi cũng lao cha các thúc thúc lưu ba người, Trình Vũ cầm giấy viết hư, ngón tay bóp khanh khách rung động. Tiêu Ảnh khỏe miệng co giật, nhìn xem cố kia gánh chịu lấy rừng tấn một tu vi, phản phất tại nết miệng chế rêu đầu gô khôi lỗi. Hứa Yên Nhiên nâng chán, một mặt dở khóc dở cười. Bọn hắn ba mới vừa rồi còn ở trên đường trở về thương lượng, chờ về nhà cáo biệt, liền kết bạn đi hỗn độn chỗ sâu sống đâu. Kết quả, đám này lao ra hỏa thế mà chạy trước, còn chạy dứt khoát lưu loát như vậy, đem giữ nhà gánh nặng trực tiếp quan tới. Quá phần đi. Trình Vũ, Tiêu Ảnh, Hứa Yên Nhiên ba người nhìn xem trống rỗng tổ địa, trong miệng một lời phát ra bi phẫn lên án. Đại kết cục.